bởi vì chúng ta lần này giao phó bồi thường phương thức quá mức buông thả không bị trói buộc, đắc tội quá nhiều người, cho nên tiếp xuống khẳng định sẽ đứng trước chư hầu liên minh giống như cuồng phong bạo vũ chèn ép. Nhưng mà đối với chúng ta chèn ép càng hung ác, thì càng có thể đem Mạc thị gia tộc hố chết. Chúng ta muốn từ đầu đến cuối thanh tỉnh biết một chút, cứ việc trong khoảng thời gian này mặt ngoài nhảy ra chính là Vân Vạn Huyết cùng Trúc Thiên Phóng, người sẽ chân chính hãm hại chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, là Mạc thị gia tộc. Chư vị nếu như chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch đi. Mà liền tại lúc này, bên ngoài có người phi nước đại mà vào, cao giọng nói, chủ quân, không xong, không xong, chúng ta kho lúa cháy rồi. Thỉnh Trung Nguyệt phi nước đại mà ra. Quả nhiên nhìn thấy Liệt Phong Thành góc Tây Bắc, đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đó là Liệt Phong Thành lớn nhất kho lúa, tồn phóng nửa năm lương thực. Mạc thị gia tộc quả nhiên tâm ngoan thủ là ta. Thừa dịp một vạn đại quân tại phủ thành chủ trước mặt tập kết, quả quyết phóng hỏa đốt lương, đoạn tuyệt tỉnh thị gia tộc sinh lộ. Nhanh cứu hỏa, cứu hỏa. Sau đó, Thỉnh Trung Nguyệt xung phong đi đầu đi cứu lửa. Dòng giã vận dụng mấy ngàn người, dòng giã 7 canh giờ, mới đem đại hỏa triệt để dập tắt. Nhưng mà, toàn bộ kho lúa bị đốt rủi tám thành. Nguyên bản đầy đủ ăn nửa năm tồn lương, chỉ đủ ăn hơn một tháng. Phủ thành chủ nhà kho bí mật dưới lòng đất, trong này trồng chất như núi lương thực. Rất hiển nhiên, lương thực đã sớm rời đi. Trong kho lúa kia bị đốt, chỉ có một phần nhỏ là lương thực, còn lại đều là cám cùng cỏ khô. Tại mặt khác trong một gian tầng hầm ngầm. Nơi này đốt không khói than, lộ ra phi thường nóng bức, ước chừng 40 độ C tả hữu. Vân Trung Hạc mặc đơn bạc quần áo, mà Tỉnh Trung Nguyệt An mặc thoáng nhiều một ít, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ rực, lộ ra càng mê người. Chủ quân, cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Vân Trung Hạc nói. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm giấy trắng, cứ như vậy để lên bàn. Chỉ một lát sau đằng sau. Hô! Tờ giấy trắng này trực tiếp tự đốt. Vân Trung Hạc đem thiêu đốt giấy trắng ném vào trong nước, chuyện quỷ dị phát sinh, dù là ở trong nước, tờ giấy này vẫn tại thiêu đốt. Mà lại phát ra là ngọn lửa màu xanh lục, như là quỷ hỏa đồng dạng. Thành công! Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, thành công. Tiếp xuống chúng ta cùng Mạc thị gia tộc mật ước có thể yên tâm lớn mật ký. Bởi vì mặc kệ viết cái gì nội dung, mặc kệ đáp ứng điều kiện gì, cuối cùng đều sẽ tan thành mây khói, đem Mạc thị gia tộc hố đến dục sinh dục tử. Mọi người đều biết, vô chủ chi địa thuộc về phi thường phương Nam, quanh năm suốt tháng kỳ thật chỉ có hai cái mùa, mùa thu cùng mùa hè. Lạnh nhất thời điểm sẽ không vượt qua 10 độ, lúc nóng nhất, vượt qua 40 độ C. Nhất là nơi này đại bộ phận đều là đồi núi cùng rừng rậm, ẩm ướt oi bức. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ cần nhiệt độ không khí vượt qua 30 độ C, lân trắng đều có thể bản thân tiêu đốt. Trải qua bồi thường phong ba đằng sau, Mạc thị gia tộc làm toàn bộ âm mưu hắc thủ phía sau màn, rốt cục đi hướng sân khấu. Bởi vì Bạch Ngân thảm án mục đích cuối cùng nhất là vì đem Tỉnh thị gia tộc đưa vào chỗ chết, dạng này Mạc thị gia tộc mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh. Kho lúa lớn diện tích vượt qua 1,300 cây số vuông này. Trước đó hơn 1 triệu bồi thường này, chỉ là để tham dự trận âm mưu này nhiều nhà thế lực kiếm được dưỡng xuất phí mà thôi. Hiện tại tiền cũng bồi thường, liền chính thức bắt đầu đối với Liệt Phong Cốc tiến hành hủy diệt mở màn. Sau đó, chư hầu liên minh đã kích báo tố đồng dạng đánh tới. Đầu tiên, trải qua đoàn điều tra dài đến hơn 1 tháng điều tra, mặc dù chân tướng còn không có triệt để điều tra rõ, nhưng là tại trên mối độc sự kiện, tại trên Bạch Ngân ruộng mối thảm án một chuyện. Liệt Phong Thành chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Chư hầu liên minh đại hội quyết định, từ ngày hôm nay, triệt để phong tỏa Liệt Phong Thành muối ăn mậu dịch. Nói cách khác, Liệt Phong Cốc sản xuất muối ăn, một hạt đều bán không được. Ngay sau đó chư hầu liên minh đoàn điều tra vạch, Tỉnh thị gia tộc dính líu lợi dụng quáng nạn mưu sát chư hầu liên minh quan viên, ý đồ che giấu muối độc tội ác, như thế tội ác ngập trời, làm người nghe kinh sợ. Chư hầu liên minh đại hội lại quyết định, phong tỏa Liệt Phong Cốc hết thảy bên ngoài mậu dịch. Thẳng đến triệt để điều tra rõ Bạch Ngân mỏ muối thảm án chân tướng mới thôi. Tại trong lúc này, toàn bộ vô chủ chi địa, không cho phép bất luận cái gì chư hầu, bất kỳ cái gì thương hội, đem lương thực cùng sắt bán ra cho Liệt Phong Cốc. Chư hầu liên minh đại hội sẽ điều động quân đội, phong tỏa Liệt Phong Cốc ra vào Liệt Phong Cốc mỗi một cái giao lộ. Bảo đảm không có một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc, không có một hạt muối vận ra Liệt Phong Cốc. Đây mới thực là tuyệt sát. Trong Liệt Phong Thành mặc dù bí mật còn có lương thực, nhưng chỉ đủ ăn chừng nửa năm. Muối bán không được, nhiều lắm thì không có bạc phát lương. Nhưng Vân Trung Hạc lần này kiếm lợi 1.300.000 lượng bạc, khấu trừ 1 triệu bồi thường, còn có 300.000 lượng này, mặc kệ là quân lương, hay là quan viên quân tiền, cũng còn có thể chống đỡ mấy tháng. Nhưng là không có lương thực mà nói, Liệt Phong Cốc sẽ triệt để sụp đổ. Từ khi chư hầu liên minh đại hội chế tài ra lệnh đạt đằng sau, Liệt Phong cốc con dân bắt đầu đợt thứ hai đảo vòng triều. Liệt Phong thành còn tốt, cửa thành đóng chặt, dân chúng trốn không thoát tới. Nhưng là mặt khác lãnh địa dân chúng, muốn đảo vòng, lại không cách nào ngăn cản. Nguyên bản Liệt Phong cốc có 400.000 nhân khẩu, tiếp xuống mỗi ngày đều có đại lượng người đảo vòng. Tụ tập tại Liệt Phong cốc chung quanh chư hầu quân đội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Liền như là trên trời kền kền, nhìn thấy thì thối. Liền đợi đến Liệt Phong thành triệt để hết lương, sau đó ầm vang sụp đổ. Những chư hầu này quân đội liền sẽ lấy cứu vớt nạn dân danh nghĩa, như thủy triều tràn vào Liệt Phong cốc, triệt để chia cắt nuốt Liệt Phong cốc lãnh địa. Bị triệt để phong tỏa Liệt Phong thành, bắt đầu khắc nghiệt lương thực kế hoạch phân phối. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân dẫn đầu, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mà lại đều là bát cháo. Trong toàn bộ Liệt Phong thành, chỉ có một loại người có thể ăn đủ no, đó chính là quân đội. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, liền càng phải cam đoan quân đội trung thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Một tháng thời gian đi qua. Tết xuân tới. Liệt Phong thành vượt qua từ trước tới nay thảm đạm nhất một cái Tết xuân. Đêm giao thừa ban đêm, thành chủ tỉnh Trung Nguyệt một nhà đều tại hút cháo. Chư hầu liên minh đối với Liệt Phong cốc phong tỏa vẫn tại tiếp tục, tỉnh thị gia tộc một hạt muối đều bán không được, bên ngoài một hạt lương thực đều vào không được. Chờ đến tháng giêng 15. Có một cái tín hiệu đưa tới chư hầu liên minh chú ý. Liệt Phong thành quân đội, đều đã bắt đầu hút cháo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Liệt Phong thành lương thực sắp đã ăn xong. Tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, chính thức tiến vào hủy diệt đếm ngược. Mà lúc này, chư hầu liên minh đoàn điều tra đối với Bạch Ngân thảm án vẫn không có kết luận. Bởi vì mọi người còn không có đàm luận tốt như thế nào chia của, một khi đàm luận tốt, liền sẽ cho Liệt Phong cốc tỉnh thị gia tộc nắp hòm kết luận. Mà lúc này chư hầu liên minh đã nhao nhao thành hỗn loạn. Như thế nào chia cắt Liệt Phong cốc lợi ích? Thu Thủy Thành đại biểu kiên quyết biểu thị, trong lần hành động chia ăn Liệt Phong cốc này, Thu Thủy Thành hy sinh lớn nhất, cho nên muốn cắt đi Dã Chư lĩnh, Hỏa Diễm lĩnh, Hồng Thổ lĩnh tổng cộng 3.000 cây số vương thổ địa, tương đương với lập tức đều cắt đi Liệt Phong cốc 1/4 tả hữu. Chư hầu liên minh thương hội Vân Vạn Huyết biểu thị, lần này Bạch Ngân thảm án, trong mối độc sự kiện, chư hầu liên minh thương hội tổn thất là lớn nhất. Cho nên một khi tỉnh thị gia tộc diệt vong đằng sau, Bạch Ngân ruộng muối, Lan Điền ruộng muối đều muốn giao cho chư hầu liên minh thương hội sở hữu. Cái này thật sự là lòng quá tham, tất cả mọi người biết Liệt Phong cốc đáng giá nhất chính là Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối, cái này hoàn toàn là toàn bộ Liệt Phong cốc mạch máu kinh tế. Vân Vạn Huyết bởi vì pháo đài đàm phán bồi thường 600.000 lượng bạc, cho nên muốn từ trên hai cái ruộng muối hung hăng kiếm một món hời. Vậy làm cho này trận âm mưu tổng đạo diễn, Mạc thị gia tộc được cái gì? Vĩnh Cửu chiếm hữu Lạc Diệp lĩnh. Cái này có rất lớn mâu thuẫn, tại cái khác chư hầu cùng thế lực xem ra, ngươi Mạc thị gia tộc lấy được thịt là lớn nhất, bởi vì Lạc Diệp lĩnh là kho lúa lớn a, gần 100 vạn mẫu ruộng tốt, hàng năm sản xuất lương thực là con số trên trời. Ngươi Mạc thị gia tộc đã chiếm lợi ích to lớn. Mà Mạc thị gia tộc lại phi thường bất mãn, lần này giết chết Liệt Phong cốc, chúng ta Mạc thị gia tộc trả ra đại giới là lớn nhất, mà lại là toàn bộ âm mưu người vạch ra, các ngươi lại làm cho ta cái gì cũng không chiếm được. Cái này Lạc Diệp lĩnh vốn chính là thuộc về ta Mạc thị gia tộc, đã chiếm đoạt 50 năm. Liên quan tới như thế nào chia cắt Liệt Phong cốc, chư hầu liên minh đã thương nghị vô số lần, mỗi một lần đều tan rã trong không vui. Thậm chí mỗi một lần hỏa khí càng lúc càng lớn, bầu không khí càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ tại trong hội nghị lẫn nhau công kích, lẫn nhau chửi rủa. Nhất là trận âm mưu này tổng đạo diễn Mạc thị gia tộc, vậy mà nhận lấy mặt khác chư hầu xa lánh. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, ngươi Mạc thị gia tộc lấy được lợi ích quá lớn, lại còn không vừa lòng, thật sự là lòng tham không đáy. Mà Mạc thị gia tộc cảm thấy đây hết thảy đều là ta bày kế. Mà lại các ngươi đã được đến hơn 1 triệu lượng bạc, lại còn không biết đủ. Nếu như không có ta Mạc thị gia tộc xuất thủ, tỉnh thị gia tộc làm sao lại diệt vong? Chỗ nào chuyển động lấy các ngươi ăn thịt tăng canh? Bây giờ lại muốn đảo khách thành chủ. Tại trận này chia của đại hội đem ta đá ra ngoài đi. Còn có Đạm Đài gia tộc, thái độ của ngươi phi thường kỳ quái a. Chẳng những không ngăn cản, ngược lại âm thầm trợ giúp. Mà lúc này Liệt Phong cốc lại triệt để trầm tĩnh xuống tới, phảng phất tại trong bầu không khí tuyệt vọng, chờ đợi lấy hủy diệt đến. Chỉ chờ tới lúc những thế lực chư hầu này phân phối hoàn tất, đồ đao liền trực tiếp hướng phía tỉnh thị gia tộc rơi xuống. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Mùng 5 tháng 2, Vân Trung Hạc đại biểu Liệt Phong thành, bí mật tiến về Tẩy Ngọc thành Mạc thị gia tộc tiến hành đàm phán. Dòng dã 3 ngày thời gian, Vân Trung Hạc không có nhìn thấy Mạc Thu, cũng không có nhìn thấy Mạc gia chủ. Một mực đến ngày thứ tư, Tẩy Ngọc thành chủ Độ Ngôn Nhược Sơn nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn, lúc này mới tiến vào Mạc thị gia tộc trong phủ thành chủ. Ở chỗ này chờ. Ngôn Nhược Sơn nói. Thế là, Vân Trung Hạc tại trong phòng này lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, cửa phòng mở ra, một trận làn gió thơm, tiến đến một nữ tử. Vũ mị diễm lệ, thành thục mê người, toàn thân trên dưới đều tản ra để cho người ta mê say khí tức. Nàng này, so với Xạ Hương phu nhân, so với Liệt Phong phu nhân, đều muốn mê người được nhiều. Nữ nhân này là ai? Ta là Tẩy Ngọc Thành chủ mẫu, mẫu thân của Mạc Thu. Phu nhân diễm lệ nói. Vân Trung Hạc nói, bái kiến Mạc phu nhân, ta đại biểu Liệt Phong cốc đến đây đàm phán. Thành thục mê người Mạc phu nhân không nói gì, mà là cho Vân Trung Hạc rót một chén rượu, nói, mặc kệ cần cái gì, uống trước bên dưới chén rượu này. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, trong chén rượu này có cái gì? Độc dược. Lại hoặc là thuốc của mùa xuân. Không uống, liền không nói. Mạc phu nhân khàn khàn nói, đôi mắt đẹp hướng Vân Trung Hạc nghiêng mắt nhìn đến trêu chọc qua mang. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, bưng lên chén rượu này, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn cả người giống như một đám lửa cháy hừng hực đứng lên. Cả người, triệt để đã mất đi thần trí. Mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Chú thích, gần 5.000 chữ đại trường, khó chịu cầu phiếu đều muốn không có khí lực, có phiếu ân công kéo ta một cái. Chương 86, Ngạo Thiên bị tao đạp. Hủy diệt đi ha ha. Lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Vân Trung Hạc đã không đến mảnh vải, nằm ở trên giường. Đứng bên cạnh hai nữ nhân, một cái là thành thục mê người Mạc phu nhân. Mà đổi thành bên ngoài một nữ tử, thì là càng thêm xinh đẹp vũ mị cực kỳ. Loại thổ chân rừng này, xác định hữu hiệu sao? Mạc phu nhân hỏi. Bên cạnh một nữ tử xinh đẹp nói, đương nhiên là có hiệu, đây là mê điệt cốc tốn hao vô số đại giới nghiên cứu ra tới thần dược, bất kỳ người nào dùng đằng sau, toàn bộ tinh thần triệt để sụp đổ. Hỏi cái gì liền trả lời cái đó, mà lại sau đó không có bất kỳ cái gì ký ức. Mạc phu nhân tiến lên hỏi, Vân Ngạo Thiên, tên thật của ngươi kêu cái gì? Là người nơi nào? Vân Trung Hạc ánh mắt mê ly, thanh âm si ngốc nói, ta gọi Vân Trung Hạc, là đại doanh đế quốc người trong Hàn Thủy Thành. Mạc phu nhân nói, Liệt Phong cốc 1 triệu lượng bạc kia, là ngươi kiếm lời sao? Vân Trung Hạc mê ly nói, đúng, là ta kiếm lời. Mạc phu nhân nói, ngươi chỉ có không đến 1 tháng thời gian, làm sao kiếm được? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta đi Nam Chu đế quốc Kim Châu Thành, vì Ninh An Hầu Nhi tử chữa khỏi hoa liễu bệnh nan y, đồng thời để hắn trước mặt mọi người đem bảo vật ra truyền Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ đưa cho ta. Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ. Mạc phu nhân hít sâu một hơi. Bức họa này phân lượng, nàng đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng, họa thánh chi tác, giá trị liên thành. Mạc phu nhân nói, liền xem như Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ cũng đáng không được 1 triệu lượng, nhiều lắm là 20 mấy vạn, ngươi là thế nào lấy tới 1 triệu lượng? Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản, bức họa này tổng cộng phân mấy tầng, chỉ cần từng tầng để lộ, sau đó nạp lại lồng khung, liền biến thành mấy bức danh họa, sau đó lại bán đi, liền có 1 triệu lượng. Mạc phu nhân kinh ngạc, hướng phía bên cạnh nữ tử xinh đẹp nhìn lại. Nữ tử kia gật đầu nói, xác thực có loại kỹ pháp này, thấp nhất có thể bóc ra 3 tầng, cao nhất có thể bóc ra 6-7 tầng, bất quá đối với trang hoàng kỹ nghệ yêu cầu phi thường cao, ít có không cẩn thận liền sẽ triệt để tổn hại. Mạc phu nhân lại hỏi, Liệt Phong cốc kho lúa bị đốt là thật hay là giả? Vân Trung Hạc mê ly nói, là giả, chúng ta đã sớm đem lương thực rời đi. Mạc phu nhân nói, vậy các ngươi còn có bao nhiêu lương thực? Vân Trung Hạc nói, còn đủ ăn hơn 2 tháng. Mạc phu nhân nói, ngươi có phải hay không đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám? Vân Trung Hạc mê ly nói, ta không phải. Mạc phu nhân nói, vậy ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Vân Trung Hạc nói, dâng ra bạch ngân ruộng muối, bảo trụ bình an. Mạc thị không thu, chúng ta liền hiến cho Đạm Đài gia tộc. Mạc phu nhân nói, là thật dâng ra bạch ngân ruộng muối, hay là có âm mưu gì? Vân Trung Hạc nói, thật dâng ra. Mạc phu nhân nói, không có khả năng, bạch ngân ruộng muối hàng năm 500. Không lượng ích lợi, chiếm cứ Liệt Phong cốc thu nhập 1/2, các ngươi không có khả năng dâng ra. Vân Trung Hạc nói, ta nghiên cứu ra một loại thần dược, tên gọi bẹn nỉn xí lỉn, có thể trị liệu hoa liễu bệnh nan y, trị liệu ho lao bệnh nan y, chỉ cần công khai bán. Cam đoan cung không đủ cầu. Mỗi 1 bình bán 500 lượng bạc, 1 năm bán 1.000 bình như vậy đủ rồi. Mạc phu nhân nói, ngươi chính là dựa vào thần dược này trị liệu Nam Chu đế quốc Ninh An Hầu Thế Tử, chữa khỏi tỉnh vô biên. Đúng. Vân Trung Hạc mê ly nói, sau đó thân thể bắt đầu khó nhịn và mẹo. Bên cạnh nữ tử xinh đẹp chật chật nói, không nghĩ tới, tiểu lang quân này rửa sạch sẽ đằng sau xinh đẹp như vậy đến dọa người, vạn người không được một mỹ nam tử, ngươi hỏi xong mà nói, để ý ta ăn hắn sao? Mạc phu nhân nói, không để ý. Vậy ta liền không khách khí. Nữ tử xinh đẹp cười duyên nói, cởi xuống quần sam, hướng phía Vân Trung Hạc đi đến. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. không chỉ là đau đầu, còn lưng đau. Mà lúc này Tẩy Ngọc Thành thiếu chủ Mạc Thu, an vị ở trước mặt của hắn. Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạc Thu vẫn như cũ cười đến như vậy ánh nắng thân thiết. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, Bạch Ngân mỏ mối thảm án là của ngươi âm mưu, hết thảy đều là ngươi bày kế. Mạc Thu nói, đúng a. Vân Trung Hạc nói, vẹn vẹn chỉ là vì triệt để chiếm lấy chúng ta Lạc Diệp Lĩnh. Mạc Thu cười nói, cái này có cái gì không đúng. Lạc Diệp Lĩnh hàng năm sản xuất lương thực đạt tới vài ước cân, hoàn toàn là chúng ta Mạc thị gia tộc mệnh căn tử, đương nhiên không nguyện ý nhường ra đi. Vân Trung Hạc nói, theo ta được biết, bây giờ chư hầu liên minh bởi vì chia của không đồng đều, huyên náo tối bụi. Mà lại tại trong trận chia của đại hội này, Mạc thị gia tộc lấy được cũng không nhiều. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, Liệt Phong Cốc mỗi ngày đều tại người chết đói, mỗi ngày đều có người đào vong, cho nên cũng đừng có lãng phí thời gian, trực tiếp một chút. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, coi như ta Liệt Phong Cốc diệt vong. Thiện nghi là chư hầu liên minh những người kia, còn có Thu Thủy Thành. Ngài có thể tưởng tượng, một khi Thu Thủy Thành chiếm đoạt chúng ta một phần tư lãnh địa, vậy nó sẽ còn đối với các ngươi Mạc thị gia tộc nói gì nghe nấy sao? Mạc Thu thở dài nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, trực tiếp một chút. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, Bạch Ngân thảm án là ngươi một tay bày kế, cho nên ngươi biết tất cả chân tướng. Ngươi biết đến tột cùng là ai buôn bán muối độc, ngươi cũng biết đến tột cùng là ai chế tạo Bạch Ngân mỏ muối đổ sụp, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể cứu vãn chúng ta Liệt Phong Cốc không phải sao? Mạc Thu nói, đương nhiên có thể, ta vì sao muốn làm như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì lợi ích, nếu như Liệt Phong Cốc hủy diệt càng có lợi hơn tại ngài, vậy ngài liền để Liệt Phong Cốc hủy diệt. Nhưng nếu như Liệt Phong Cốc vẫn như cũ còn sống sót lợi cho ngài lợi ích, vậy ngài nên để Liệt Phong Cốc tiếp tục còn sống. Mạc Thu nói, vậy các ngươi nguyện ý bỏ ra cái gì đâu? Vân Trung Hạc nói, Bạch Ngân ruộng muối. Mạc Thu ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Mà ngồi ở sau tấm bình phong Mạc gia chủ càng là khỏe miệng run lên. Vân Trung Hạc nói, vì bày ra Bạch Ngân mỏ muối thảm án, các ngươi Mạc thị gia tộc bỏ ra rất nhiều đại giới. Các ngươi có rộng lượng lương thực, nhưng là duy trì có khuyết thiếu bạc. Lương thực là chiến lược tài nguyên, các ngươi hàng năm lại không nguyện ý nhiều bán, nhưng là lại không thể không bán. Mà Bạch Ngân ruộng muối hàng năm ích lợi gần 500.000 lượng, một khi đạt được Bạch Ngân ruộng muối, các ngươi Mạc thị gia tộc hoàn toàn có thể như hổ thêm cánh. Mạc Thu trầm mặc không nói. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, bây giờ chư hầu liên minh thương hội muốn chiếm lấy Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối, Vân Vạn Huyết phía sau đệ nhị đại chư hầu Ninh thị gia tộc. Một khi để bọn hắn chia của hoàn tất, vậy liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Cho nên chúng ta Liệt Phong Cốc nguyện ý đem Bạch Ngân ruộng muối cho các ngươi thuê 50 năm, mà xem như hồi báo, Mạc thị gia tộc cần làm sáng tỏ mối độc chân tướng, Bạch Ngân thảm án chân tướng, giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài. Đối với chúng ta như vậy song phương đều có lợi. Các ngươi đạt được Bạch Ngân ruộng muối, mà chúng ta bảo vệ Lan Điền ruộng muối. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên chúng ta còn có một cái yêu cầu, chúng ta sắp đoạt lương, cần Mạc thị gia tộc trợ giúp chúng ta 100.000 thạch lương thực. Mạc Thu gật đầu nói, ý kiến của ngươi ta đã biết, Vân Ngạo Thiên đại nhân tạm thời ở lại mấy ngày, chúng ta trong vòng 3 ngày cho ngươi hồi phục. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhưng là xin mau sớm, bởi vì ta sợ chư hầu liên minh bên kia chia của bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc, một khi chờ đến bọn hắn đối với Bạch Ngân thảm án nắp hòm kết luận, hết thể cũng không kịp. Mạc Thu cười lạnh nói, toàn bộ Bạch Ngân thảm án đều là chúng ta chủ đạo, ai có thể nắp hòm kết luận. Sau đó, Mạc thị gia tộc phụ tử tiến hành trước nay chưa có kịch liệt tranh luận. Mạc gia chủ cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thở. Mà Mạc Thu cảm thấy làm như vậy, sẽ đắc tội mặt khác chư hầu, càng thêm sẽ sinh ra cùng Đạm Đài gia tộc vết rách to lớn, sợ chúng kế ly gián. Mạc gia chủ giận dữ mắng mỏ Mạc Thu. Đã mất đi cơ hội ngàn năm một thở này, từ nay về sau như thế nào đạt được khoản này tài nguyên? Không có tiền, như thế nào phát triển lớn mạnh? Huống hồ, cái này Bạch Ngân ruộng muối Mạc thị không thu, tỉnh thị gia tộc liền sẽ hiến cho Đạm Đài gia tộc. Lần này Bạch Ngân thảm án là do chúng ta mưu đồ, mặt khác chư hầu hẳn là chỉ là đi theo ăn canh, hiện tại bọn hắn muốn ăn thịt, dựa vào cái gì? Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc, vốn là chúng ta chó săn, một khi để bọn hắn cắt đi Liệt Phong Cốc 3 cái lãnh địa, thực lực tăng vọt, vậy bọn hắn còn nguyện ý làm chó của chúng ta sao? Có lợi ích nhỏ thời điểm, đương nhiên không thể tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng khi lợi ích lớn đặt ở trước mắt, bởi vì lo trước lo sau mà không dám ăn, vậy cũng không có cái gì tiền đồ. Sau đó, Vân Trung Hạc tại Mạc thị gia tộc ở lại 3 ngày. Nửa đường không có bất kỳ người nào đến để ý tới hắn. 3 ngày sau đó, Mạc Thu lại một lần nữa tiếp kiến Vân Trung Hạc. Chúng ta Mạc thị gia tộc, nguyện ý tại trên Bạch Ngân thảm án chân tướng trả lại cho các ngươi trong sạch, cũng nguyện ý vì các ngươi cung cấp 100 000 thạch lương thực. Mạc Thu nói, nhưng là các ngươi vẹn vẹn bỏ ra một cái bạch ngân ruộng muối là không đủ. Vân Trung Hạc run rẩy nói, vậy, xin hỏi Mạc thị gia tộc còn muốn cái gì? Mạc Thu nói, thứ nhất, đem Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vương triệt để cắt nhường cho chúng ta Mạc thị gia tộc, từ nay về sau, cũng không đề cập tới nữa cái gì trả lại. Thứ hai, bạch ngân ruộng muối cũng triệt để cắt nhường cho Mạc thị gia tộc, mà không phải thuê 50 năm. Thứ ba, các ngươi liệt phong cốc gặp phải trận này kiếp nạn đằng sau, cũng nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội, cho nên liền giải trừ quân bị 5.000, đem 5.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí này, toàn bộ giao cho chúng ta Mạc thị gia tộc. Khinh người quá đáng a. Vân Trung Hạc nghe đến mấy điều kiện này, lập tức cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên. Gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, con mắt cơ hồ muốn phun lửa đồng dạng. Mạc thị gia tộc tham lam, đơn giản hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đây là sống sờ sờ muốn đem liệt phong cốc triệt để tách rời, một khi đáp ứng đồng thời bỏ ra những đại giới này, tỉnh thị gia tộc chẳng khác nào phần eo trở xuống triệt để cắt, trên cơ bản xem như phế đi, liền xem như còn sống, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà Mạc thị gia tộc một khi thật đạt được những vật này, vậy hoàn toàn là nhất phi trùng thiên. Từ nay về sau, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn binh có binh. Có 5.000 áo giáp cùng vũ khí, Mạc thị liền có thể một chút khuyết trương 5.000 đại quân đi ra. Mạc Thu mỉm cười nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, chúng ta trả ra đại giới cũng rất lớn, tối thiểu chúng ta sẽ đắc tội chư hầu thương hội, đắc tội Vân Văn Huyết, đắc tội Thu Thủy Thành. Một khi cho các ngươi rửa sạch tội danh, chúng ta Mạc thị gia tộc ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi cũng quá tham lam, ta như đáp ứng các ngươi những điều kiện này, tỉnh thị gia tộc liền sống không bằng chết. Mạc Thu nói, sống không bằng chết, đó cũng là chết, dù sao cũng so chết tốt, huống hồ người là giao thất ta là thịt cá. Vân Trung Hạc nói, các ngươi sách điều kiện quá phận, ta không làm chủ được, muốn trở về bẩm báo chủ quân. Mạc Thu nói, tốt, nhưng là xin nhớ kỹ, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi Mạc thị gia tộc, trở về Liệt Phong Thành, đem Mạc thị gia tộc điều kiện bẩm báo cho tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt tại chỗ đem trước mặt một cái kỷ án chém thành hai nửa, đằng sau cũng không có hồi phục Mạc thị gia tộc. Khinh người quá đáng, đơn giản sư tử há mồm. Lạc Diệp lĩnh là kho lúa, bạch ngân ruộng muối là kho tiền, Mạc thị gia tộc đều muốn chiếm lấy không tính, lại còn muốn đoạt đi Liệt Phong Cốc 5.000 quân đội vũ khí trang bị. Ăn nhiều như vậy, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng sao? Sau đó mấy ngày, Liệt Phong Cốc dân chúng tiếp tục đào vong, nhân số càng ngày càng nhiều. Trong Liệt Phong Thành, cũng bắt đầu diện tích lớn cạn lương thực, bởi vì tất cả dự trữ lương thực đều cung cấp cho quân đội. Rốt cục tỉnh Trung Nguyệt gánh không được áp lực này, lại một lần nữa cùng Mạc thị gia tộc tiến hành mật đàm. Giải trừ quân bị 5.000 tuyệt đối không có khả năng, vậy thì đồng nghĩa với tự đoạn sinh lộ, ta chỉ có thể giải trừ quân bị 1.000, đồng thời đem 1.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí này giao cho Mạc thị. Lạc Diệp Linh cắt nhường khế ước, ta tuyệt đối không có khả năng ký, nhưng là có thể lại thuê 50 năm. Bạch ngân ruộng muối cũng tuyệt không có khả năng cắt nhường, nhưng là cũng có thể thuê 50 năm. Sau đó, song phương ngươi tới ta đi đánh giằng co. Dòng dã đàm phán 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đàm luận định. Mạc thị gia tộc làm sáng tỏ bạch ngân thảm án chân tướng, mối độc chân tướng, trả tỉnh thị gia tộc tại trong sạch, đốc xúc chư hầu liên minh giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài. Mạc thị gia tộc vì Liệt Phong Cốc cung cấp 100.000 thạch lương thực. Mà xem như hồi báo, tỉnh thị gia tộc vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc. Đem bạch ngân ruộng muối không ràng buộc thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Liệt Phong Cốc giải trừ quân bị 3.000, đồng thời đem cái này 3.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí, không ràng buộc giao cho Mạc thị gia tộc. Đàm luận định đằng sau, song phương ký kết mật ước. Mà xem như phe thứ ba trọng tài giả, vẫn như cũng là Đại Tây Thư viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng. Khó trách a. Người này cùng Mạc thị gia tộc quan hệ, thật đúng là thân mật a. Mà lại người này còn chính là Bạch Ngân thảm án chư hầu liên minh đoàn điều tra đoàn trưởng. Mật ước một thức ba phần. Trang giấy, bút mực, toàn bộ có Mạc thị gia tộc cung cấp, không làm được bất luận cái gì hư giả. Ngày 29 tháng 3, tỉnh Trung Nguyệt tại trên phần mật ước nhục nước mất chủ quyền này ký xuống danh tự, đồng thời đắp lên đại ấn. Đắp lên đại ấn trong nháy mắt, tỉnh Trung Nguyệt nước mắt cũng nhịn không được nữa, trượt xuống. Đây là có xử đến nay cực kỳ sỉ nhục khế ước. So 50 năm trước, tỉnh Trung Nguyệt tổ phụ thuê Lạc Diệp lĩnh phần mật ước kia còn muốn sỉ nhục. Chẳng những triệt để đã mất đi Lạc Diệp lĩnh, còn đã mất đi 100 năm cơ nghiệp bạch ngân mỏ muối, còn đã mất đi 3.000 quân đội. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nheo mắt lại, Mạc thị gia chủ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Từ đó về sau, Mạc thị gia tộc nhất phi trùng thiên. Nhưng tỉnh thị gia tộc, trên cơ bản là triệt để xong, lại không bất cứ hy vọng nào. Nữ nhân làm chủ quân chính là không được a. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua uy phong bát diện, trên thực tế so với nàng tổ phụ vô năng kia càng thêm không chịu nổi. 50 năm trước, tỉnh thị gia tộc bị gia nô cướp đi chức thành chủ. Hôm nay, tỉnh Trung Nguyệt xem như triệt để tống táng Liệt Phong Cốc trăm năm cơ nghiệp. Tiếp đó, chúng ta Mạc thị gia tộc sẽ lập tức làm sáng tỏ chân tướng, trả tỉnh thị gia tộc tại trong sạch, để chư hầu liên minh giải trừ đối với Liệt Phong Cốc chế tài. Mặt khác, chúng ta sẽ vì Liệt Phong Cốc cung cấp 100.000 thạch lương thực. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chờ các ngươi Mạc thị gia tộc hoàn thành tất cả hứa hẹn về sau, chúng ta tỉnh thị gia tộc liền sẽ chính thức đem bạch ngân ruộng muối dựa theo khế ước giao cho các ngươi. Cũng sẽ đem Lạc Diệp Lĩnh, chính thức cắt nhường cho các ngươi. Đồng thời giải trừ quân bị 3.000, đồng thời giao ra tương quan áo giáp cùng vũ khí cho các ngươi. Sau đó, ba bên ở trước mặt đem riêng phần mình mật ước chứa vào trong một cái dương, đồng thời dán tốt giấy niêm phong. Chờ đến chính thức giao nhận bạch ngân ruộng muối cùng Lạc Diệp Lĩnh ngày đó, mới có thể mở ra giấy niêm phong, biểu hiện ra khế ước. Vân Trung Hạc mặt ngoài như cha mẹ chết, nhưng trong lòng không ngừng nhe răng cười. Mạc thị gia tộc, Mạc Thu, tiếp xuống nên thổ huyết mà chết chính là các ngươi. Ha 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 ha. Chú thích, 9.000 chữ đổi mới, chư vị ân công thật không có phiếu để cử cho ta sao. Đừng như vậy a, thân nhân a. Chương 87, Vân Trung Hạc thân thế. Mang thai. Triều dâng. Liệt Phong Cốc cùng Mạc thị gia tộc đàm phán kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt, Tả Ngạ, Vân Trung Hạc ba người lại trở về đến Liệt Phong Thành. Mà tại trong lần đàm phán này, Vân Trung Hạc lại nghe thấy quen thuộc ba chữ, tàng bảo đồ. Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, tàng bảo đồ này là chuyện gì xảy ra? Theo một ý nghĩa nào đó, tàng bảo đồ phảng phất trở thành tỉnh thị gia tộc bảo vật gia truyền. Vân Vạn Huyết tại cùng Vân Trung Hạc đánh cược thời điểm, để tỉnh Trung Nguyệt giao ra tàng bảo đồ coi như mấy chục vạn lượng bạc tiền đặt cược. Mà lần này cùng Mạc thị gia tộc đàm phán, đối phương lại đem tàng bảo đồ lấy ra nói sự tình, trở thành một cái phụ thuộc điều kiện. Cho nên, Vân Trung Hạc nhịn không được mở miệng hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra bỏ túi cái hộp nhỏ, đồng thời mở ra, lấy ra một trang giấy đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở ra xem. Hoa kháo. Đây là cái quỷ gì tàng bảo đồ A? Hoàn toàn là chữ như gà bới A. Vân Trung Hạc coi như ra vỉn xì lên thân, cũng xem không hiểu tàng bảo đồ này là cái gì cầu thí ý tứ A. Phía trên này không phải là địa đồ, cũng không phải chữ gì, nói cho đúng chẳng phải là cái gì, tựa như là tiểu hài tử lung tung tại một tấm thật dày trên giấy vẽ linh tinh. Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ này là lai lịch gì? Tả Ngạn quân sư nói, Ngạo Thiên đại nhân, ngươi có nghe nói qua Đại Hàm Đế Quốc sao? Đại Hàm Đế Quốc? Gần nhất Vân Trung Hạc đọc thế giới này tư liệu thời điểm, ngược lại là biết một chút xíu. Đây là một cái gần ngàn năm trước đó đế quốc, đã từng vô cùng cường thịnh, cương vực chẳng những bao gồm toàn bộ vô chủ chi địa, mà lại hiện tại Nam Chu Đế Quốc Bắc Bộ, Đại Doanh Đế Quốc Nam Bộ, đều đã từng là Đại Hàm Đế Quốc cương vực. Tại lúc ấy niên đại đó, cũng coi là một cái cường thịnh đế quốc. Nhất là nội đế tại vị thời điểm, Nam Chinh Bắc Chiến, cương vực tung hoành gần vạn dặm. Bất quá, người quên chiến uy, người hiếu chiến vong. Vị này nội đế tại vị mấy chục năm, đặt xuống mảng lớn cương vực, mà đợi đến sau khi hắn chết, Giang Sơn cũng rất nhanh sụp đổ, con của hắn tại vị vẹn vẹn 13 năm, cường thịnh Đại Hàm Đế Quốc liền đã diệt vong. Vị này nội đế dã tâm bừng bừng, chẳng những khi còn sống muốn thống trị thiên hạ, chết về sau cũng muốn hưởng thụ vô thượng quyền thế. Cho nên hắn hao phí thời gian 20 năm, trưng dụng vô số dân phu, vì chính mình gặp được một cái quy mô hùng vĩ kinh người lăng mộ dưới mặt đất. Nghe nói trong lăng mộ dưới mặt đất này có giang hà biển hồ, cũng có thiên quân vạn mã, còn có cung điện dãy núi. Tả Ngạn quân sư nói, mà tàng bảo đồ này, truyền thuyết ghi chép nội đế lăng mộ vị trí. Vân Trung Hạc kinh ngạc, liền chữ như gà bới này, còn ghi chép nội đế lăng mộ vị trí. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phần tàng bảo đồ này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là ta tỉnh thị gia tộc truyền gia chi bảo. Bất quá tìm mấy trăm năm đều không có phát hiện cái gọi là nội đế lăng mộ bóng dáng. Kỳ thật không chỉ là chúng ta tỉnh thị gia tộc, toàn bộ vô chủ chi địa kỳ thật đều đã từ bỏ tìm kiếm nội đế lăng mộ. Cũng thực là như thế này, bởi vì Vân Vạn Huyết cũng chỉ là đem tàng bảo đồ trở thành một ván cược, mà Mạc thị gia tộc cũng vẹn vẹn chỉ là đem phần tàng bảo đồ này trở thành phụ thuộc điều kiện. Theo một ý nghĩa nào đó, toàn bộ vô chủ chi địa đều đem tàng bảo đồ này trở thành một loại nào đó tinh hoài. Tỉnh thị gia tộc có được tàng bảo đồ này mấy trăm năm thời gian, cũng không có phá giải bên trong bí mật, càng không có tìm tới lăng mộ. Giống trong kịch phim ảnh TV, vì một cái tàng bảo đồ cùng giết đến ngươi chết ta sống, ở chỗ này cũng không có phát sinh. Vô chủ chi địa các đại nhân vật, đều là rất lý trí, lợi ích trên hết. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, căn cứ chúng ta cùng Mạc thị gia tộc khế ước, chúng ta cần trước giải trừ quân bị 3.000, đồng thời đem 3.000 quân đội vũ khí cùng trang bị giao cho Mạc thị, đổi lấy bọn hắn 100.000 thạch lương thực. Là 3.000 quân đội giá trị cực lớn, hay là 100.000 thạch lương thực giá trị cực lớn. Đương nhiên là 3.000 quân đội, gấp trăm lần tại 100.000 thạch lương thực. Thế giới này thiết liệu cực quý, một chi quân đội tinh nhuệ trang bị, không chỉ có co áo giáp, còn có đao kiếm, thậm chí còn có cung tiễn. Thật không chỉ là dựa vào tiền liền có thể tích tụ ra tới, tỉnh thị gia tộc dùng thời gian mấy chục năm, mới trang bị ra cường đại như vậy tinh nhuệ quân đội. Bây giờ lập tức giải trừ quân bị 3.000, đồng thời giao ra 3.000 người vũ khí trang bị, thật là tay cụt thống khổ. Nhưng không có cách nào, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tỉnh thị gia tộc nếu không giải trừ quân bị, nếu không giao ra nhóm này vũ khí trang bị, liền không cách nào làm cho Mạc thị gia tộc mắc lửa, liền không cách nào đem bọn hắn đẩy tới vực sâu, cũng liền không cách nào tiến hành kế hoạch tiếp theo. Trình độ nào đó, tỉnh Trung Nguyệt là một cái phi thường không tầm thường chủ quân. Vân Trung Hạc 4 bước kế hoạch này, nghe vào đơn giản. Nhưng trên thực tế bỏ ra chiến lược tài nguyên là đáng sợ, giải trừ quân bị 3.000, giao ra vũ khí trang bị, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Càng quan trọng hơn là trên danh nghĩa tổn thất. Bạch Ngân thảm án sau khi phát sinh, căn cứ Vân Trung Hạc an bài chiến lược, Liệt Phong Cốc nửa kỳ trước đều muốn giả sợ, cơ hồ là hoàn toàn bị đánh không hoàn thủ, triệt để yếu thế. Mấy tháng này thời gian, Liệt Phong Cốc dân chúng chạy trốn bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt mềm yếu vô năng thanh danh đã truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa. Quân đội si khi đều giảm xuống bao nhiêu? Đã từng cường thịnh Liệt Phong Cốc, lập tức trở thành vô năng mềm yếu đại danh tử. Đối mặt Mạc thị gia tộc trên Bạch Ngân thảm án hãm hại, Tỉnh thị gia tộc từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng, cái này dẫn đến các chư hầu kia càng ngày càng nghiêm trọng, cảm thấy Liệt Phong Cốc mềm yếu có thể bắt nạt, cho nên mới muốn triệt để tiêu diệt Liệt Phong Cốc, đồng thời tách rời chia ăn. Người hiền bị bắt nạt, tại vô chủ chi địa càng thêm là chân lý. Vân Trung Hạc bày mưu tính kế, đồng thời đi chấp hành, đương nhiên không dậy nổi. Mà tỉnh Trung Nguyệt ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi qua lập trường, kiên quyết chấp hành Vân Trung Hạc an bài chiến lược, đây càng thêm không dễ dàng. Cho nên, nàng là một cái không tầm thường chủ quân. Vậy liền giải trừ quân bị đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kế hoạch đều đã chấp hành đến bây giờ tình trạng này, nếu là lo được lo mất, không nỡ trả giá đắt, vậy trước đó hy sinh liền đều uổng phí, ta tin tưởng vững chắc ngươi an bài chiến lược. Lời nói này đến nhẹ nhõm, nhưng là trong bóng tối đau đớn ai biết. Giải trừ quân bị 3.000. Tỉnh Trung Nguyệt tổng cộng mới bao nhiêu quân đội? 10.000 mà thôi, lập tức sẽ rớt 1/3. Phải biết lương thực ngắn nhất thiếu thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt cũng cơ hồ không có đói bụng đến chi quân đội này. Thiếu nhất bạc thời điểm, cũng không có thiếu đi chi quân đội này quân lương cùng quân phí. Bây giờ vì đem Mạc thị gia tộc đẩy vào vực sâu, vì Liệt Phong Cốc dục hỏa trùng sinh, liền nhất định phải sẽ rớt 3.000 quân đội này. Hoàn toàn là khoan tim thống khổ. Ngạo Thiên, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc do dự một chút nói, chủ quân, ngài phần tàng bảo đồ này, có thể hay không đặt ở ta chỗ này, ta có thời gian rảnh liền nghiên cứu một chút. Hắn yêu cầu này là rất đột ngột, bởi vì tàng bảo đồ này coi là tỉnh thị gia tộc bảo vật gia truyền, tỉnh Trung Nguyệt thời khắc đều mang theo trên người. Nếu là đem tàng bảo đồ cho ngươi, ngươi đánh cháo làm sao bây giờ? Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt nửa câu không có nhiều lời, trực tiếp ngay cả tàng bảo đồ cùng hộp bỏ túi cùng một chỗ đưa cho Vân Trung Hạc. Dưới cái nhìn của nàng, nhân tài so tàng bảo đồ trọng yếu được nhiều. Mà lại nàng căn bản không tin cái gì tàng bảo đồ có thể đều cải biến gia tộc vận mệnh. Trong tàng bảo đồ có thể có cái gì, cùng lắm thì chính là vàng bạc châu báu, ngoại trừ là chiến lược cần, nàng tỉnh Trung Nguyệt bản nhân là nhìn vàng bạc như là cặn bã. Vân Trung Hạc trở lại gian phòng của mình. Đại nhân trở về rồi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ tiến lên, vì Vân Trung Hạc trốn thoát quần áo, đồng thời bưng tới nước rửa chân. Ước chừng 2 tháng trước, tỉnh Trung Nguyệt liền đem Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đưa đến trong phòng của hắn làm thị nữ. Trước đó tỉnh Trung Nguyệt nói qua, trước muốn đối với Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ tiến hành khảo sát, xác định không có vấn đề sau mới đưa cho Vân Trung Hạc. Đằng sau không bao lâu Hứa An Đình liền bị đưa đến Vân Trung Hạc trong phòng, không biết nàng từng tiếp thụ qua cái gì kiểm tra. Đại nhân, gia huynh nói trong khoảng thời gian này ngài có rảnh rỗi. Đi trong nhà ăn cơm. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành tất cả tiểu lâu tiệm cơm đều ngừng kinh doanh, nhà các ngươi an cư khách sạn còn mở cửa sao? Cũng đóng cửa, hiện tại mỗi ngày lương thực đều là phân phối. Hứa An Đình nói, bất quá bởi vì đại nhân mặt mũi, trong nhà tạm thời còn không có đói bụng, huynh trưởng cảm kích đại nhân, cho nên muốn xin ngài ăn bữa cơm. Nếu như là thị nữ ca ca xin mời Vân Trung Hạc ăn cơm, vậy thì có điểm không hợp lý, quá mạo muội. Nhưng nếu như là thị thiếp, vậy thì có lý do. Cho nên tại 2 tháng trước, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ chính là Vân Trung Hạc thị thiếp. Chỉ có quan hệ tiến một bước thân mật, Vân Trung Hạc đi An Đình khách sạn làm khách mới sẽ không lộ ra đột ngột. Nhưng coi như vậy, Hứa An Đình huynh muội vẫn là vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ mời qua Vân Trung Hạc đi làm khách, chưa bao giờ chắp đầu. Mà lần này mời Vân Trung Hạc đi làm khách, rất hiển nhiên là Phong Hành Diệt đại nhân tới. Trước đó Vân Trung Hạc tại Nam Chu Đế quốc gặp được một cái 300 cân công tử cẩm y liễu, trình độ nào đó hắn khung xương cùng Vân Trung Hạc giống nhau như lúc, khuôn mặt cùng hình thể cũng giống vậy, chỉ bất quá bởi vì quá mập, cho nên nhìn qua hoàn toàn không giống. Lúc đó Vân Trung Hạc liền thông qua Hứa An Đình, hướng Phong Hành Diệt truyền đi một tin tức, trợ giúp Vân Trung Hạc thẩm tra công tử cẩm y 300 cân này thân phận, đồng thời điều tra Vân Trung Hạc thân thế. Bây giờ hơn một tháng đi qua, rốt cục đạt được Phong Hành Diệt đại nhân hồi âm. Tốt, chúng ta một hồi liền đi. Vân Trung Hạc nói. Tiếp lấy Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ muốn nói lại thôi, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chưa hề nói. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc ngồi lên xe ngựa, cùng Hứa An Đình cùng một chỗ tiến về An Đình khách sạn. Không ngờ nửa đường Lãnh Bích tiểu tỷ tỷ cũng tới xe ngựa, nói muốn cùng đi ăn trực. Vân Trung Hạc đương nhiên không tiện cự tuyệt, thế là mang theo Lãnh Bích cùng đi An Đình khách sạn. Vào lúc ban đêm, liền thật chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có đàm luận bất luận cái gì bí sự. Từ An Đình khách sạn trở lại phủ thành chủ, Vân Trung Hạc không có đi Tráng Lệ sân nhỏ ở lại, mà là trở lại trong tiểu viện tự mình làm thí nghiệm, tiếp tục công việc đến nửa đêm, sau đó trực tiếp ngay tại đơn sơ ngủ trên giường. Mà liền tại lúc này, dưới giường vang lên Phong Hành Diệt đại nhân thanh âm. Thanh âm rất thấp, mà lại thông qua một cái dâm dạng, trực tiếp truyền vào Vân Trung Hạc trong lỗ tai. Cho nên cho dù có người ở bên ngoài nghe trộm, cũng không có khả năng nghe được. Tiến biên tiến tới. Đây là Phong Hành Diệt đại nhân câu nói đầu tiên. Rất hiển nhiên tin tức này cực độ trọng yếu. Tiến biên tiên, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đệ nhất phản đồ, cũng là trong lịch sử lớn nhất phản đồ một trong. Bởi vì người này làm phản, khiến cho Hắc Long Đài bị tổn thất thật lớn, Liệt Phong Thành thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa nội ứng thế lực, bị nổ tận gốc. Người này không chỉ là Hắc Long Đài sỉ nhục, cũng là đại doanh đế quốc sỉ nhục. Đương nhiên hắn rất có thể không phải làm phản, mà vốn là nội ứng tại đại doanh đế quốc Nam Chu mật thám. Chính là người này kém chút liền muốn trở thành tương lai Hắc Long Đài khôi thủ, trở thành đại doanh đế quốc đặc vụ chi vương. Hoàn toàn có thể nói là trong đặc vụ nhân vật truyền kỳ. Mà Yến Biên Tiên tiến vào vô chủ chi địa, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Nam Chu đế quốc cỗ máy chiến tranh đã khởi động, mang ý nghĩa vô chủ chi địa sẽ tiến vào hỗn loạn nhất thời khắc nguy hiểm. Bởi vì Yến Biên Tiên là Nam Chu đế quốc tại vô chủ chi địa tình báo cao nhất thủ lĩnh, thậm chí là chiến lược người vạch ra, người này tại Nam Chu đế quốc địa vị rất cao, thâm thụ hoàng đế tin cậy. Nam Chu đế quốc hoàng đế đã hạ chỉ, chính thức thành lập Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, mà phủ Đại Đô Đốc này liền định tại Kim Châu Thành. Phong Hành Diệt câu nói thứ hai. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hai đại đế quốc chiến tranh nhất định sẽ tại vô chủ chi địa bộc phát. Nam Chu đế quốc chủ động đi ra một bước này, liền đại biểu cho Nam Chu đế quốc tại vô chủ chi địa có được ưu thế lớn hơn. Vân Trung Hạc, Yến Biên Tiên tiến vào vô chủ chi địa về sau, nhất định sẽ cùng Lao Thiên liên hệ, nhất định sẽ có động tĩnh. Ngươi muốn hết tất cả biện pháp, tìm ra cái này Lao Thiên, nếu không đối với ngươi vô cùng nguy hiểm, đối với đế quốc cục diện cũng cực độ bất lợi. Lao Thiên là ai? Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng. Nói thực ra, Vân Trung Hạc đã bí mật quan sát vô số lần. Vẫn là không có tìm tới cái này Lao Thiên. Người này sẽ là ai? Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu, quân sư Tả Ngạ, Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích, Cẩm Ý Đường chi chủ Sở Chiêu Nhiên. Nội ứng này tiềm phục tại Liệt Phong Thành tầng cao nhất, hẳn là thụ tỉnh Trung Nguyệt cực kỳ tín nhiệm. Cái này Lao Thiên, đến tột cùng là ai? Phong Hành Diệt tiếp tục nói, hai tử, cho đến trước mắt ngươi tại Liệt Phong Cốc nội ứng phi thường thành công, vì để cho thân phận của ngươi giữ bí mật, đế quốc Hắc Long Đài cơ hồ đem vô chủ ti cao tầng tiến hành một lần triệt để thay máu. Hoàng thất cũng vì cha mẹ của ngươi sửa lại án xử sai. Vân Trung Hạc nói, cha mẹ của ta. Ta cái gì thân thế? Phong Hành Diệt nói, bọn hắn cũng là Hắc Long Đài mật thám, đương nhiên hai người này là của ngươi cha mẹ nuôi, ngươi là bị nhận nuôi. Nhưng cụ thể thân thế của ngươi không có ai biết, bởi vì ngươi cha mẹ nuôi đã tự sát chết, chúng ta cần lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, mới có thể tra được cha mẹ ruột của ngươi. Vân Trung Hạc nói, trước đó ta báo cáo qua, tại Nam Chu Đế Quốc ta gặp được một cái 300 cân mập mạp. Hắn khung xương cơ hồ dáng dấp cùng ta một màn đồng dạng, hắn là ai? Phong Hành Diệt nói, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Nam Chu Đế Quốc quyền thần Ngao Tâm chi tử. Nam Chu Đế Quốc Ngao Tâm, vậy thật là không phải bình thường quyền thần. Vân Trung Hạc nói, cái kia Nam Chu Đế Quốc Ngao Tâm, có phải hay không là ta cha ruột? Phong Hành Diệt trầm mặc một lát, nói, chúng ta cần phải đi tra, mặt khác tên mập mạp kia vì sao khung xương cùng ngươi giống nhau như lúc, có phải thật vậy hay không giống nhau như lúc, chúng ta cũng cần điều tra, hiện tại người của chúng ta đã để mắt tới tên mập mạp kia. Vân Trung Hạc nói, các ngươi không nên thương tổn hắn, càng không cần bắt cóc hắn. Phong Hành Diệt nói, đương nhiên sẽ không. Trầm mặc một lát, Phong Hành Diệt nói, hài tử, có một chuyện ta phải cùng ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, chuyện gì? Phong Hành Diệt nói, Hứa An Đình mang thai. Chú thích, Ân Công có phiếu đề cử, hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ cho ta nha, bánh ngọt quỷ hoài không dậy. Tạ ơn Ân Công. Chương 88, Vân Trung Hạc quá độc ác. Vân Trung Hạc cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô. Mang thai? Làm sao lại như vậy? Một hai tháng đến này, hắn cùng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ ở giữa xem như vô cùng cẩn thận đó à. Phong Hành Diệt nói, lẽ ra, thời kỳ đặc thù này, nàng không thích hợp mang thai, chúng ta hẳn là đưa nàng lập tức chuyển gì. Nàng chính là bên cạnh ngươi duy nhất chiến hữu, một khi nàng rời đi, ngươi bất cứ tin tức gì đều chuyển không ra ngoài. Vân Trung Hạc nói, mà lại nàng hiện tại nếu là rời đi, sẽ khiến hoài nghi. Phong Hành Diệt thở dài nói, tiếp xuống ngươi tốt nhất bảo hộ nàng, mà lại nàng mang thai, kỳ thật cũng là đối với ngươi bảo vệ tốt nhất. Nhưng là xin ngươi yên tâm, tại đại chiến buộc phát trước đó, chúng ta nhất định sẽ đưa nàng chuyển rời về đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân, Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc chiến tranh, đại khái sẽ ở lúc nào bộc phát? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Phong Hành Diệt nói, căn cứ Hắc Long Đài thôi diễn, trong năm nay sẽ bộc phát. Cho nên Vân Trung Hạc ngươi phải nắm chặt, Liệt Phong Thành ở vào vô chủ chi địa hạch tâm nhất vị trí địa lý, cầm xuống thành này, làm ít công to. Chúng ta tại vô chủ chi địa cục diện phi thường bị động, đối với tương lai chiến cuộc cũng rất bất lợi, ngươi mà một khi cầm xuống tỉnh Trung Nguyệt, cầm xuống Liệt Phong Thành chỗ này chiến lược yếu địa, cục diện này sẽ trong nháy mắt thay đổi. Vân Trung Hạc nói, nhanh, kế hoạch của ta đã chấp hành một nửa, đến thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần lần này đem Mạc Thị gia tộc đẩy tới vực sâu, cưới tỉnh Trung Nguyệt kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Phong Hành Diệt nói, ngươi trong khoảng thời gian này muốn càng thêm cẩn thận, tốt nhất cũng đừng đi An Đình khách sạn, đừng đi cùng Hứa An Đình đám người gặp mặt. Ngươi nếu muốn gặp ta, để muội muội Hứa An Đình truyền tin, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gặp ngươi, chúng ta tận lực bảo trì một tuyến liên hệ. Vì cam đoan an toàn của ngươi cùng giữ bí mật, tiếp xuống chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem Hứa An Đình thủ hạ tất cả mọi người triệu hồi đế quốc, tận lực không để cho bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại, dạng này bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, lần này hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa khai chiến, sẽ đầu nhập bao nhiêu quân đội? Phong Hành Diệt nói, khuynh quốc chi chiến, song phương binh lực như tăng thêm phụ binh cùng đổ quân nhu, khả năng vượt qua 100 vạn. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi nói, là danh xưng 100 vạn, vẫn là chân thực 100 vạn. Phong Hành Diệt nói, song phương binh lực tổng cộng, chân thực đạt tới 100 vạn. Ta, mà mẹ nó. Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng, song phương đầu nhập đạt tới 100 vạn đại quân chiến tranh sẽ là cái gì quy mô. Trung Quốc trên lịch sử cổ đại, chân chính đầu nhập 100 vạn đại quân chiến dịch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày kế tiếp, Hứa An Đình như là thường ngày một dạng, tinh tế hầu hạ Vân Trung Hạc rửa mặt, mà lại đã chuẩn bị xong điểm tâm. Ngươi mang thai, vì sao không cùng ta giảng? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình thân thể mềm mại run lên, thấp giọng nói, ta cho là ngươi sẽ không cao hứng, ngươi sẽ không muốn ta đứa bé này. Cái này một mực là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ khúc mắc. Trên mặt nàng có hai đạo thật dài vết thương, cứ việc có dáng người ma quỷ, nhưng vẫn là rất tự ti, cảm thấy Vân Trung Hạc để nàng thị tẩm, hoàn toàn là vì làm việc. Ngày đó tỉnh Trung Nguyệt đem Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đưa đến Vân Trung Hạc trong phòng, là trực tiếp không đến mảnh vải nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc nghĩ qua. Nếu như chỉ là đơn thuần thị nữ, như vậy Vân Trung Hạc liền không tìm được lý do đi An Đình khách sạn, bởi vì ai sẽ quan tâm một thị nữ gia đình à. Nhưng nếu như là thị thiếp, như vậy quan hệ liền thân mật rất nhiều, Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình lui tới liền lộ ra bình thường rất nhiều. Mà lại Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ thân phận mới có thể đề cao, mới có thể ngẫu nhiên về nhà gặp huynh trưởng Hứa An Đình. Đêm hôm đó, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ hỏi một câu, ngươi không chê ta sao? Vân Trung Hạc nói đùa nói một câu, chỉ cần vóc người đẹp, đóng lại đèn đều như thế. Câu nói này sau khi nói xong hắn liền hối hận, bởi vì cho Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ mang đến thương tổn cực lớn, từ đó về sau nàng càng là mỗi ngày đều mang theo mặt nạ bạc. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng, nói mỏ, ta thích cực kỳ. Sau đó đưa tay ôm nàng bờ eo thon, nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng là cũng rất tốt đẹp. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ hỏi, nay sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai cưới tỉnh thành chủ? Sẽ không. Vân Trung Hạc nói, ở phương diện này, nàng phi thường rộng rãi. Giữa trưa, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt lúc gặp mặt. Nàng tuyệt mỹ hai mắt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Nàng khuôn mặt này thực sự quá tinh xảo mỹ lệ, khi nàng nhìn chăm chú ngươi vượt qua vài giây đồng hồ thời điểm, lực sát thương nhất là mạnh. Ngươi đi khôi phục chân diện mục, ta muốn nhìn. Thỉnh Trung Nguyệt nói. Đây là vì cái gì? Vân Trung Hạc không nói gì, dùng dòng dã nửa canh giờ thời gian, khôi phục chân diện mục xuất hiện ở trước mặt Thỉnh Trung Nguyệt. Hắn thật sự là vạn người không được một tuấn Mỹ, thậm chí là yêu diễm. Thỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại đứng tại bên cạnh hắn, hai người đặt song song đứng ở trước gương. Thật sự có một loại trời đất tạo nên cảm giác. Hai người đều là trong trăm vạn không có một dung nhan tuyệt mỹ. Chân chính một đôi bích nhân. Chỉ bất quá Thỉnh Trung Nguyệt võ công cường đại, lại là một đời chư hầu, cho nên trên khí thế áp đảo Vân Trung Hạc rất nhiều. Nhưng thật rất đẹp, mỹ lệ đến để cho người ta nhìn vài lần, liền không nhịn được muốn nhào tới, muốn hôn hôn nàng cánh hoa đồng dạng đỏ tươi bờ môi. Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm phụ thân rồi, chúc mừng. Thỉnh Trung Nguyệt nói, đứa bé này tới rất đột nhiên, nhưng đúng là như thế, chúng ta mới muốn bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn đang trong dung chuyển bất an giáng lâm đến thế giới này. Hy vọng hắn sinh ra tới thời điểm, chúng ta Liệt Phong Thành đã bình an cường thịnh. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, nhanh. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy hy sinh, lớn như vậy đại giới, kế hoạch của chúng ta đã thành công hơn phân nửa. Nếu như hết thảy thuận lợi, trong thời gian rất ngắn, chúng ta chẳng những có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể triệt để thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, để Liệt Phong Thành chưa từng có cường đại. Thỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật, dựa theo tính cách của ta sẽ dùng đao kiếm đến nói chuyện. Nếu không phải kế hoạch của ngươi, ta đã sớm mang theo 10.000 quân đội giết đi qua, võ công của ta thật rất mạnh, quân đội của ta cũng rất mạnh. Vân Trung Hạc nói, ủy khuất chủ quân, nhưng là nếu như ngài xuất quân giết đi qua chỉ có thể vượt qua lần này nguy cơ, cũng rất khó thu về Lạc Diệp Lĩnh. Thỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, kế hoạch của ngươi càng tốt hơn, chỉ là đối ta danh dự hủy đến lợi hại, hiện tại toàn bộ người vô chủ chi địa đều quên, ta đến cỡ nào hung ác. Vân Trung Hạc nói, sẽ có cơ hội, tin tưởng rất nhanh ngài liền có thể hướng tất cả mọi người chứng minh, ngài con cọp cái mỹ lệ này là bực nào chi lợi hại. Thỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đối với đứa bé kia coi như con đẻ. Sau đó, nàng không có chờ Vân Trung Hạc hồi đáp gì, trực tiếp quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, tại trong vô số người lệ nóng doanh trọng, Thỉnh Trung Nguyệt tuyên bố giải trừ quân bị mệnh lệnh. 10.000 chủ lực đại quân, giải trừ quân bị 3.000. Lập tức toàn trường nước mắt chạy. Chủ quân, không cần vứt bỏ chúng ta, lương thực không có, chúng ta có thể hút cháo A. Chủ quân, không có quân lương không cần gấp gáp, chỉ cần để cho chúng ta vẫn như cũ lưu tại trong quân đội, làm sao đều có thể đó A. Chủ quân, chúng ta quá bất tức A, giết ra ngoài đi, giết ra ngoài. Đem những chư hầu liền quân cẩu thí kia, giết đến quỷ khóc sói gào. Đầu tiên là bị xóa 3.000 quân đội quỳ xuống, tiếp lấy 10.000 đại quân toàn bộ quỳ xuống, khẩn cầu Thỉnh Trung Nguyệt. Sau đó, có người móc ra bạc, đây là Thỉnh Trung Nguyệt cho lúc trước bọn hắn phát quân lương. Đầu tiên là mấy người, sau đó mấy chục người, vài trăm người, mấy ngàn người móc ra bạc để dưới đất. Biểu thị nguyện ý cùng Liệt Phong Thành trung độ nạn quan, không cần quân lương. Từ Tỉnh Ách đến Thỉnh Trung Nguyệt, hai đời thành chủ, hao phí vô số đại giới. Nuôi chi này bộ đội tinh nhuệ. Liệt Phong Thành tại thời điểm khó khăn nhất, cũng không có khất nợ bọn hắn quân lương. Tại thiếu thốn nhất lương thực thời điểm, Thỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân đều hút cháo, lại đem lương thực ưu tiên cung ứng quân đội. Cho nên Liệt Phong Thành dù là gian nan nhất, lòng người nhất dung chuyển thời điểm, 10.000 đại quân trung thành từ đầu đến cuối không có biến. Mà bây giờ, vì Vân Trung Hạc an bài chiến lược, vì đem Mạc thị gia tộc đẩy tới vực sâu, Thỉnh Trung Nguyệt nhất định phải giải trừ quân bị 3.000, thật sự là đau thấu tim gan. Đứng ở phía trước huynh đệ, khởi trang bị. Thỉnh Trung Nguyệt hô hào nhiệt lệ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Mà Mạc thị gia tộc chủ Độ Nôn Nhược Sơn, tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy không gì sánh được thông khoái. Thỉnh Trung Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay a. Giải trừ quân bị 3.000, không khác tự đoạn cánh tay a. Ngươi uy phong bắt diện Thỉnh Trung Nguyệt, cũng có hôm nay a, thật sự là quá thảm rồi. Nếu không phải đứng trước tuyệt cảnh, ngươi Thỉnh Trung Nguyệt như thế nào lại giải trừ quân bị? Cái này hoàn toàn là sẽ rớt mệnh căn của ngươi a. Thỉnh Trung Nguyệt hướng phía Nôn Nhược Sơn nói, Nôn đại nhân, chúng ta đã thực hiện lời hứa, giờ đến phiên các ngươi. Nôn Nhược Sơn nói, ta cái này trở về bẩm chủ quân, vận đến lương thực, trở đi áo giáp, sau đó tiến hành tiến một bước giao tiếp. Sau đó thời gian, Vân Trung Hạc lại tiến nhập không gì sánh được bận rộn trạng thái. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy chục tên thợ rèn đối với 3.000 cô áo giáp tiến hành đặc thù gia công. 3.000 áo giáp này là muốn hiến cho Mạc thị gia tộc. Có một loại trần thần tiến cống cảm giác. 3.000 áo giáp, thật sự là một món khổng lồ tài phú, bất kỳ người nào đạt được 3.000 áo giáp này, quân lực đều có thể lên cao một cái bậc thang lớn. Mạc thị gia tộc ít thì tăng cường quân bị 3.000, nhiều thì 5.000. Cho nên, Vân Trung Hạc đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay đem những áo giáp này giao ra. Giao ra, chính là vì hại người. Sau đó, hắn muốn hướng trong áo giáp gia nhập một loại đồ vật, ạ sèn. Đây là thứ đồ chơi gì? Đây là thạch tín chủ yếu thành phần, mà lại tồn tại ở trong khoáng thạch tự nhiên. Nhất diệu lúc, nó còn có thể trải qua hỏa luyện hoàn toàn dung nhập thiết giáp. Dạng này mặc kệ nhiệt độ cao thanh tẩy hay là mặt trời bạo chiếu, đều không thể đem loại độc này bỏ đi, mà lại căn bản không có khả năng bị kiểm tra đi ra. Ạ sèn trí tử số lượng là bao nhiêu? 100mg đã đủ. Mà Vân Trung Hạc tại mỗi một bộ áo giáp dung nhập trên 100 khắc ạ sèn, nhất là cổ bộ vị. Chúng ta huyễn tưởng một chút, nhóm này áo giáp đến Mạc thị gia tộc trong tay sẽ phát sinh cái gì? Bây giờ thời tiết còn không phải rất nóng, cho nên binh sĩ bên trong khôi giáp còn mặc một tầng mặt khác quần áo. Mà trời rất nóng chẳng mấy chốc sẽ tới, cho đến lúc đó, binh sĩ hoặc là chỉ mặc một tầng áo mỏng lại mặc áo giáp, thậm chí để trần thân thể mặc áo giáp. Áo giáp cứng rắn sắc bén, khó tránh khỏi sẽ mài hỏng làn da. Cho đến lúc đó, kịch độc ạ sèn liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào Mạc thị quân đội thân thể. Hình ảnh kia, đơn giản không dám tưởng tượng a. Một khi mặc loại thiết giáp này tác chiến, Mạc thị gia tộc chẳng những không có đạt được 3000 áo giáp, ngược lại hao tổn 3000 bộ đội tinh nhuệ. Mấu chốt là loại phương thức hạ độc này, hoàn toàn siêu thoát ra thế giới này lý giải. Không có ai biết, còn có thể đem độc dung nhập thiết giáp. Cho nên Vân Trung Hạc cho Mạc thị gia tộc đào hố hoàn toàn là một cái tiếp một cái. Mạc Thu, ngươi rắn độc không bằng cầm thú này, bày ra bạch ngân thảm án, cơ hồ đem Liệt Phong Cốc đưa vào chỗ chết. Sau đó, ta Vân Trung Hạc vì ngươi chôn lôi một viên bạo tạc, đưa ngươi Mạc thị gia tộc đẩy vào thâm viên địa ngục. Hình ảnh kia, thật là khiến người ta vô cùng chờ mong a. Không biết ngươi Mạc thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ có thể hay không phun máu 3 lần a. Chú thích, tấn công, các ngươi đều không tặng phiếu để cử sao? Ta thật gánh không được nha, ra tay đi, vĩ đại nhân tử áo cơm các cha mẹ. Chương 89, quyết định vận mệnh thời khắc. Đỏ bừng như máu. Mấy ngày đằng sau, người Mạc thị gia tộc ngựa trùng trùng điệp điệp đi vào cùng Liệt Phong Cốc cùng Tẩy Ngọc Thành biên cảnh, đồng thời mang đến một đội xe to lớn. Cầm đầu chính là Tẩy Ngọc Thành chủ sổ ghi chép Ngôn Nhược Sơn. Không phải nói, Liệt Phong Cốc mỗi một cái cửa ra vào đều bị chư hầu liên quân phong tỏa sao? Không phải nói không cho phép một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc sao? Xin nhờ, chi này chư hầu liên quân có gần một nửa là Mạc thị gia tộc quân đội. Trận này chế tài, trận này bạch ngân thảm án, cũng chính là Mạc thị gia tộc một tay bày ra đạo diễn. Vân Trung Hạc nói, lương thực đâu? Nôn Nhược Sơn nói, đều tại trên xe lớn. 100,000 thạch lương thực, dòng dã hơn ngàn xe. Nôn Nhược Sơn nói, áo giáp cùng binh khí đâu? Vân Trung Hạc nói, đều ở đây. Hắn chỉ vào phía sau Liệt Phong Cốc đội xe, 3000 cô áo giáp cùng binh khí. Cũng dòng dã chở trên 100 chiếc xe bò. Luận giá trị, khẳng định là 3000 áo giáp binh khí vượt qua 100,000 thạch lương thực. Bây giờ một lượng bạc có thể mua 2 thạch lương thực, cho nên 100,000 thạch lương thực này cũng chính là 50,000 lượng bạc. Mà 3000 áo giáp binh khí, giá trị mấy chục vạn lượng bạc, mấu chốt đây mới thực là vật tư chiến lược, tốn lại nhiều bạc cũng mua không được. Vân Ngạo Thiên đại nhân, đây đều là trần lương, thật là có chút đã hư. Một tên văn thư tiến lên báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giận dữ nói, Nôn Nhược Sơn đại nhân, chúng ta cho áo giáp cùng vũ khí, đều là mới tinh, đều là rất tốt. Các ngươi lại cho chúng ta trần lương, lạ lương. Dạng này lương thực ngay cả 1 vạn lượng đều không đáng. Nôn Nhược Sơn cười lạnh nói, có lương thực ăn cũng không tệ rồi, còn chọn lựa lựa. Các ngươi Liệt Phong Cốc đều muốn triệt để chết đói, còn coi trọng cái gì? Liền lạ lương này ăn, muốn hay không? Không cần mà nói, chúng ta liền kéo trở về. Chúng ta song phương nhất phách lương tán. Lúc này Liệt Phong Cốc xác thực có cạn lương thực nguy cơ, tồn lương còn có thể kiên trì 2 tháng không đến. Nôn Nhược Sơn nói, những lương thực này, Vân Ngạo Thiên đại nhân trước mắt, chúng ta kéo trở về đi. Nói đi, Nôn Nhược Sơn liền muốn hạ lệnh đội vận lương trở về. Chậm. Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, những lương thực này chúng ta thu, bắt đầu giao tiếp. Sau đó, Liệt Phong Cốc quân đội thống hận đến hốc mắt muốn nước, dùng 3000 bức tinh nhuệ áo giáp vũ khí, trao đổi 100,000 thạch không chịu nổi trần lương, không biết thả bao lâu, có chút đều có côn trùng. Mà Vân Trung Hạc cắn răng chảy máu. Nôn Nhược Sơn cười lạnh nói, sỉ nhục sao? Ta cũng cảm thấy sỉ nhục a, nhưng là Vân Ngạo Thiên đại nhân ngươi yên tâm, càng thêm sỉ nhục còn tại phía sau đâu, đợi đến 19 tháng 5, chính thức giao nhận bạch ngân ruộng muối cùng Lạc Diệp Linh thời điểm, các ngươi liền sẽ biết cái gì là chân chính sỉ nhục. Ai bảo tỉnh Trung Nguyệt vô năng đâu? Ai bảo ngươi tên quân sư phế vật này vô năng đâu? Mới khiến cho các ngươi gặp phải trận này vô cùng nhục nhã a, mới có thể các ngươi khom gối quỳ gối chúng ta Mạc thị gia tộc trước mặt, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Ha ha ha. Sau đó Mạc thị gia tộc chủ Độ Nôn Nhược Sơn cười lớn nên ngang rời đi. Khi nhóm này áo giáp xuất hiện tại Mạc thị phủ thành chủ thời điểm, Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Dã phát ra đắc ý cười vang. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 100,000 thạch lạ lương ăn, đổi lấy 3,000 tinh nhuệ áo giáp binh khí này, thiên hạ còn có so đây càng thêm có lợi mua bán sao? Ngày đó tỉnh Ách Diêu Võ Dương Oai thời điểm, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Thật sự là một chủ vô năng, mệt chết tam quân. Mạc thành chủ nói, Mạc Thu, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này. Tỉnh Trung Nguyệt vì ngươi diễn ra đáng sợ nhất vết xe đổ, chính là sự bất lực của nàng mới khiến cho Liệt Phong Cốc có cái nhục ngày hôm nay. Tỉnh thị gia tộc xong, thần tiên khó cứu, nữ tử đảm nhiệm chủ quân, chính là kết cục này. Mạc Thu nói, phải cẩn thận kiểm tra những áo giáp này, Vân Ngạo Thiên người này hèn hạ ngon độc, phải cẩn thận hắn tại áo giáp hạ độc. Mạc Giã thành chủ nói, đương nhiên muốn kiểm tra rõ ràng, người tới, toàn diện kiểm tra nhóm này áo giáp. Đúng. Một lát sau, tiến đến hơn 10 người giang hồ thuật sĩ, mỗi người đều là dùng độc cao thủ. Bọn hắn tỉ mỉ kiểm tra mỗi một bộ áo giáp. Dùng ngân châm, dùng dung dịch, dùng tiểu động vật, thậm chí chính mình dùng đầu lưỡi đi liếm. Tóm lại mỗi một bộ áo giáp, mỗi một kiện vũ khí, mỗi một tấc đều không có buông tha. Nhưng bọn hắn có thể kiểm tra đi ra mới có quỷ, những này thiết giáp phiến vân trung hạc đều là trước đốt đỏ lên lại dung nhập ạ sẻn, mà lại ạ sẻn điểm nóng chạy thấp hơn, chẳng những bám vào tại thiết giáp mặt ngoài, thậm chí có chút xâm nhập trong thiết giáp. Loại lý niệm hạ độc này hoàn toàn siêu việt thế giới này, coi như kiểm tra đến trên trời cũng kiểm tra không ra, nhưng là chỉ cần trời nóng thời gian, hết ngày dài lại đêm thâu mặc những áo giáp này, đâm rách làn da dung nhập huyết dịch, liền nhất định sẽ dẫn đến trúng độc, đến lúc đó khai chiến, một kích mà bại. Một tên cao tuổi thuật sĩ báo cáo, bẩm báo thành chủ, trên những áo giáp này xác thực động một chút tiểu tay chân, bôi lên máu chó đen, nữ nhân máu đen, thậm chí còn có thi thể hư thối chất lỏng, nhưng là đều râu ria. Chỉ cần dùng nước sôi thanh tẩy mấy lần, sau đó cẩn thận lau, lại bạo chiếu mấy ngày, những áo giáp này đều sẽ trơn bóng như mới. Mạc Giã thành chủ cười to nói, chút tài mọn, chút tài mọn. Dựa theo song phương ước định, tiếp xuống Mạc thị gia tộc hẳn là tại trên chư hầu đại hội làm sáng tỏ chân tướng, trả tỉnh thị gia tộc trong sạch, đồng thời giải trừ đối với tỉnh thị gia tộc phong tỏa. Chỉ có hoàn thành những chuyện này, tỉnh thị gia tộc mới có thể triệt để đem Lạc Diệp lĩnh cắt nhường, đồng thời giao nhận bạch ngân ruộng muối. Bởi vì chỉ có tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi, giải trừ chế tài, mới có thể cầm lại bạch ngân ruộng muối quyền sở hữu, mới có quyền lực giao nhận cho Mạc thị gia tộc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hiện tại bạch ngân ruộng muối còn tại chư hầu liên minh trong tay đâu. Cho nên Mạc thị gia tộc muốn cầm tới bạch ngân ruộng muối, liền nhất định phải vì tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi. Cái này rất có ý tứ. Phụ thân đại nhân, chúng ta đã được đến 3,000 áo giáp cùng vũ khí, không bằng có chừng có mực. Mạc Thu nói. Cũng đừng có vì Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, mặc cho bọn hắn sụp đổ hủy diệt. Mạc Giã thành chủ nói như vậy, như thế nào vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, như thế nào đạt được bạch ngân ruộng muối, chúng ta bá nghiệp cần nhất chính là bạc. Nếu như tùy ý Liệt Phong Cốc diệt vong, vậy chia của liền không có chúng ta chuyện gì, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta đạt được Lạc Diệp lĩnh đã đủ rồi, chỉ có thể tiện nghi mặt khác chứ hầu. Mạc Thu nói, ta cảm thấy chỉ cần triệt để chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh, liền đã hoàn thành mục tiêu chiến lược. Không cần ham hố. Mạc Giã thành chủ cả giận nói, hoa mắt ù thai, ngươi biết tùy ý tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Tại trên trận đại hội chia của này, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Mà Thu Thủy Thành sẽ cắt nhường Liệt Phong Cốc 3 cái lãnh địa, 4,000 cây số vuông, lập tức liền bành trướng. Cho đến lúc đó, Thu Thủy Thành liền không lại cam tâm trở thành chúng ta chó săn, ngược lại sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Không chỉ như đây, Đạm Đài gia tộc sẽ không ngồi nhìn tỉnh thị gia tộc diệt vong. Bọn hắn sẽ chọn lựa một tên phế vật làm Liệt Phong Cốc khôi lỗi chư hầu, sau đó lại một lần lấy thuê kỳ hạn đến làm lý do, hướng chúng ta đòi lấy Lạc Diệp lĩnh, dạng này Lạc Diệp lĩnh ở giữa tiếp rơi vào Đạm Đài gia tộc trong tay. Điểm này, Mạc Giã thành chủ nói đến trên dễ. Đạm Đài gia tộc hoàn toàn khả năng làm ra chuyện như vậy. Mạc Giã thành chủ tiếp tục nói, chỉ có vĩnh cửu cắt nhường, đồng thời triệt để giao tiếp, Lạc Diệp lĩnh mới xem như vĩnh viễn thuộc về chúng ta Mạc thị gia tộc. Chớ nói chi là bạch ngân ruộng muối hàng năm 500. Không lượng bạc, có thể làm cho chúng ta mở rộng bao nhiêu quân đội. Có lương thực, có quân đội, chúng ta Mạc thị gia tộc mới có thể ở trong kịch biến sau đó, tranh thủ càng lớn phú quý cơ nghiệp. Ta biết, chúng ta nếu vì Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sẽ đắc tội rất nhiều chư hầu, thậm chí sẽ đắc tội Đạm Đài gia tộc. Nhưng này thì thế nào, có ích lợi thật lớn này, bỏ ra những đại giới này hoàn toàn là đáng giá. Chẳng lẽ bọn hắn dám tiến đánh chúng ta sao? Dám chế tài chúng ta sao? Đừng quên, chúng ta phía sau là có núi dựa lớn. Sau đó, Mạc Giã thành chủ chém đinh chặt sắt nói, quyết định như vậy đi, 19 tháng 5, chính là Vĩnh Cửu giao nhận Lạc Diệp Lĩnh, giao tiếp Bạch Ngân ruộng mối thời gian, ở trước đó mọi chuyện cần thiết đều muốn làm tốt, muốn triệt để vì tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, không được trì hoãn 19 tháng 5 giao nhận ngày. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại qua một đoạn thời gian. Mùng 5 tháng 5. Lúc này, Đại Hạ đế quốc phía bắc còn mặc áo đông, Đại Doanh đế quốc trung bộ còn có chút mát mẻ nhỏ. Nhưng là vô chủ chi địa cũng đã tương đương nóng bức. Vân Trung Hạc trong phòng, đã hai tay để trần, trong khoảng thời gian này nhiệt độ cao nhất độ cũng đã đột phá 30 mấy độ. Những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Đến lúc đó lân trắng liền sẽ thiếu đốt, mật ước liền sẽ tự đốt tan thành mây khói. Có lẽ lúc này hết thảy đều đã phát sinh. Hôm nay là một ngày trọng đại, đối với Liệt Phong Cốc tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu thời gian. Bởi vì chư hầu liên minh đoàn điều tra rốt cục muốn cho mối độc sự kiện, còn có Bạch Ngân thảm án nắp hòm định luận. Có thể nói như vậy, hôm nay sẽ quyết định Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc vận mệnh. Trình độ nào đó, cũng sẽ quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh cùng thành bại. Khoảng cách Bạch Ngân thảm án phát sinh đã qua thời gian nửa năm, vì chấp hành Vân Trung Hạc 4 bước kế hoạch, nhất quán đến cường thế ương ngạnh tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn ẩn nhận yếu thế, bỏ ra thiên đại đại giới. Không nói đến Vân Trung Hạc kiếm lợi 1.300.000 lượng bạc kia, liền đơn thuần tỉnh Trung Nguyệt tổn thất bạc, vượt qua 100 vạn. Tổn thất 3.000 áo giáp cùng vũ khí, tổn thất 10 mấy vạn con dân. Mấu chốt nhất là tỉnh Trung Nguyệt danh dự ngã xuống đến điểm đóng băng, Liệt Phong Cốc quân đội sĩ khí cũng bị đả kích cực lớn. Vì kế hoạch này, tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Ngày hôm nay, chính là kế hoạch này thành quả nghiệm chứng. Mạc thị gia tộc có thể hay không mắc lửa, có thể hay không vì Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh. Bọn hắn có thể hay không trợ giúp Vân Trung Hạc thêm một phân lực, đem Mạc thị chính mình đẩy tới vực sâu. Liên nhìn hôm nay. Lúc này Vân Trung Hạc đi theo tỉnh Trung Nguyệt, cũng tới đến Đại Tây Thành, sắp có mặt tiếp xuống chư hầu liên minh đại hội. Đại Tây Thành, xem như vô chủ chi địa một cái trung lập thành thị, không thuộc về bất luận cái gì chư hầu. Đây cũng là vô chủ chi địa thành thị phồn hoa nhất một trong. Nhất là Liệt Phong Thành triệt để tàn lụi đằng sau, nơi này trở nên càng thêm phồn hoa. Đại Tây Thành có 4 cái hoạch tâm tổ chức. Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Đạo Viện, bất kỳ cái gì chư hầu con cái đều muốn tới đây đến trường. Chư hầu liên minh thương hội, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn làm ăn, cũng trưởng quản toàn bộ Đại Tây Thành mậu dịch vãng lai. Chư hầu liên minh đại hội, cái này mặt ngoài là chư hầu liên minh cao nhất cơ cấu quyền lực. Chủ quân, Vân Trung Hạc tiến nhập tỉnh Trung Nguyệt trong phòng. Nàng lúc này mặc đơn bạc váy dài, đứng ở cửa sổ, dáng người lộ ra càng ngạo nhân. Giống tỉnh Trung Nguyệt loại dáng người này là rất ít gặp, thon dài huyền chuyển, thậm chí hơi gầy, nhưng là trước sau đường cong nhưng lại chập trùng kinh người. Còn có gò má của nàng, đẹp đẽ diễm lệ cực kỳ. Thon dài cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, đỏ bừng như máu bờ môi, phát họa ra xinh đẹp nhất bức tranh. Đi vào thế giới này cũng có gần một năm, Vân Trung Hạc còn không có nhìn thấy một nữ nhân tại trên mỹ mạo cùng tỉnh Trung Nguyệt đánh đồng. Chủ quân, ngài không cảm thấy ngài tướng mạo này quá mức hoàn mỹ sao, không có chút nào tì vết. Vân Trung Hạc nói. Nếu không phải thế giới này không có chỉnh dung thuật, Vân Trung Hạc cũng hoài nghi tỉnh Trung Nguyệt mặt bị thượng đế chi thủ tu chỉnh qua. Ngươi thích không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta mê luyến. Sau đó, Vân Trung Hạc đi đến tỉnh Trung Nguyệt bên người, cùng nàng sánh vai. Ta tướng mạo cùng tính cách, hoàn toàn không xứng đôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên cưới ta, chưa hẳn hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói. Không sao, con người của ta có thể công có thể thụ, có thể trên, có thể dưới. Nhưng nói thật, Vân Trung Hạc cũng cảm thấy kỳ quái, tỉnh Trung Nguyệt tính cách cùng tướng mạo là hoàn toàn tương phản. Nàng tướng mạo diễm lệ đẹp đẽ cực kỳ, hoàn toàn là hồng nhan họa thủy cái chủng loại kia, nữ nhân vị 120%. Nhưng là tính cách của nàng, nhưng lại cường thế như vậy lanh khốc, hoàn toàn không giống nữ nhân. Chủ quân, ngài đang nhìn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Nơi đó là Đại Tây Thư Viện. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta cùng tỉnh Vô Biên tại lúc còn rất nhỏ, đều tới đây đi học. Vân Trung Hạc nói, ta nghe Tả Ngạn quân sư nói qua, ngài rất nhỏ liền rời đi phụ mẫu bên người đến Đại Tây Thư Viện, hơi hơi lớn một chút, liền đi viễn độ hải ngoại đi Bạch Vân Thành tập võ, từ nhỏ đã rất độc lập. Tỉnh Trung Nguyệt vươn ngọc thủ, đối với ánh mặt trời chiếu sạ. Nửa năm qua này thỏa hiệp cùng ẩn nhẫn, để thanh danh của nàng té ngã đáy cốc. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, cho nên nàng nhất là khát vọng chiến đấu. Rút kiếm giết sạch hết thể địch nhân. Chủ quân, nếu như hôm nay chư hầu liên minh đại hội không chiếm được chúng ta kết quả mong muốn, liền mang ý nghĩa kế hoạch của ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, ngài sẽ như thế nào xử phạt ta? Tại sao muốn xử phạt ngươi, toàn bộ quá trình ngươi lại không có lầm lỗi, mặc dù mưu đồ là ngươi, nhưng người quyết định chấp hành lại là ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hôm nay nếu như bại, vậy ta liền mang theo các ngươi giết ra ngoài. Lời như vậy, từ Như Thế Diễm Lệ trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra, thật sự là phong khoáng. Vân Trung Hạc cười nói, yên tâm đi, hôm nay nhất định thành công, chúng ta liền nhìn xem Mạc thị gia tộc từng bước một đi hướng vực sâu, chẳng phải sung sướng. Dựa mắt mà đợi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đi thôi, đi chư hầu liên minh đại hội tiếp nhận cuối cùng phán quyết. Sau đó, nàng liền muốn lấy ra áo choàng màu bạc buộc lên. Kết quả Vân Trung Hạc đi lấy qua áo choàng, tự thân vì Tỉnh Trung Nguyệt buộc lên. Lần này, hai người khoảng cách cũng có chút tới gần, hô hấp có thể nghe. Mà lại Vân Trung Hạc còn muốn đặc biệt cẩn thận, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt quá hung ác, đừng không cẩn thận chống đỡ. Còn mãnh liệt hơn nhịn xuống đi hôn xúc động, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt bờ môi thật sự là quá diễm lệ, như là muốn rỉ máu đồng dạng. Không khí này, có một đâu đâu mập mờ a. Một lát sau, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ mang theo Vân Trung Hạc cùng Tạ Ngạn tiến vào chư hầu liên minh đại đường. Chờ đợi vận mệnh phán quyết. Nên đón một trận thắng lợi đến. Chú thích, 4.000 chữ đưa lên, bái cầu phiếu phiếu. Chư vị ân công đừng chê ta, toàn bộ nhờ phiếu để cử chống đỡ khẩu khí này đâu. Cảm kích các ngươi, yêu quý các ngươi. Chương 90, thắng lợi thời khắc. Tan thành mây khói. Lần này chư hầu liên minh đoàn điều tra quy mô, cần phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ đại đường chỉnh chỉnh tề tề, ngồi hơn 100 người nhiều. Đương nhiên, đoàn điều tra này chủ đạo vẫn như cũ là Mạc thị gia tộc, bởi vì trận này âm mưu là bọn hắn phát khởi, bày ra âm mưu này tiền tài cùng vật tư cũng là bọn hắn cung cấp. Thậm chí bạch ngân ruộng mối nội ứng, đều là bọn hắn cấu kết. Mà đảm nhiệm trận này tuyên án trọng tài giả thủ lĩnh, vẫn như cũ là Đại Tây Thư viện viện trưởng, Trúc Thiên Phóng. Đảm nhiệm đoàn điều tra đoàn trưởng chư hầu liên minh đại hội hữu trưởng sử, Ngụy Cung. Người này còn có một cái thân phận, trước Đại Tây Thư viện phó sơn trưởng, Mạc thị gia tộc thân gia. Mà lần này, trên đại sảnh liền không có quả phụ Ninh Thanh thân ảnh, nghe nói nàng đã triệt để ẩn cư không ra. Khi Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa đi vào đại đường thời điểm, tất cả mọi người vẫn như cũ hít một hơi, sau đó tim đập rộn lên. Mỗi một lần đều là dạng này, Tỉnh Trung Nguyệt mỗi một lần xuất hiện, đều đổi mới nam nhân đối với mỹ nhân nhận biết. Thật rất khó tưởng tượng, dạng này diễm tuyệt nhân gian nữ nhân, lại là một cái chư hầu, rõ ràng hẳn là tay trói gà không chặt hồng nhan họa thủy tới. Tỉnh Trung Nguyệt là đếm ngược cái thứ ba ra trận. Đón lấy đi vào là đại nhân vật, cũng là trận này âm mưu người chủ đạo, vô chủ chi địa một vị khác tiêu hùng, Tẩy Ngọc thành chủ Mặc Dã. Khi hắn ra trận thời điểm, toàn trường đứng dậy. Trong con mắt của mọi người, hôm nay trận này đại hội, chính là Mạc Giã thành chủ đối với Liệt Phong Cốc cuối cùng tuyệt sát. Vì sao không thấy toàn bộ vô chủ chi địa người cao nhất quyền lực, Đạm Đài gia tộc thành viên? Đạm Đài gia tộc là chư hầu liên minh minh chủ, liên minh đại hội chí cao người cầm quyền. Lần này Bạch Ngân thảm án sở dĩ có thể đối với Liệt Phong Cốc mang đến đả kích chí mạng, hoàn toàn là Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý, Mạc thị gia tộc chủ đạo. Đạm Đài tiểu thư đến. Theo một tên thư biện hô to, toàn trường lại một lần nữa đứng lên. Một lát sau, một nữ tử chậm rãi mà vào. Nàng chính là Đạm Đài gia tộc Thiên Kim, Đạm Đài Phu Bình. Vô chủ chi địa một cái khác truyền kỳ tài nữ, Đại Tây Thư viện nữ ban giảng dạy. Dáng dấp chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người biển chuyển, không quá hung ác. Mà lại phi thường điềm tĩnh, vào sân đằng sau, cũng không có cùng người chào hỏi, mà là thẳng ngồi vào trên vị trí của mình. Dù là đối mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ngụy Cung trưởng sử, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Nhưng là cũng không có người dám khinh thị nàng phân lượng, dù sao lúc này nàng đại biểu Đạm Đài gia tộc. Tất cả mọi người trình diện, tiếp xuống nên chính thức tuyên án Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc vận mệnh. Có một câu nói làm cho tốt, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Toàn trường rất nhiều các chư hầu, nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt cơ hồ là huyết hồng huyết hồng. Bây giờ Liệt Phong Cốc cùng Tỉnh thị gia tộc chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Chỉ còn chờ chư hầu liên minh đoàn điều tra cuối cùng tuyên án một chút. Đối với Bạch Ngân thảm án cùng mối độc sự kiện nắp hỏng kết luận, Tỉnh thị gia tộc liền xem như vong. Đến lúc đó mọi người liền như là đàn sói chụp mồi một dạng sông đi lên, đem Liệt Phong Cốc triệt để tách rời, nuốt vào đi. Nhất là chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Văn Huyết, lần trước nhận thầu đàm phán hắn bồi thường 600.000 lượng, nhất định phải tại trên Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối kiếm về. Tỉnh thị gia tộc hủy diệt đằng sau, hai ruộng muối này ai cũng mơ tưởng cùng chư hầu liên minh thương hội đoạn. Bút tài này hắn phát định. Lần này tuyên án, chính là đàn sói thịnh yến. Mạc thị gia tộc dựng đài, mấy nhà chư hầu ăn thịt, liên minh thương hội uống máu. Cũng không biết, Tỉnh Trung Nguyệt thân thể tuyệt diệu này, cuối cùng sẽ tiện nghi nhà nào a. Vân Vạn Huyết ánh mắt lại nhìn phía Vân Trung Hạc, người để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi này. Tỉnh thị gia tộc hủy diệt đằng sau, cái này Vân Ngạo Thiên lại một lần nữa biến thành không có ý nghĩa tên ăn mày, đến lúc đó hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiến chết. Vân Ngạo Thiên, ngươi chờ xem. Tỉnh thị gia tộc tận thế tới. Tiếp xuống ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà liền tại lúc này, phụ trách Bạch Ngân thảm án, mối độc sự kiện chư hầu liên minh đoàn điều tra giải Ngụy Cung đứng lên. Yên lặng. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người nín thở. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, chứng kiến Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc diệt vong một khắc muốn tới. Tỉnh thị té ngã, mọi người ăn no. Ngụy Cung nói, trải qua dài đến chừng nửa năm điều tra lấy chứng, chư hầu liên minh đoàn điều tra, hỏi thăm hơn ngàn người làm chứng, thực địa thăm viếng trên trăm chỗ địa điểm, kiểm tra gần ngàn bộ thi thể, bây giờ đã triệt để tra rõ chân tướng. Hiện tại ta tuyên bố điều tra kết quả như sau. Tất cả mọi người ngừng thở, thậm chí vỉnh hai. Mối độc ăn chết người một án, Bạch Ngân ruộng mối đổ sụp thảm án, đều là Liệt Phong Cốc Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung cách làm, người này thân là tỉnh thị gia tộc gia thần, ý đồ bắt chước trước đó An thị mưu phản tạo phản, lấy tỉnh thị mà thay vào. Cho nên tại trong mối ăn mua bán trộn lẫn vào mối độc, chí tử vài trăm người nhiều. Đằng sau lại chế tạo Bạch Ngân thảm án, ý đồ giá họa tỉnh thị gia tộc. Bây giờ chân tướng rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, tại trận này mối độc sự kiện, trong Bạch Ngân thảm án, tỉnh thị gia tộc vô tội. Hết thể tội tại Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có thiếu giám sát chi tội. Ngụy Cung niệm xong tuyên án đằng sau. Toàn trường như chết tĩnh lặng. Ta. Mà mẹ nó. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải muốn triệt để tuyên án tỉnh thị gia tộc chi tội sao? Không phải muốn triệt để diệt vong tỉnh thị sao? Làm sao đem Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung đẩy ra rồi? Tỉnh thị gia tộc đã hấp hối, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhẹ nhàng đẩy liền chết ta. Vì sao lại không chuyện? Ngụy Cung tiếp tục nói, nếu tỉnh thị gia tộc vô tội, vậy ta chính thức tuyên bố, giải trừ đối với Liệt Phong Cốc phong tỏa. Toàn trường vẫn như cũ triệt để kinh tế, ở đây tất cả mọi người vẫn như cũ không thể tin vào thải của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, kết quả này, chúng ta không phục, trong này khẳng định có không thể cho ai biết giao dịch, có tấm màn đen. Đại Tây Thư Viện Viện trưởng Trúc Thiên Phong đứng lên nói, làm đoàn trọng tài, ta xem qua tất cả báo cáo, cũng chính thai nghe được chứng nhân bằng chứng. Ta đại biểu đoàn trọng tài tuyên bố, chư hầu liên minh đoàn điều tra lần này điều tra chân thực hữu hiệu. Ngay sau đó, một đám người mang tới một dương lại một dương đồ vật. Bên trong toàn bộ đều là tương quan chứng cứ. Mà lại áp tiến đến một đám lại một đám người, toàn bộ đều là nhân chứng. Vân Vạn Huyết bọn người nội tâm lạnh buốt. Bởi vì lần này Bạch Ngân thảm án chân tướng, đại đa số người đều biết. Là Mạc thị gia tộc cấu kết Bạch Ngân lĩnh nội ứng cách làm, Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung không phải chủ mưu. Mạc Thu mới là chủ mưu. Khi chủ mưu muốn làm sáng tỏ chân tướng, mụ nội nó ai có thể ngăn cản? Mạc thị gia tộc chứng cớ gì không có a? Bởi vì đây hết thể chính là bọn hắn bày kế. Nhưng là vì cái gì a? Rõ ràng lập tức liền muốn giết chết tỉnh thị gia tộc, Mạc thị ngươi vì sao muốn thay tỉnh Trung Nguyệt lật lại bản án a? Ngươi Mạc thị làm như vậy, đắc tội bao nhiêu người a? Ngươi ngăn cản bao nhiêu người tài lộ a? Ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, vì cái gì a? Nhất là Thu Thủy Thành thiếu chủ, hốc mắt muôn nước. Tỉnh thị gia tộc một khi diệt vong, thu lợi lớn nhất chính là hắn Khâu thị gia tộc A, có thể cắt nhường ba cái lãnh địa A. Mạc Giã thành chủ trong lòng cười lạnh, tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiện nghi là các ngươi những ác lang này, đối với ta Mạc thị lại có chỗ tốt gì. Mà bây giờ tạm thời lưu tỉnh thị một mạng, đạt được lớn nhất lợi ích chính là ta Mạc thị gia tộc, mà cái này tỉnh thị gia tộc, tiếp xuống ta từng miếng một mà ăn rơi, thẳng đến chiếm đoạt toàn bộ Liệt Phong Cốc. Cho đến lúc đó ta Mạc thị gia tộc mới là vô chủ chi địa đệ nhất đại thế lực. Không sai, ta Mạc thị cử động lần này là sẽ đắc tội Đạm Đài thế gia, nhưng là sau lưng ta chân chính chỗ dựa là cỡ nào cường đại. Mạc gia thành chủ ánh mắt nhìn phía tỉnh Trung Nguyệt, con mắt lập tức run lên. Nữ nhân này thật sự là quá đẹp, đẹp đến để cho người ta không dám tin. Mặc dù tuổi của nàng không sai biệt lắm là hắn Mạc gia nữ nhi, nhưng là vậy thì thế nào? Chờ đến hắn Mạc thị gia tộc triệt để chiếm đoạt tỉnh thị gia tộc thời điểm. Trước mắt nữ tử diễm tuyệt nhân gian này, hắn Mạc Giã chưa hẳn không thể nếm thử, ha 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 ha. Mà Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt cũng đối xem một chút, một bước này rốt cục thắng. Bỏ ra con số trên trời đại giới, rốt cục thắng một bước mấu chốt này. Tỉnh thị gia tộc từ trong tuyệt cảnh thoát ly đi ra, rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa. Sau đó, chính là đem Mạc thị gia tộc đẩy vào vực sâu, đồng thời đoạt lại Lạc Diệp lĩnh chiến lược yếu địa này. Chỉ có dạng này, toàn bộ kế hoạch mới hoàn toàn thành công. Vân Văn Huyết, Thu Thủy Thành thiếu chủ, chư hầu liên minh thương hội thành viên các loại mấy chục người, nhìn thấy một màn này, kinh hãi mà phẫn hận. Nhất là Vân Văn Huyết, cơ hồ lại phải một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn phẫn hận nhìn Mạc Giã thành chủ một chút, Mạc Giã, ngươi thật là ác độc, tốt tham lam tâm à, vậy mà một người muốn độc chiếm tất cả lợi ích. Tại trong trận đánh cờ nạc, Vân Văn Huyết bồi rối tinh rối mù, thương cân động cốt. Sau đó, ở đây mấy chục người toàn bộ tức giận rời đi. Chỉ ít giờ khắc này, Mạc thị gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Đại Tây Thành, trong tỉnh thị biệt viện. Đa tạ thế thúc, đưa ta tỉnh thị gia tộc trong sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Mạc Giã thành chủ nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt lộ ra cực kỳ to gan, thậm chí tràn đầy một chút dục vọng chiếm lấy. Nguyệt Nhi, trong nhà không có bạc à? Mạc Giã hỏi. Ừm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bạc xác thực sắp sử dụng hết, mấy tháng hậu quân hướng lại không đáng kể. Mạc Giã nói, nếu không có bạc, cũng đừng có nuôi nhiều như vậy quân đội, lại cắt 2.000 đi. Hắn quả nhiên từng bước ép sát. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Giã nói, tiếp đó, muốn khôi phục mối an mậu dịch, phải cần một khoảng thời gian. Ta cho lúc trước ngươi 100.000 thạch lương thực kia, nhiều nhất lại ăn 2 tháng, lại muốn ăn xong. Đây cũng là tình hình thực tế. Mạc Giã nói, mặc dù đối với ngươi tỉnh thị gia tộc phong tỏa giải trừ, nhưng bây giờ ai có thể bán ngươi lương thực, ngươi lấy cái gì bạc mua lương thực. Đại doanh đế quốc ngược lại là muốn cho ngươi lương thực, nhưng ngươi dám thu sao? Bây giờ dưới hoàn cảnh này, mặt ngoài ai dám cấu kết hai đại đế quốc, đều sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Đây là vô chủ chi địa tất cả chư hầu cao nhất ý chí. Nguyên nhân rất đơn giản, vô chủ chi địa bảo trì hiện trạng, vậy tất cả mọi người có địa bàn, có binh mã, có quyền lực. Mà một khi vô chủ chi địa bị hai đại đế quốc cướp đi, vậy mọi người liền trở thành kẻ buôn nước bọt quý tộc, không có binh không có quyền. Bảo trì vô chủ chi địa độc lập tính, là tuyệt đối chính trị chính xác. Ai dám đụng vào, ai dám cấu kết hai đại đế quốc, người đó liền muốn nhận tất cả chư hầu vây công. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, trong âm thầm không ai nói rõ được. Nhưng là hiện tại tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm Liệt Phong Cốc, Tỉnh Trung Nguyệt nếu là dám tiếp nhận Đại Doanh Đế Quốc hoặc là Nam Chu Đế Quốc bất luận cái gì trợ giúp, ngay lập tức sẽ lọt vào tất cả chư hầu điên cuồng vây công. Mạc Gia nói, cho nên, có thể vì ngươi tỉnh thị gia tộc cung cấp lương thực, chỉ có ta Mạc Thị. Đám tiếp theo lương thực vẫn như cũ 100.000 thạch, mà lại không phải là lạ lương. Muốn nhóm lương thực này rất đơn giản, vẫn như cũ dùng áo giáp cùng binh khí đến đổi, lần này ngươi giải trừ quân bị 2.000 đi. Mạc Thị gia tộc đây là muốn dùng lương thực làm dây treo cổ, một lần đem tỉnh thị gia tộc treo cổ, cuối cùng triệt để chiếm đoạt chi. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc không nói. Mạc Giã thành chủ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, hứng hờ nói, nghe nói xạ hương cùng trượng phu quyết liệt. Ngươi cũng đã biết năm đó, ta cùng xạ hương kém chút có hô nước. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn báo nổi. Vân Trung Hạc mau tới trước, bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, chủ quân, không thể xúc động, Mạc thành chủ cũng là vì chúng ta tốt. Mạc Giã thành chủ nói, khoảng cách 19 tháng 5, còn có không đến nửa tháng. Đến lúc đó liền muốn vĩnh cửu giao nhận Lạc Diệp Lĩnh, đồng thời đem bạch ngân ruộng muối chuyển giao cho ta Mạc thị gia tộc đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vâng. Mạc Giã thành chủ nói, ở trước đó, lại giải trừ quân bị 2.000, đồng thời đem xạ hương phu nhân đưa đến nhà ta làm thiết thị. Lời này vừa ra, cơ hồ muốn để người tức nổ tung. Xạ hương phu nhân là đã từng Liệt Phong thành chủ đích nữ à, bây giờ lại đưa đi làm cho người thiết thị. Mạc Giã thành chủ một chỉ Vân Trung Hạc nói, mặt khác, ta phi thường không thích Vân Ngạo Thiên người này. 19 tháng 5 giao tiếp nghi thức đằng sau, ta muốn ngươi đem hắn bãi quan đoạt trước, trục xuất Liệt Phong Cốc, vĩnh cửu không được bước vào một bước. Nguyệt Nhi, ngươi nghe cho ta, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệ. Sau này tỉnh thị gia tộc, không có ta Mạc thị, là sống không được. Mạc Giã thành chủ lại tham lam nhìn một cái Tỉnh Trung Nguyệt thân eo, nơi nào đó run rẩy một chút. Sau đó, hắn trực tiếp nên ngang rời đi. Ha ha ha, ha 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 ha. Cùng lúc đó, khóa tại trong hộp sắt bí mật khế ước, cũng chính là tỉnh thị gia tộc triệt để cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh, thuê bạch ngân ruộng muối cho Mạc thị gia tộc 50 năm phần khế ước sỉ nhục kia. Đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hôm nay nhiệt độ mới 35 độ C tả hữu, trên phần mật ước này lần trắng liền tự đốt. Sau đó, cả bộ mật ước trực tiếp tan thành mây khói. Chú thích, áo cơm các cha mẹ, còn có phiếu để cử sao? Lật qua túi. Có lẽ có đâu. Các ngươi quá tốt rồi, cho ngài cúi đầu. Chương 91, hoa lệ vợ kịch A. Ngày lôi đỉnh. Thật sự là kỳ quái A. Bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc cung cấp, Vân Trung Hạc không làm được bất luận cái gì tay chân đó A, vì sao trên mật ước có lân trắng, vì sao có thể tự đốt. Vô cùng đơn giản, bút mực giấy nghiên là ngươi Mạc thị chuẩn bị không giả. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt đại ấn, cũng không thể ngươi Mạc thị chuẩn bị đi. Đó là Tỉnh thị gia tộc đời đời truyền lại quyền lực đại ấn. Không có đại ấn này, mật ước là không thể có hiệu lực. Mà trên đại ấn này, sớm đã có lân trắng, hơn nữa còn là nhuộm đỏ lân trắng. Ký kết thời điểm thời tiết rét lạnh, sẽ không tự đốt. Bây giờ thời tiết nóng bức, khoảng cách 19 tháng 5 còn có nửa tháng, trên mật ước lân trắng liền không kịp chờ đợi tự đốt. Kỳ thật tại thời khắc này, Mạc thị gia tộc đã bị đẩy vào vực sâu, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình còn không biết mà thôi. Vào lúc ban đêm, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không có tại Đại Tây Thành dừng lại, mà là mang theo Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn trong đêm trở về Liệt Phong Thành. Chủ quân, đêm hôm khuya khoắc này liền không sợ gặp được ám sát sao? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người có thể ám sát ta, chí ít tại vô chủ chi địa còn không có. Câu nói này thật sự là bá khí ngất trời. Tiểu nữ, ngươi đối với mình võ công tự tin như vậy sao? Bạch Vân Thành cứ như vậy như bức sao? Ở nơi đó du học 10 năm gần đây, liền đem ngươi năng lực thành dạng này rồi. Trải qua một đống loạn nghĩa địa thời điểm. Hô! Trong đêm hắc ám, đột nhiên bốc lên một đoàn rời rạc quỷ hỏa, lục u u. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Tả Ngạn không khỏi đều hướng quỷ hỏa nhìn lại. Thật sự là đại hung chi chào à, thời tiết này đều đã xuất hiện quỷ hỏa, trong cái hộp kia mật ước khẳng định đã tự đốt, hoặc là sắp tự đốt. Bởi vì quỷ hỏa hình thành điều kiện cần phải ác liệt nhiều. Mà trên 3 phần mật ước kia lân trắng phân lượng ước chừng, chỉ cần nhiệt độ vừa đến, nhất định sẽ tự đốt. Vân Trung Hạc cười nói, chủ quân, Mạc thị gia tộc có lẽ đã ngã vào vực sâu, vẫn còn không tự biết. Vì Liệt Phong Cốc cắt nhường lợi ích, hôm nay ban ngày Mạc thị gia tộc có thể nói là đắc tội vô số người. Nhất là Đạm Đài gia tộc, hôm nay một màn này kích thích lớn nhất nhất định là Đạm Đài gia tộc. Bởi vì Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng, lấy Đạm Đài phù bình mở nhạt tính tình, cũng sắc mặt thay đổi một chút. Cho nên Vân Trung Hạc kế ly gián, cũng kém không nhiều thành công. Hôm nay Mạc Giã thành chủ, còn cảm thấy đã đạt tới đỉnh phong. Thật tình không biết, người đã ở vực sâu. Thấy lợi tối mắt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Mạc Giã thành chủ tâm ngoan thủ lạn, cùng phụ thân ta đấu mấy chục năm, cũng không có rơi vào hạ phong, ta Tỉnh thị gia tộc mấy lần xuất binh, đều không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, không nghĩ tới tại ích lợi thật lớn trước mặt, hắn ngược lại mất phương hướng. Cái này quá bình thường. Vân Trung Hạc nói, người tham lam. Ngay cả treo cổ chính mình dây thừng đều nguyện ý bán đi. Trời mới biết 3 phần mật ước này sẽ tự đốt ra. Nếu như là chân chính khế ước, có thể vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh, có thể thuê Bạch Ngân ruộng muối 50 năm, vậy Mạc thị gia tộc liền xem như đắc tội đông đảo chư hầu cũng đáng được, coi như để Đạm Đài gia tộc không thoải mái cũng không quan trọng. So với chân chính lợi ích đến, những chư hầu này thái độ không tính là gì. Huống hồ bực này thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ Đạm Đài gia tộc sẽ xuất binh tiến đánh Mạc thị gia tộc sao? Huống hồ Mạc thị gia tộc tự kiềm chế có cường đại hơn chỗ dựa đâu. Trong xe ngựa, mượn lửa đèn, Vân Trung Hạc lại một lần nữa lấy ra cái kia phần Tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ, đồ này danh xưng tiêu chú nộ đế lăng mộ địa điểm. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc không làm gì liền lấy ra tàng bảo đồ. Nghiên cứu vô số lần, vẫn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Dù là dùng bệnh tâm thần ra vỉn si lên thân, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Đây chính là chữ như gà bới A, không có bất kỳ cái gì tin tức ở bên trong A. Không cần quá hao phí tâm thần ở trên đây, ta Tỉnh thị gia tộc nghiên cứu mấy trăm năm đều không có đạt được nguyên cớ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, coi như phát hiện nộ đế lăng mộ, thời gian ngàn năm đi qua, bên trong có đồ vật gì cũng đã sớm hư. Vân Trung Hạc nói, ta coi như làm là tìm ra lời giải chơi tới. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mê ở tấm này cái gọi là tàng bảo đồ. Mà Tỉnh Trung Nguyệt nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu ngồi xuống thổ tức. Vân Trung Hạc không khỏi thoáng cách xa một chút xíu, bởi vì nàng thổ nạp thời điểm. Chập trùng quá lớn, quá làm cho người ta tâm viên ý mã, không thể chuyên tâm nghiên cứu. Vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, Đạm Đài gia tộc. Trong 500.000 cây số vương này, lớn nhất kiêu hùng, một lòng muốn đại Tây quốc vương Đạm Đài diệt minh, trong tay cầm một cuốn sách, mặc áo vải bố, tóc đơn giản trải vớt, cứ việc khí trời nóng bức, trên mặt hắn ngay cả nửa giọt mồ hôi đều không có. Người này, thật sự là vô chủ chi địa khó gặp trung niên Mỹ Nam, mấu chốt là khí chất cao tuyệt. Không có chút nào phàm phu tục tử cảm giác. Nghe được nữ nhi Đạm Đài phù bình lời nói, Đạm Đài diệt minh không nói gì, mà là cầm lấy một cái muông cắn dài, chậm rãi đem phía trước nước trong một cái thùng gỗ múc đến trong ao. Trong phòng này có một cái nho nhỏ gồng nước trang bị, dẫn nước chảy tiến vào trong phòng, phi thường tinh diệu. Mạc thị gia tộc tung bay. Đạm Đài diệt minh cười nói, có lẽ dính vào chỗ rửa mới, đã không quá đem chúng ta Đạm Đài gia tộc quá để ở trong mắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đạm Đài phù bình hỏi. Đạm Đài diệt minh cười nói, không thế nào xử lý, số trời đã định, theo hắn đi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nữ nhi nói, bình bình, chính ngươi hôn sự nghĩ như thế nào à? Lại không lấy chồng, liền biến thành lão cô nương à, liền không có ngươi nhìn chúng thanh niên tuấn kiệt sao? Nghe phụ thân lời nói, Đạm Đài phù bình phảng phất hoàn toàn thờ ơ. Liệt Phong Cốc phong tỏa chế tài bị giải trừ. Nhưng liền như là Mạc Giã thành chủ nói như vậy, vẫn không có người dám tới buôn bán. Cũng không có người vận đến lương thực. một là Liệt Phong Cốc xác thực không có tiền. Hai là Liệt Phong Cốc mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng là nguyên khí đại thương. Cứ việc giải trừ chế tài phong tỏa, nhưng Liệt Phong Cốc con dân vẫn tại đảo vòng, hay là một bộ thê lương bộ dáng. Bất quá, trong Liệt Phong thành bầu không khí tốt lên rất nhiều, quân đội sĩ khí cũng tăng vọt không ít. Mấy ngày sau, Mạc thị gia tộc chủ Bộ Ngôn Nhược Sơn lại tới Liệt Phong thành. Thái độ của hắn càng thêm ương ngạnh, càng thêm chỉ cao khí dương. Ta hôm nay đến, chính là truyền đạt chủ quân mệnh lệnh, nhìn tận mắt các ngươi lại một lần nữa giải trừ quân bị 2000. Trước đó 100.000 thạch lương thực sắp đã ăn xong đi, không muốn bị chết đói, liền dùng mới một nhóm áo giáp cùng binh khí đến đổi. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, mà không phải thỉnh cầu. Ngôn Nhược Sơn thái độ so Mạc Giã thành chủ còn muốn phách lối, đây đương nhiên là một lần dò xét. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa diễn giải trừ quân bị chi đùa giỡn. Tại đại quân trong sự bi phẫn không gì sánh được, tại vô số người trong lệ nóng doanh trọng, tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh lại cắt 2000 quân đội, đồng thời lột bỏ áo giáp cùng vũ khí. Liệt Phong thành 10000 đại quân, xóa một nửa, còn sót lại 5000. Ngôn Nhược Sơn gặp to lớn vui, sau đó trở về bẩm Mạc Giã thành chủ. Nhìn thấy Liệt Phong cốc tỉnh Trung Nguyệt như vậy mềm yếu, Mạc Giã thành chủ lập tức triệt để yên lòng. Bây giờ tỉnh thị gia tộc vận mệnh đã bị hắn triệt để nắm giữ, chỉ cần từng chút nắm chặt dây thừng, liền có thể triệt để chiếm đoạt Liệt Phong cốc. Đến lúc đó chẳng những có thể nếm đến xạ hương phu nhân hương vị, chính là tỉnh Trung Nguyệt mỹ vị cũng có thể từng thống khoái. Mùng 10 tháng 5, Mạc thị gia tộc chính thức phái ra sứ giả, tiến về Đạm Đài gia tộc, Ninh thị gia tộc, Đại Tây thành các loại. Mời vô chủ chi địa đông đảo chư hầu, mời Đại Tây thư viện, Đại Tây võ viện các loại thế lực, toàn bộ tới chứng kiến 19 tháng 5 giao nhận nghi thức. Trước đó ký kết chính là mật ước, không thể để người khác biết, e sợ cho bị người nửa đường phá hư. Bởi vì lúc kia, Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối vẫn còn trong chế tài, không hoàn toàn thuộc về tỉnh thị gia tộc. Hiện tại hết thể đều kết thúc, tỉnh thị gia tộc cũng giải trừ chế tài, có được hoàn chỉnh chủ quyền, tự nhiên là có giao nhận Lạc Diệp lĩnh cùng Bạch Ngân ruộng muối quyền lực. Cho nên, chính thức giao nhận một ngày này, liền muốn xin mời vô chủ chi địa đông đảo chư hầu đến đây chứng kiến. Đem thành quả thắng lợi này, triệt để ăn thực. Đương nhiên, đông đảo chư hầu chứng kiến đằng sau, khẳng định sẽ không gì sánh được hâm mộ đố kỵ hận. Nhưng này thì thế nào? Khế ước lớn hơn trời. Lúc đó ký kết phần khế ước này, một thức ba phần, chính quy đến không thể lại chính quy. 50 năm trước, tỉnh Trung Nguyệt tổ phụ đem Lạc Diệp Linh thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm, ngay từ đầu ký kết cũng là mật ước. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, cũng là ngay trước tất cả chư hầu trước mặt, chính thức giao nhận Lạc Diệp Lĩnh. Ngày đó, những chư hầu kia không phải cũng một dạng đố kỵ. Thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cục thịt béo này rơi vào Mạc thị trong miệng. Vô chủ chi địa nhất kính sợ cường giả. Bây giờ Mạc thị gia tộc cường thịnh như vậy, Đạm Đài gia tộc coi như đấu kỵ không nhanh, chẳng lẽ còn sẽ trở mặt hay sao? Phải biết, Mạc thị gia tộc phía sau thế nhưng là có chân chính núi dựa lớn. Quả nhiên, nhận được mời đông đảo chư hầu nhao nhao kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Mạc thị gia tộc sở dĩ buông tha tỉnh thị gia tộc một ngựa, nguyên lai song phương sớm có mật ước. Mà lần này, tỉnh thị gia tộc không biết lại phải hy sinh bao nhiêu lợi ích. Đáng thương tỉnh Trung Nguyệt, đáng thương hôn mê bất tỉnh tỉnh Ách A. Trải qua lần kiếp nạn này, tỉnh thị gia tộc chỉ sợ hài kiếp khó thoát. Chỉ bất quá tử nhanh chóng tử vong biến thành mãn tính tự sát. Tránh khỏi bị đông đảo chư hầu chia ăn vận mệnh, lại muốn bị Mạc thị gia tộc một nhà độc chiếm. Nhưng mà, đông đảo chư hầu hay là nhao nhao đáp ứng, ngày 19 tháng 5, tiến về Bạch Ngân Linh ruộng muối, tham gia Mạc thị cùng tỉnh thị giao tiếp nghi thức. Ngày 18 tháng 5, ngày mai chính là chân chính lễ lớn. Lại là quyết định vận mệnh thời khắc, chỉ bất quá quyết định không phải tỉnh thị gia tộc vận mệnh, mà là Mạc thị gia tộc. Chủ quân, đi thôi. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó leo lên hoa lệ xe ngựa. Tại 1000 kỵ binh bảo vệ dưới, lại một lần nữa rời đi Liệt Phong Thành, trùng trùng điệp điệp, tiến về Bạch Ngân Lĩnh. Trong xe ngựa, ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài, còn có trang phục lộng lẫy xạ hương phu nhân. Đây là Vân Trung Hạc lần thứ nhất khoảng cách gần đối mặt phụ nhân mỹ lệ này. Cũng cùng trong tưởng tượng không giống với, trước đó Vân Trung Hạc vốn là phải làm vì nàng nam sủng tiến vào phủ thành chủ, cho nên trong tưởng tượng nàng hẳn là loại dã đáng hào phóng diễm lệ nhưng lại ai cũng có thể làm chồng kia. Kết quả hoàn toàn không giống. Nàng cảm thấy rất đẹp, nhưng lại tràn đầy văn nghệ khí tức. Mà lại không phải Ninh Thanh loại ngạo mạn kia thanh cao, mà là một loại phi thường mềm mại kiều mị văn nghệ khí tức. Sở dĩ sẽ mang theo nàng, hoàn toàn là tuân theo Mạc Giã thành chủ mệnh lệnh. Hắn nói, lần này giao tiếp trên nghi thức, Liệt Phong thành cũng phải đem xạ hương phu nhân đưa qua, ngay tại Bạch Ngân ruộng muối tổ chức một cái đơn giản nạp thiếp nghi thức, đem xạ hương phu nhân đưa đến Mạc Giã trong phòng, cũng coi là khác loại thông gia. Mạc Dã là muốn nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau Liệt Phong Cốc cũng trở thành hắn Tẩy Ngọc Thành phụ thuộc. Trước mặt mọi người đưa lên xạ hương phu nhân, có thể càng thêm biểu hiện ra tỉnh trung nguyện phục tùng. Trang phục lộng lẫy xuất hành xạ hương phu nhân, cũng coi là đối với Mạc Dã thành chủ một lần cuối cùng tê liệt. Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều ôm một cái hộp sắt. Đây chính là chứa mật ước hộp, đồng dạng là Mạc thị gia tộc cung cấp, mặt trên còn có giấy niêm phong. Đương nhiên, giấy niêm phong này kỳ thật đã đổi. Liên vẹn vẹn giấy niêm phong này liền thật không đơn giản, phía trên này hoa văn phức tạp, hoàn toàn có thể so với ngân phiếu. Mà lại mấy cái giấy niêm phong đồ văn hay là lẫn nhau ăn khớp, bên trong còn có ám văn. Tóm lại một câu, giấy niêm phong này giả tạo độ khó cực lớn, ở thế giới này thậm chí hoàn toàn là không có khả năng bị ngụy tạo. Nhưng, đối với số 23 gia Vĩnh Si tới nói, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chuẩn bị xong chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, nàng ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc trong ngực hộp. Vân Trung Hạc cười nói, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến ngày mai hoa lệ diễn xuất đi, cam đoan để Mạc Thị nếm đến từ trên trời đường ngã vào địa ngục cảm giác. Từ Liệt Phong Thành đến Bạch Ngân Lĩnh, vẹn vẹn khoảng 100 dặm. 18 tháng 5 ban đêm, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 1.000 kỵ binh, liền đã tiến vào chiếm giữ trong Bạch Ngân Lĩnh. Bạch Ngân Lĩnh pháo đài phi thường lớn, gần như không so phủ thành chủ nhỏ hơn bao nhiêu. Lúc này vô chủ chi địa đông đảo chư hầu sứ giả, thậm chí chư hầu bản nhân, đều đã trình diện. Dòng dã vài trăm người nhiều, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Những người này toàn bộ đều là Mạc Thị gia tộc mời, đến đây chứng kiến ngày mai giao tiếp đại lễ. Mạc Thị dựng như thế rộng rãi cảnh tượng hoành tráng, xin mời vô chủ chi địa nhiều như vậy chư hầu đến, chính là để cho người ta chứng kiến Mạc Thị đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Kết quả lại ngã vào địa ngục. Ngày mai khẳng định sẽ đặc sắc tới cực điểm đi. Ha 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 ha. Sau một đêm, 19 tháng 5, thời khắc tính lịch sử này chính thức đến. Chú thích, phiếu đề cử số đang bò sườn núi, các huynh đệ ngàn vạn giúp ta chống đỡ một hơi này, bánh ngọt cho mọi người túi đầu, vậy ta đi ngủ. Chương 92, Mạc Thị gia tộc, đẩy tới vực sâu. Hôm nay giao tiếp nghi thức, ngay tại Bạch Ngân ruộng muối bên cạnh tiến hành. Trải qua nửa năm sửa chữa, cái này to lớn Bạch Ngân ruộng muối đã miễn cưỡng khôi phục quyền suất. Tà Ngạn quân sư sớm thời gian nửa tháng tới, tại ruộng muối bên cạnh bố trí một hội trường to lớn. Hội trường này là lộ thiên, dùng đầu gỗ xây dựng một cái vượt qua 3 mét đài cao. Sau đó toàn bộ điển lễ cũng sẽ ở trên đài cao này tiến hành. Trên đài cao có mười mấy cái chỗ ngồi, toàn bộ là vì vô chủ chi địa đại nhân vật chuẩn bị. Dưới đài cao có mấy trăm chỗ ngồi, là vì tất cả tân khách chuẩn bị. Cao bên ngoài, lít nha lít nhít có mấy ngàn tên quân đội. Ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt mang tới 1.000 người bên ngoài, vô chủ chi địa từng cái đại nhân vật cũng mang đến hộ vệ, chung vào một chỗ khoảng chừng mấy ngàn người. Hôm nay liệt nhật rọi khắp nơi, nhiệt độ không khí hẳn là vượt qua 36-37 độ C. Mà trải qua liệt nhật bạo chiếu sau hội trường, mặt đất nhiệt độ khả năng vượt qua 40 mấy độ. Thật là có chút gian nan. Nhưng không có cách nào, hôm nay là cảnh tượng hoành tráng, sự kiện lớn. Tại Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư cùng đi, tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi lên đài cao, bên người còn đi theo xạ hương phu nhân. Thời tiết nóng bức như vậy, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt giọt mồ hôi chưa ra, thân thể vẫn như cũ lạnh buốt mát, tản ra mê người hương khí. Mà xạ hương phu nhân thì là đổ mồ hôi lâm ly, mỹ lệ khuôn mặt đỏ bừng, ngược lại là lộ ra càng động lòng người. Lúc này toàn trường tân khách đã đến hơn phân nửa. Bọn hắn nhìn thấy xạ hương phu nhân lúc, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng lúc này tới làm cái gì. Nhưng rất nhanh liền minh bạch, đây là muốn đưa cho Mạc Dã làm tiểu thiếp. Cùng nói đây là khác loại thông gia, còn không bằng nói xạ hương phu nhân là cống phẩm, biểu thị gia Liệt Phong Thành đối với Mạc Thị gia tộc thần phục. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình, còn có một chút điểm xem thường. Ngươi tỉnh Trung Nguyệt không phải cường ngạnh ngạo mạn sao? Không phải thà gây bất khuất sao? Làm sao hiện tại khuất phục, mà lại làm ra như vậy sỉ nhục sự tình? Chẳng những muốn cắt nhường Bạch Ngân ruộng muối, hơn nữa còn muốn đem chính mình thân cô đưa đến Mạc Dã thành chủ trên giường. Nữ nhân làm chủ quân chính là không được a. Tình Ách Lao thành chủ cũng may mắn là hôn mê bất tỉnh, nếu không lúc này chỉ sợ muốn nhảy dựng lên đi. Tỉnh thị gia tộc lịch đại chủ quân, chỉ sợ cũng muốn từ trong quan tài chui ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt trình diện đằng sau. Mặt đất liền truyền đến từng đợt run rẩy âm thanh, lại có một chi quân đội đến đây. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Mạc thị gia tộc 2.000 quân đội, chỉnh chỉnh tề tề tiến nhập to lớn trong hội trường. Ở giữa vây quanh lấy một cỗ to lớn xe ngựa. Mạc thị 2.000 quân đội bắt đầu chỉnh tề xếp hàng, như là cái đinh đồng dạng, đứng tại tỉnh thị gia tộc đối diện. Thiếu chủ Mạc Thu xuống ngựa. Cung kính tiến lên mở ra cửa xe ngựa. Mạc Dã thành chủ, một tiếng nhung trang, hất lên áo choàng màu vàng, uy nghiêm đi xuống xe ngựa. phía sau hắn là chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, trong tay cũng ôm một cái hộp sắt, phía trên dán giấy niêm phong. Ba người nhắm mắt theo đuôi đi lên đài cao, đi vào tỉnh Trung Nguyệt đối diện ngồi xuống. Mạc Giã thành chủ thấy đến thành thục diễm lệ xạ hương phu nhân đằng sau, trong mắt hơi híp, lộ ra đắc ý thần sắc. Tỉnh Trung Nguyệt đem xạ hương đưa tới, mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Cái này đã biểu hiện ra hoàn toàn thần phục thái độ. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt rơi vào Vân Trung Hạc trên mặt thời điểm, lại hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ. Lúc trước hắn đã hạ lệnh Tỉnh Trung Nguyệt, hôm nay không muốn gặp lại Vân Ngạo Thiên người này, muốn đem hắn triệt để khu trục ra Liệt Phong Cốc, vì sao Vân Ngạo Thiên hay là xuất hiện? Cho nên, mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống, tràn ngập uy nghiêm quét Tỉnh Trung Nguyệt một chút. Rất nhanh, hắn liền sẽ để Tỉnh Trung Nguyệt biết, cái gì là bá chủ chi nộ. Lúc này, một đội khác người trình diện. Đây là làm trọng tài phe thứ ba Đại Tây Thư Viện. Xe ngựa ngừng lại, viện trưởng Trúc Thiên Phong chậm rãi đi xuống, lúc này trong tay tự mình bưng lấy một cái tinh mỹ hộp sắt, phía trên đồng dạng dán giấy niêm phong. Lúc này, chứa mật ước ba cái hộp sắt, toàn bộ đến đông đủ. Ở đây ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm ba cái hộp sắt này. Đạm Đài gia tộc sứ giả, Ninh Thị gia tộc sứ giả, cũng đều trình diện. Đạm Đài gia tộc tới hai người, Đạm Đài Phù Bình, còn có một tên chủ bộ. Ninh Thị gia tộc tới vẫn như cũng là Ninh Liên Hoa, cũng có một tên chủ bộ. Mấy chục người thân phận tôn quý nhất đi lên đài cao, tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Lúc này, tất cả mọi người trình diện. Chủ trì toàn bộ giao tiếp điển lễ vẫn như cũng là chư hầu liên minh đại hội hữu trưởng sử, Ngụy Cung. Thời tiết càng ngày càng nóng, vẹ kêu không ngừng. Tại loại khí trời này dưới, bất luận cái gì lần trắng cũng đều tự đốt, mà lại sớm hơn thời điểm liền tự đốt, căn bản không tới phiên hôm nay mới tự đốt. Chủ trì điển lễ Ngụy Cung đứng lên, chậm rãi nói, hôm nay tổng cộng chia làm 3 loại chương trình hội nghị. Hạng thứ nhất, chém đầu. Hạng thứ hai, khế ước công kỳ. Hạng thứ ba, chính thức giao tiếp. Tiếp đó, chúng ta tiến hành hạng thứ nhất chương trình hội nghị. Mọi người đều biết, hơn nửa năm trước, Bạch Ngân Linh xuất hiện làm người nghe kinh sợ mối độc sự kiện, mỏ mối lún sự kiện, thương vong gần 3.000, thật sự là vô cùng thê thảm, để cho người ta đau lòng nhức óc. Trải qua chư hầu liên minh đoàn điều tra thời gian nửa năm điều tra, rốt cục chân tướng rõ ràng. Kẻ cầm đầu chính là Bạch Ngân lãnh chúa trước Lý Tấn Trung cầm đầu phản nghịch tập đoàn. Ở đây, ta khẩn cầu tất cả mọi người, vì trong Bạch Ngân thảm án vô tội người chết vì tai nạn mặc nghiệm. Lập tức toàn trường vài trăm người tân khách, tăng thêm mấy ngàn quân đội, nghiêm túc cúi đầu, biểu thị mặc nghiệm. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Ngụy Cung tiếp tục nói, trải qua chư hầu liên minh đại hội thông qua, chính thức phán xử Lý Tấn Trung các loại phản nghịch tập đoàn, chém hình. Lập tức, trước Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung bọn người bị đẩy đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất, tổng cộng 79 người. Chém. Theo Ngụy Cung ra lệnh một tiếng. Xoạt 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 xoạt. Mấy chục tên đao phủ giơ lên đại đao, đồng nhiên chém xuống. Lập tức Bạch Ngân lãnh chúa Lý Tấn Trung đám người đầu lan xuống, máu tươi tiêu xạ, triệt để nhuộm đỏ mặt đất. Đáng thương Lý Tấn Trung, tại trên trận âm mưu này, hắn chỉ là phối hợp diễn mà thôi, chân chính chủ mưu Mạc Thị gia tộc. Mà lúc này, hắn vô tình bị Mạc Thị gia tộc bán rẻ, hơn nữa còn không thể kêu oan. Bởi vì hắn đầu lưỡi bị nhổ xong, mà lại đã sớm cho hắn thuốc, cả người ngơ ngơ ngác ngác, đã mất đi thần trí. Nhưng là đám người này, cũng là tuyệt đối chết chưa hết tội. Làm Liệt Phong Cốc gia thần, lại cấu kết ngoại địch, như hại chủ quân, như vậy lang tâm cầu phế, vốn là nên bầm thây vạn đoạn. Lúc này lập tức chém đầu mấy chục người, lập tức làm cho cả tràng diện trở nên uy nghiêm túc sát đứng lên. Nhưng mà tràng diện máu tươi văng khắp nơi này, càng phát ra khơi dậy Mạc Giã thành chủ quyền dục chi tâm. Hắn thật sâu cảm giác được những máu tươi này cùng đầu người, chính là tốt nhất làm nền. Hôm nay, ta Mạc Thị gia tộc muốn đi hướng huy hoàng đỉnh phong. Từ từ mai, ta Mạc Thị gia tộc có lẽ liền muốn cùng ngươi Đạm Đài gia tộc bình khởi bình tọa. Ngụy Cung cất cao giọng nói, tiếp đó, tiến vào hôm nay điển lễ hạng thứ 2 chương trình hội nghị, khế ước công kỳ. Ở đây rất nhiều trưởng giả, không khỏi nhớ tới 50 năm trước. Sao mà tương tự a? Năm đó Tỉnh Thị gia tộc chính là trước cùng Mạc Thị gia tộc ký kết mật ước, thuê Lạc Diệp lĩnh 50 năm. Đổi lấy Mạc Thị gia tộc mượn binh bình loạn. Năm đó cũng là liệt nhật sáng rực. Cũng là ngay trước vô chủ chi địa đông đảo chư hầu trước mặt, công kỳ phần khế ước này, sau đó chính thức giao nhận. Chỉ bất quá lúc ấy là tại Lạc Diệp Lĩnh, mà không phải Bạch Ngân ruộng muối. Hôm nay, Tỉnh Thị gia tộc lại phải đã mất đi một trụ cột khác. Từ nay về sau, Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc chính thức trở thành Mạc Thị gia tộc phụ thuộc, diệt vong ở trong tầm tay. Ngụy Cung nói, xin mời ba bên đem mật ước hộ, đặt ở trên mặt bàn. Vân Trung Hạc, Mạc Thị gia tộc, Trúc Thiên Phóng viện trưởng, ba bên đem mật ước hộp sát, để đặt đến trên mặt bàn. Ngụy Cung nói, xin mời ở đây các đại nhân tôn quý, kiểm tra ba cái hộp sắt phải chăng nhất trí. Đám người kiểm tra, ba cái hộp sắt giống nhau như lúc. Ngụy Cung nói, xin mời ba bên kiểm tra, lẫn nhau hộp sắt có phải hay không ngày đó ký kết khế ước thời điểm hộp. Vân Trung Hạc, Trúc Thiên Phóng, Mạc Thị gia tộc cẩn thận kiểm tra, gật đầu nói, đúng, thật là ngày đó chứa vào khế ước hộp. Ngụy Cung lại nói, xin mời chư vị đại nhân kiểm tra, ba cái hộp này giấy niêm phong có thể có bất luận cái gì tổn hại. Ở đây mấy chục tên đại nhân vật cẩn thận kiểm tra, ba cái hộp này giấy niêm phong, không hư hại chút nào. Ngụy Cung lại nói, xin mời ba bên kiểm tra, lẫn nhau trên cái hộp giấy niêm phong, có phải hay không ngày đó chi giấy niêm phong. Vân Trung Hạc, Trúc Thiên Phóng, Mạc Thị gia tộc lại tiến lên cẩn thận kiểm tra. So sánh giấy niêm phong đường vân, ám văn, còn có lẫn nhau ăn khớp độ. Mạc Thị gia tộc Nôn Ngược Sơn, kiểm tra đến càng cẩn thận. Lúc này Vân Trung Hạc căn bản không lo lắng hắn ngụy tạo giấy niêm phong sẽ bị nhìn thấu. Gia Vĩn Si đại thần tác phẩm, ngươi nếu có thể nhìn thấu, vậy ngươi chính là thần tiên. Ngay cả Thượng Kinh Trung Nguyên Dạ loại ngàn năm danh họa này đều không có chút nào sơ hở, chớ nói chi là chỉ là giấy niêm phong. Quả nhiên, trải qua Nôn Nhược Sơn cùng Trúc Thiên Phong kiểm tra về sau, Vân Trung Hạc ngụy tạo giấy niêm phong không có bị nhìn ra bất luận sơ hở gì. Ngụy Cung nói, ba bên xác định, giấy niêm phong này có phải là hay không ngày đó chi giấy niêm phong. Ba bên chỉnh tề xưng là. Ngụy Cung nói, hộp là ngày đó chi hộp, giấy niêm phong là ngày đó chi giấy niêm phong, mà lại lông tóc không hư hại, cái này chứng minh trong hộp khế ước chi công chính hữu hiệu, các ngươi có thể nguyện tán đồng. Nguyện ý. Thỉnh Trung Nguyện nói. Nguyện ý. Mạc Giã Thành Chủ nói. Nguyện ý. Trúc Thiên Phóng Viện Trưởng nói. Ngụy Cung nói, các ngươi ba bên, ai là phần khế ước này người chủ động khởi xướng. Trúc Thiên Phóng cùng Mạc Giã Thành Chủ ánh mắt nhìn phía Thỉnh Trung Nguyện. Là chúng ta Thỉnh Thị gia tộc. Thỉnh Trung Nguyện nói. Ngụy Cung nói, vậy xin mời Thỉnh Thị gia tộc trước mở ra giấy niêm phong, xuất ra khế ước, đồng thời trước mặt mọi người đọc. Vân Trung Hạc xuất ra tiểu đao, giơ lên cao cao, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chặt đứt giấy niêm phong. Tiếp lấy xuất ra một chiếc chìa khóa, mở ra trên hộp sắt khóa. Đem đẹp đẽ hộp sắt giơ lên cao cao, cả người chuyển động 360 độ, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cuối cùng, hắn mở hộp ra, lấy ra bên trong khế ước, vẫn như cũ giơ lên cao cao, 360 độ biểu hiện ra. Ngụy Cung nói, do Liệt Phong Cốc một phương, chính thức đọc phần khế ước này. Vân Trung Hạc chậm rãi triển khai khế ước. Tất cả mọi người vểnh hai, Mạc Giã Thành Chủ ngon lành là nhắm mắt lại. Mặc dù không có uống rượu, nhưng hắn lúc này lại có chút say mê. Phần khế ước này sau khi đọc xong, Lạc Diệp Lĩnh liền vĩnh cửu cắt nhường cho Mạc Thị gia tộc, ruộng muối cũng thuộc về Mạc Thị gia tộc. Hàng năm 500.000 lượng bạc a. Có tiền, có lương Mạc Thị gia tộc, liền muốn thành tựu bá chủ chi nghiệp. Mạc Thị gia tộc liệt tổ liệt tông, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Hôm nay ta Mạc Thị gia tộc muốn đi lên đỉnh phong. Ta Mạc Gia muốn trở thành mấy trăm năm qua Mạc Thị gia tộc vĩ đại nhất chủ quân. Mạc Thu con ta, ngươi không tầm thường, không tầm thường a. Bảy ra trận này Bạch Ngân thảm án âm mưu kinh thiên, vậy mà vì gia tộc đoạt được lớn như vậy lợi ích, vậy mà đem trăm năm túc địch Tỉnh Thị gia tộc đưa vào chỗ chết. Kể từ hôm nay, Tỉnh Thị gia tộc chính là dưới háng của ta phụ thuộc. Ha 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 ha. Mà Mạc Thu cũng nhắm mắt lại, lỗ tai dựng thẳng lên. Không biết vì sao, hắn mí mắt luôn luôn không ngừng nhảy lên. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ là tràn ngập say mê khoái ý, mặc dù Mạc Thị gia tộc cử động lần này đắc tội rất nhiều người, đắc tội Đạm Đài gia tộc. Nhưng dù sao cũng là thiên đại lợi ích, bởi vì cái gọi là trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ nó hương. Tất cả mọi người vĩnh hai, có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc, hôm nay liền xem như hủy diệt. Vân Trung Hạc mang theo tiếng khóc nức nở, nắm khế ước tay tại phát run, chậm rãi thì thầm, Mạc Thị gia tộc hướng Tỉnh Thị gia tộc thuê Lạc Diệp Lĩnh 50 năm kỳ hạn đã đến, chính thức đem Lạc Diệp Lĩnh 1,300 cây số vương trả lại Tỉnh Thị gia tộc, ước này làm chứng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Hoa kháo! Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Phần khế ước này không phải là Mạc Thị gia tộc vĩnh cửu chiếm lấy Lạc Diệp Lĩnh, đồng thời cướp đoạt Bạch Ngân ruộng muối khế ước sao? Làm sao biến thành Mạc Thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh rồi? Mạc Giã Thành Chủ, Mạc Thu Thiếu Chủ, Trúc Thiên Phóng Viện Trưởng, Ngụy Cung Trưởng Sử mấy người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã Thành Chủ nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, bực này thời khắc ngươi vẫn như cũ dám loạn đọc khế ước, muốn chết sao? Ngươi tới, đem đồ vô sỉ này cầm xuống, loạn côn đánh chết. Chấm đã. Tỉnh Trung Nguyệt đông nhiên đứng ở trước mặt Vân Trung Hạc, lạnh giọng nói, ai dám? Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân, trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, Lạc Diệp Lĩnh 50 năm thuê kỳ hạn đã đến, Mạc Thị gia tộc chính thức trả lại, Mạc Giã thành chủ ngày đó ký chính là phần khế ước này à, làm sao ngươi lại không nhận à? Chư vị đại nhân đều đến xem, trên khế ước này có phải hay không Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết, có phải hay không Mạc Giã thành chủ ký tên, có phải hay không Mạc Giã thành chủ đại ấn? Có thể có nửa phần làm bộ. Vân Trung Hạc quát lớn, tất cả mọi người đến xem a, đều đến xem a. Mẹ trứng. Vân Trung Hạc quá ác độc. Hắn chẳng những dùng lân trắng để chân chính khế ước tự đốt tan thành mây khói, còn ngụy tạo một phần khế ước, một phần 360 độ không góc chết, không sơ hở khế ước giả. Chú thích, các tấn công, phiếu đề cử tuyệt đối không nên ngừng. Bánh ngọt thật vất vả khôi phục lòng tin, chớ có để nó dập tắt ta. Tốt ngưỡng mộ các ngươi. Chương 93, Mạc thị thổ huyết. Toàn trường run rẩy. Thoải mái. Số 23 ra vỉn xì lên thân, bắt trước Mạc Giã thành chủ cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết, đồng thời dùng đặc thù thuốc màu vẽ ra đại ấn. Ra vỉn xì là ai a? Như thần họa sĩ a. Ngươi ngụy tạo thần vẽ thượng kinh trung nguyên dạ đều không có sơ hở, huống chi là chỉ là chữ viết, chỉ là một phần khế ước. Vân Trung Hạc chỉ vào khế ước nói, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn. Trúc Thiên Phóng, Ngụy Cung, còn có ở đây đại nhân vật đều đem Vân Trung Hạc trong tay phần khế ước này cầm tới cẩn thận phân biệt. Mạc Gia thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ hai người cũng tiến tới góp mặt. Một nhóm người, tỉ mỉ, từng chữ phân biệt. Kết quả, thật sự là xui xẻo. Trên cả bộ khế ước nội dung cụ thể, là dùng Trúc Thiên Phóng chữ viết khởi thảo. Nhưng là Trúc Thiên Phóng chết cũng sẽ không khởi thảo dạng này khế ước à, Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Làm sao có thể? Nhưng là phía trên này mỗi một chữ đều cùng Trúc Thiên Phóng chữ viết giống nhau như lúc. Trúc Thiên Phóng là đại nhân vật, là đại Tây Thư Viện A, cho nên cũng coi như được là vô chủ chi địa nhà thư pháp. Mỗi một cái nhà thư pháp chẳng những tự thành phong cách, mà lại viết chữ đều có tiểu khiếu môn. Trúc Thiên Phóng tiểu khiếu môn ngay tại móc câu cong thời điểm, chẳng những có đặc thù góc độ, mà lại câu xong đằng sau sẽ còn đảo quanh. Mà đảo quanh đi ra này, là tại câu bốn cong địa phương, chỗ đó vốn chính là mực đen. Cho nên chỉ bằng vào mắt thường là không nhìn ra, chỉ có thể đối với chiếu sáng, mới có thể nhìn ra đảo quân kia. Trúc Thiên Phóng lập tức đối với ánh năng chiếu. Kết quả tại móc câu cong địa phương, xác thực thấy được đầu bút lông đảo quanh, cùng hắn bình thường viết giống nhau như lúc. Mà Mạc Giã thành chủ không phải nhà thư pháp, nhưng hắn võ công rất cao, cho nên viết ra chữ như là thiết câu ngân họa đồng dạng, sắc bén bức người. Loại chữ này cũng là rất khó bắt trước, không có Mạc Giã thành chủ võ công, căn bản là không viết ra được đến loại chữ này. Đây mới thực là nét chữ cứng cáp. Cứ việc trên phần khế ước giả này, thuộc về Mạc Giã thành chủ chữ chỉ có hai cái, chính là hắn ký tên. Đây là tên của hắn A, theo nói độc nhất vô nhị, cũng căn bản không có khả năng bắt chước đến giống nhau như lúc. Kết quả, chính là giống nhau như lúc, thậm chí so Mạc Giã thành chủ viết còn muốn giống chính hắn chữ. Trúc Thiên Phóng có một loại phi thường hoang đường cảm giác, nếu không phải minh xác chính mình không có viết qua phần khế ước này, hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được hoài nghi mình là có hay không viết qua. Bởi vì phía trên này chính mình cùng hắn Trúc Thiên Phóng hoàn toàn giống nhau như Luca. Càng quỷ dị chính là, ngay cả Trúc Thiên Phóng tư nhân con dấu, còn có Mạc Giã thành chủ đại ấn, cũng đều giả tạo đến giống nhau như lúc. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy không? Thấy được chưa? Những này là không phải Trúc Thiên Phóng viện trưởng chữ viết, có phải hay không Mạc Giã thành chủ bút tích, có phải là hắn hay không đại ấn? Đông đảo đại nhân vật nhịn không được gật đầu, bởi vì đúng là A. Nhưng là Mạc Giã thành chủ coi như điên rồi, cũng sẽ không ký kết dạng này khế ước. Vân Trung Hạc nói, vậy phần khế ước này chính là thật. Sau đó, Vân Trung Hạc hướng phía Mạc Giã thành chủ nói, khế ước lớn hơn trời, xin mời Mạc Giã thành chủ tuân theo khế ước, đem Lạc Diệp Lĩnh trả lại ta Liệt Phong Cốc. Lúc này, Trúc Thiên Phóng viện trưởng ngược lại bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi cũng đã biết giả tạo khế ước là tội gì. Tội chết. Mạc Giã thành chủ lạnh nhạt nói, liền ngay trước mặt của mọi người, lăng trì xử tử. Vân Trung Hạc cười to nói, thật không thể giả, giả thật không được, ta Vân Ngạo Thiên cả đời, không thẹn với lương tâm, từ trước tới giờ không dở trò dối trá. Mà mẹ nó, ngươi nói lời này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Mạc Giã thành chủ nói, vào lúc ban đêm ký kết khế ước, một thức ba phần, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, chúng ta Liệt Phong Cốc một phần, Mạc thị gia tộc một phần, Trúc Thiên Phóng viện trưởng một phần. Mạc Giã thành chủ nói, ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng hai cái dương này, không có đổi. Giấy niêm phong cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên bên trong khẳng định là đêm hôm đó ký kết khế ước, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Mạc Giã thành chủ nói, nếu như ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng trong hộp khế ước cùng người phần này không giống với, thì tính sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên cần đi qua mọi người kiên định, nếu như ngươi cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng trong hộp khế ước chữ viết cùng đại ấn làm thật, nhưng nội dung lại cùng trong tay của ta một phần này không giống với. Như vậy 2-1, các ngươi hai phần kia là thật, ta một phần này chính là giả.
Tốt.
Mạc Giã thành chủ quát lớn, vào lúc ban đêm, ta cùng tỉnh Trung Nguyệt ký kết khế ước rõ rõ ràng ràng. Liệt Phong Cốc vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho ta, đồng thời đem Bạch Ngân ruộng muối không ràng buộc thuê 50 năm cho ta Mạc thị gia tộc. Trúc Thiên Phóng viện trưởng làm trọng tài giả, có thể làm chứng. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ nhận giấy trắng mực đen khế ước.
Được.
Mạc Giã thành chủ nói, nếu như chúng ta hai phần khế ước này cùng ngươi không giống với, vậy liền chứng minh ngươi phần này là giả, ta liền ngay trước mặt của mọi người, đưa ngươi tươi sống dốc thịt giết, như thế nào?
Vân Trung Hạc quát to, tốt.
Mạc Giã thành chủ nói, tất cả mọi người làm chứng, nếu ta cùng Trúc viện trưởng trong hộp lấy ra khế ước cùng Vân Ngạo Thiên một phần này không giống với, vậy hắn một phần kia chính là giả, ta liền trước mặt mọi người giết hắn.
Ở đây đông đảo đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý.
Mạc Giã thành chủ bỗng nhiên rút ra đại kiếm, để lên bàn.
Hắn đại kiếm, tràn đầy mùi huyết tinh, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt đối sát khí.
Chỉ đợi kết quả vừa ra, liền lập tức làm thịt Vân Trung Hạc.
Mạc Giã thành chủ cầm lấy chính mình hộp sắt kia, bỗng nhiên xé toang giấy niêm phong.
Trúc viện trưởng cũng cầm lấy hắn hộp sắt kia, ưu nhã xé đi giấy niêm phong.
Vân Ngạo Thiên, ngươi xác thực biết một chút chút tài mọn, nhưng cũng là tự tìm đường chết.
Ngươi coi như vụng trộm đổi đi tỉnh thị gia tộc phần khế ước kia thì như thế nào?
Ta cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng cất giữ khế ước, vĩnh viễn không có khả năng bị thay đổi.
Quả thật là như thế.
Hai phần khế ước này đều cất giữ trong chỉ có Mạc Giã thành chủ cùng Trúc Thiên Phóng mới biết tuyệt mật chi địa, mà lại phòng thủ xâm nghiêm cực kỳ, căn bản không có khả năng bị trộm lấy.
Đã sớm nhìn ngươi Vân Ngạo Thiên không vừa mắt, hôm nay liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Mạc Giã thành chủ cất cao giọng nói, chư vị, mọi người xin nhìn rõ.
Trúc Thiên Phóng viện trưởng, chúng ta cùng một chỗ mở ra đi.
Tốt.
Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói.
Sau đó hai người giơ lên hộp sắt, ở trước mặt tất cả mọi người, từ từ mở ra.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nháy mắt đều không nháy mắt.
Bởi vì chỉ cần trong hai hộp này khế ước cùng Vân Trung Hạc trong tay không giống với, vậy hắn nhất định phải chết, thần tiên khó cứu.
Mà lại, Liệt Phong Cốc vẫn như cũ luôn chấp hành khế ước, vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh cho Mạc thị gia tộc. Đồng thời đem Bạch Ngân ruộng muối thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm.
Coi như mặt trời rời khỏi phía tây, cũng không cải biến được kết quả này.
Nhưng mà,
toàn trường yên tĩnh như chết.
Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua trong hộp sắt, trọn vẹn một hồi lâu phát ra tràn ngập kinh nghi thanh âm.
Chuyện gì xảy ra?
Bởi vì trong hai hộp sắt này căn bản cũng không có khế ước gì, chỉ có một đoàn cho tàn A, thiêu đốt đằng sau cho tàn A.
Mạc Giã cùng Trúc Thiên Phóng viện trưởng còn tại giờ cao hộp, cũng không nhìn thấy bên trong. Nhưng là thấy đến vẻ mặt của mọi người quỷ dị, không khỏi kinh ngạc.
Lúc này một trận gió thổi qua.
Trong hộp cho tàn, bay thẳng đổ đi ra.
Mạc Giã thành chủ không khỏi chuyển qua hộp xem xét.
Kết quả một đoàn cho tàn, bay thẳng đến trên mặt của hắn.
Trong nháy mắt, cả người hắn như là sét đánh đồng dạng, không nhúc nhích.
Trúc Thiên Phóng viện trưởng cũng trong nháy mắt đôi mắt trợn đến lớn nhất, gắt gao nhìn chằm chằm giống tuyết hộp sắt, trơ mắt nhìn xem bên trong cho tàn tung bay đi ra.
Dựa vào,
bên trong khế ước đâu?
Đêm hôm đó, rõ ràng đặt ở bên trong, đồng thời khóa kỹ, dán lên giấy niêm phong đó a.
Lúc này trong hộp, nào có cái gì khế ước a.
Hai người khắp cả người lạnh buốt.
Cứ việc lúc này là mùa hè lớn, nóng đến không được.
Nhưng hai người hay là như là thân ở hầm băng đồng dạng, thậm chí mồ hôi lạnh tuôn ra.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a?
Tại sao lại dạng này a?
Thật tốt khế ước, khóa tại trong hộp sắt, không có ai đi động nó, tại sao lại thiêu đến tan thành mây khói a?
Ngày đó ký khế ước thời điểm, bút mực giấy nghiên đều là Mạc thị gia tộc chuẩn bị đó a, cái này Vân Ngạo Thiên không động được bất luận cái gì tay chân đó a.
Tại sao lại thiêu hủy a?
Mạc Giã thành chủ đầu từng đợt không rõ.
Trước mắt từng đợt biến thành màu đen.
Dưới mắt cục diện này, ý vị như thế nào?
Mang ý nghĩa hắn đắc tội vô số người, đắc tội Đạm Đài gia tộc, chủ động đi vì Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, đồng thời vì Liệt Phong Cốc giải trừ phong tỏa chế tài.
Kết quả không có đạt được cái gì.
Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu cắt nhường không có đạt được, Bạch Ngân ruộng muối cũng không có đạt được.
Ngược lại không công bại lộ dã tâm của mình.
Bỏ ra đại giới lớn như vậy, cái gì đều lợi ích đều không có đạt được.
Hiện tại ngược lại bị Vân Ngạo Thiên cẩu tặc này trả đũa.
Mất cả trì lẫn trải.
Mà lúc này, Vân Trung Hạc đống nhiên gào thét, trời ạ.
Thật là đáng sợ.
Chư vị đại nhân, các ngươi nhìn thấy không?
Nhìn thấy không?
Mạc Giã thành chủ đêm hôm đó rõ ràng ký kết khế ước. Muốn đem Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vương trả lại cho chúng ta tỉnh thị gia tộc, hiện tại hắn vì bội ước, lại đem khế ước đốt rủi, vậy mà đốt rủi.
Quá hèn hạ, quá vô sỉ, lão thiên gia à, ngươi mở to mắt xem một chút đi, ngươi còn chúng ta một cái công đạo à. Ký kết khế ước đều có thể thiêu hủy, người trong thiên hạ đều cùng Mạc Giã thành chủ một dạng vô sỉ, chúng ta những người đàng hoàng này còn có đường sống sao? Nếu thiêu hủy, vì sao ngày đó muốn ký a? Hôm nay lại còn phải ngã đánh một bừa cào, nói ta giả tạo khế ước, còn muốn đem ta thiên đao vạn quả, như vậy bội bạc, như vậy lang tâm cầu phế, như vậy đổi trắng thay đen, như vậy chỉ hiệu bảo ngựa. Mạc Giã thành chủ, ngươi còn mặt mũi nào đứng hàng chư hầu vị trí? Chúng ta người thành thật còn có đường sống sao? Còn có thiên lý hay không a? Vân Trung Hạc nhìn trời gào thét, thê tâm liệt phế. Chư vị đại nhân, van cầu các ngươi, cho chúng ta Liệt Phong Cốc làm chủ a, vì ta Vân Ngạo Thiên người thành thật này làm chủ a. Nhìn xem Vân Trung Hạc biểu diễn, toàn trường thật sự là yên tĩnh như chết, đám người ra đầu từng đợt run lên. Thật sự là quá tú a. Mạc Giã thành chủ chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Phảng phất muốn ngã vào 18 tầng địa ngục. Chú thích, chư vị ân công, đem phiếu đề cử cho ta người đàng hoàng này được không? Bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt, đầu rạp xuống đất. Chương 94, đêm dài đằng đẵng. Cộng độ lương tiêu. Mạc Giã thành chủ khí huyết cuồn cuộn, hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Hắn còn là lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Vân Trung Hạc. Không nghĩ tới hắn, hắn Mạc thành chủ cũng coi như được là một đời kiêu hùng, vậy mà gây tại vị này tên ăn mày bộ dáng Vân Ngạo Thiên trong tay. Đương nhiên, hắn là biết Vân Ngạo Thiên chân diện mục, biết hắn không phải một tên ăn mày, ngược lại là một cái mỹ nam tử. Nhưng cho tới nay, Vân Ngạo Thiên đều là bộ dáng tên ăn mày này gặp người, dần ra người khác cũng đều coi hắn là thành trung niên tên ăn mày bộ dáng. Mạc Thu thiếu chủ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn quá thông minh, lập tức đã nghĩ thông suốt hết thảy. Đây hết thảy, đều là trước mắt vị này Vân Ngạo Thiên âm mưu. Bạch Ngân thảm án sau khi phát sinh, vị này Vân Ngạo Thiên liền thiết hạ một cái cự đại bẫy dập, để Mạc Thị dẫm vào đi. Cái gì bồi thường 100 vạn lượng Bạch Ngân? Cái gì vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp Lĩnh? Cái gì thuê Bạch Ngân ruộng muối? Thuần một sắc đều là Vân Ngạo Thiên bẫy dập. Người này chi xảo trá, thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Mấu chốt hắn là thế nào làm được a? Hai phần mật ước kia khóa tại trong hộp sắt, tại sao phải tan thành mây khói sao? Mạc Thu lúc này, ngược lại tiến nhập không gì sánh được tỉnh táo trạng thái. Nhưng Mạc Giã thành chủ lại ánh mắt đỏ bừng như máu, hắn quát tháo phong vân mấy chục năm, lại bị trước mắt tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay một màn này, sẽ trở thành hắn Mạc Giã cả đời trò cười. Chân chính từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Từ đỉnh phong ngã xuống vực sâu. Ta giết ngươi. Mạc Giã thành chủ nổi giận, đống nhiên một trường hướng phía Vân Trung Hạc bổ tới. Một trường này mang theo kinh người sát khí, nếu như Vân Trung Hạc cái này bị đánh trúng, cam đoan ngũ tạng lục phủ toàn nát mà chết. Làm càn. Tỉnh Trung Nguyệt nổi giận quát, thoáng hiện đến Vân Trung Hạc trước mặt, cũng đông nhiên lăng không một trường. Ẩm. Nổ vang. Mạc Giã thành chủ trực tiếp bị đánh lui ra vài chục bước, Tỉnh Trung Nguyệt nương môn này võ công quả nhiên cao. Đây chính là Mạc Giã thành chủ A, nổi danh cao thủ. Thẹn quá thành giận Mạc Giã thành chủ, đông nhiên cơ lấy đại kiếm, nếu lại một lần xông lên đem Vân Trung Hạc chém giết. Tỉnh Trung Nguyệt một trận cười lạnh, rút ra lợi kiếm, cứng ngắc lấy Mạc Giã thành chủ đại kiếm bổ ra ngoài. Còn thể thống gì? Mạc Thu giận dữ mắng mỏ. Sau đó, hắn thân ảnh tựa như tia chớp, đông nhiên vọt tới Tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giã thành chủ giữa hai người. Đang. Mạc Thu tay trái truy thủ, ngăn trở phụ thân Mạc Giã thành chủ đại kiếm. Tay phải truy thủ, ngăn trở Tỉnh Trung Nguyệt lợi kiếm. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn tắt lưỡi, gần như không dám tin. Cái này Mạc Thu thiếu chủ võ công cao như vậy. Quá kinh người a. Mạc Giã thành chủ thế nhưng là phụ thân của hắn a, vậy mà cũng bị Mạc Thu đánh lui mấy bước. Mấu chốt cái này Mạc Thu, sức một mình ngăn trở hai người. Hắn cũng là từ Bạch Vân Thành tập kiếm trở về, chỉ bất quá so Tỉnh Trung Nguyệt sớm nhiều năm. Mạc Thu thiếu chủ nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, không tầm thường, không tầm thường, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cáo tử. Sau đó, hắn mang theo Mạc Giã thành chủ không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Mạc Giã thành chủ không cam tâm, vẫn như cũ muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Phụ thân, đi. Mạc Thu lạnh giọng nói. Sau đó, Mạc Thu mang theo Mạc Giã thành chủ trực tiếp leo lên xe ngựa, dẫn đầu Tẩy Ngọc Thành quân đội rời đi. Vân Trung Hạc ánh mắt co lên. Cục diện hôm nay thua, Mạc Thu không có bất kỳ cái gì dây dưa, mà là lựa chọn lập tức rời đi, không thèm để ý chút nào bị mất mặt mũi. Mạc Thị gia tộc trong xe ngựa. Phúc. Mạc Thu cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một mình hắn, ngăn trở hai người kiếm, hay là chịu một chút nội thương, nhất là cản Tỉnh Trung Nguyệt một kiếm kia, trong nháy mắt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, có thể thấy được Tỉnh Trung Nguyệt võ công đúng là thật cao. Nhưng là, Mạc Thu võ công, cũng là kinh người. Thu Nhi, ngươi là đúng, cho tới nay ngươi cũng là đúng. Mạc Giã thành chủ run rẩy nói, là vì cha thấy lợi tối mắt, trông mà thèm bạch ngân ruộng mối lợi ích, cho nên đã rơi vào Vân Ngạo Thiên bấy giờ, đến mức cái nhục ngày hôm nay. Một mực đến nay, Mạc Thu đúng là khuyên nhủ phụ thân Mạc Giã thành chủ, thấy tốt thì lấy, không cần vì liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa chế tài. Nhưng là Mạc Giã thành chủ, lại khư khư cố chấp. Chẳng những cứu sống liệt phong cốc, nhưng mà đưa đến hôm nay sỉ nhục. Phụ thân, sự tình đã phát sinh, lại nói lời này không có chút ý nghĩa nào, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta xem thường Vân Ngạo Thiên, ta cũng bị ích lợi thật lớn hấp dẫn, ta bây giờ không có nghĩ đến, tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên vậy mà bỏ được tiêu tiền vốn lớn như vậy. Mạc Thu thiếu chủ nói, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng, chúng ta còn không có thua. Không có bại. Mạc Giã thành chủ nói. Mạc Thu thiếu chủ nói, đúng, không có bại. Mặt ngoài Vân Ngạo Thiên quỷ kế đạt được, tỉnh Trung Nguyệt phong quang vô hạn, nhưng bọn hắn chẳng những không có thoát khỏi nguy cơ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mặc dù chúng ta giúp liệt phong cốc rửa sạch tội danh, nhưng là bọn hắn vẫn là không có tiền, không có lương, thậm chí quân đội cũng cắt mấy ngàn. Hôm nay Vân Ngạo Thiên trình diễn trận này phúc vũ phiên vân, trí kế vô song một màn, đương nhiên kinh diễm không gì sánh được, nhưng lại cũng làm cho tất cả chư hầu cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn thông minh đến làm cho người sợ hãi. Tiếp xuống liệt phong cốc vẫn như cũ sẽ bị cô lập, vẫn không có người mua liệt phong cốc muối, vẫn không có người sẽ đem lương thực bán cho bọn hắn. Mạc Giã thành chủ nghe chi, không khỏi gật đầu. Mạc Thu thiếu chủ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trước đó ta xem thường Vân Ngạo Thiên, đưa đến cái nhục ngày hôm nay. Tiếp xuống nếu muốn thắng, muốn giết chết liệt phong cốc, nhất định phải làm đến liệu địch tại trước. Cho tới nay, ta Mạc Thu đều phi thường tự phụ, cảm thấy mình trí kế vô song, không có cái gì đối thủ. Bây giờ có Vân Ngạo Thiên, rốt cục kỳ phùng địch thủ. Muốn đánh bại Vân Ngạo Thiên, muốn giết chết liệt phong cốc, nhất định phải biết bọn hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Mạc Thu thiếu chủ nói, thông minh tuyệt đỉnh Vân Ngạo Thiên đương nhiên biết, hôm nay thắng ván này về sau, thu hoạch thanh danh, nhưng là liệt phong cốc nguy cơ không chút nào giải. Hắn muốn phá cục, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là Đạm Đài gia tộc. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống Vân Ngạo Thiên sẽ lập tức đi Đạm Đài gia tộc, đem bạch ngân ruộng muối hiến cho Đạm Đài gia tộc, làm xính lễ cùng Đạm Đài gia tộc thông gia. Mạc Thu nói, mà một khi để hắn đi thực một bước này, chúng ta Mạc thị gia tộc mới thật sự là nguy hiểm. Hôm nay ta Mạc thị gia tộc mặc dù mặt mũi mất hết, nhưng là không có thương hại căn cốt. Mà một khi để Mạc thị gia tộc cùng Đạm Đài gia tộc thành công thông gia, vậy chúng ta Mạc thị liền nguy rồi. Bên cạnh chủ độ Ngôn Nhược Sơn nói, vậy chúng ta nên như thế nào phá giải? Mạc Thu nói, trước người khác một bước, ta lập tức đi Đạm Đài gia tộc, gây mất Vân Ngạo Thiên nước cờ này, đồng thời vượt lên trước cùng Đạm Đài gia tộc thông gia. Nói đi, Mạc Thu trực tiếp đứng lên nói, phụ thân, việc này không nên chậm trễ, ta lúc này liền đi Đạm Đài gia tộc, nhớ kỹ ngàn vạn muốn giữ bí mật. Sau đó, tại trong một mảnh rừng rậm, Mạc Thu trực tiếp nhảy ra xe ngựa, thi triển khinh công, hướng phía Đạm Đài gia tộc phương hướng chạy như điên, đúng là một khắc đều không trì hoãn. Vân Ngạo Thiên, mặc cho ngươi xảo trá như quỷ, cũng phải bị ta gãy mất tiên cơ. Bạch Ngân mỏ muối bên cạnh đại hội trường. Người Mạc thị gia tộc đi đến, nhưng toàn trường phần lớn người vẫn tại. Vân Trung Hạc đi vào Trúc Thiên Phong trước mặt viện trưởng, giơ lên trong tay phần khế ước giả này, không người cong xuống nói, Trúc viện trưởng, ngài đức cao vọng trọng, xin ngài vì liệt phong cốc làm chủ A bây giờ 50 năm thuê kỳ đã đến, Mạc thị gia tộc hẳn là đem Lạc Diệp lĩnh trả lại cho chúng ta tỉnh thị gia tộc A. Trúc Thiên Phong viện trưởng nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân ngưu kế, thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở, thủ đoạn của ngươi càng là quỷ thần khó lường A. Sau đó, Trúc Thiên Phóng viện trưởng cũng nên ngang rời đi. Vân Trung Hạc đi thẳng tới Đạm Đài Phù Bình trước mặt nói, Đạm Đài tiểu thư, Lâm chủ bộ, các ngươi Đạm Đài gia tộc là cao quý vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, hẳn là chủ trì công đạo, cho chúng ta tỉnh thị gia tộc làm chủ A, đốc xúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Linh A. Đạm Đài Phù Bình đứng dậy, mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng vóc người này thật sự là như là dương liễu đồng dạng thức tha động lòng người. Nàng hướng phía Vân Trung Hạc nhìn một lát, phảng phất muốn xem thấu hắn tầng này ra, sau đó chậm rãi nói, ngươi người gian trá như thế, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sau đó, nàng mang theo Lâm chủ bộ, trực tiếp rời đi. Vân Trung Hạc lại đi tới Ninh Liên Hoa trước mặt nói, Ninh công tử, Ninh thị gia tộc chính là vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu, mời các ngươi làm chủ cho chúng ta a, đốc xúc Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Linh a. Ninh Liên Hoa hướng phía Vân Trung Hạc nói, ngươi thủ đoạn này, thật là khiến người ta bội phục, bội phục. Sau đó, Ninh Liên Hoa rời đi. Vân Trung Hạc lại đi tới mặt khác chư hầu trước mặt, giơ cao khế ước, không người cong xuống nói, chư vị đại nhân, mời các ngươi vì tỉnh thị gia tộc làm chủ a, 50 năm thuê kỳ đã đến a, trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, Mạc thị đáp ứng trả lại Lạc Diệp lĩnh, xin mời chư vị đại nhân chủ trì công đạo a.
Đông đảo chư hầu, đông đảo đại nhân vật, không rên một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau một lát, lớn như vậy hội trường, tất cả chư hầu, tất cả tân khách đi được sạch sẽ. Cũng chỉ còn lại có Vân Trung Hạc, Tả Ngạ, Tỉnh Trung Nguyệt, Xạ Hương phu nhân bốn người. Có vẻ hơi trống rỗng. Vô chủ chi địa các chư hầu này, xem kịch là nguyện ý, nhưng là chủ trì công đạo.
Đừng nói giỡn. Mạc Thu nói đúng, hôm nay trận chiến này thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời đem Mạc thị gia tộc đá xuống vực sâu. Nhưng là, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc nguy cơ vẫn không có giải, thậm chí còn trầm trọng hơn. Trước đó còn có thể từ Mạc thị gia tộc lừa gạt đến lương thực, mà bây giờ một hạt lương thực đều không lấy được. Tỉnh Trung Nguyệt bọn người nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Sau đó Tả Ngạn quân sư, Xạ Hương phu nhân cũng nhịn không được vỗ tay. Cứ việc nguy cơ chưa giải, nhưng hôm nay Vân Trung Hạc biểu hiện quá đặc sắc, quá kinh diễm. Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt không người nói, chủ quân, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó, Vân Trung Hạc lại nói, người đi trăm dặm nửa 90, chúng ta khoảng cách cuối cùng thành công đã rất gần, nhưng càng là như vậy, càng phải cẩn thận, miễn cho phí công nhọc sức. Chủ quân, tiếp xuống trong thời gian rất lâu, chúng ta ngay cả một hạt lương thực cũng không chiếm được. Liệt Phong Cốc muốn sống sót, chỉ có một con đường, đó chính là cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh. Tiếp qua hơn một tháng, hạ lương liền muốn thành thủ. Cho nên chúng ta cần trong vòng một tháng đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, sau đó thu hoạch hạ lương. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, Tả Ngạn quân sư mấy người không khỏi sợ ngây người. Ta dựa vào. Ngươi Vân Ngạo Thiên chẳng những muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mà lại phía trên lương thực còn muốn cướp đến tay. Trên trăm vạn mẫu ruộng tốt này lương thực, đều là Mạc thị gia tộc gieo xuống. Nói như vậy, Mạc thị gia tộc thật sự vạn kiếp bất phục. Mạc gia thành chủ, chỉ sợ sẽ tươi sống bị tức chết đi. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông, có một nửa đều là ruộng tốt, năm nay hạ lương thu hoạch lớn, lần này sản lượng hẳn là sẽ vượt qua hơn 1 triệu thạch, đầy đủ Liệt Phong Cốc ăn một năm còn chưa hết. Trong một tháng đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, ta Liệt Phong Cốc sẽ không còn cạn lương thực nguy cơ, mà lại chúng ta chiến lược bản đồ cũng sẽ triệt để hoàn chỉnh, chính thức có được bá nghiệp chi cơ. Một khi đến ngày đó, cũng hẳn là Tỉnh Trung Nguyệt gả cho Vân Trung Hạc thời khắc. Bất quá, trước mắt vô chủ chi địa đông đảo chư hầu tư thế này cũng nhìn thấy. Mạc thị gia tộc thái độ cũng nhìn thấy. Liệt Phong Cốc muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh cũng khó như lên trời, huống chi là cướp đi trong đất hạ lương. Thật so Giang Hà đảo lưu còn khó hơn. Muốn làm đến điểm này, chỉ sợ không dễ. Tả Ngạn quân sư nói. Vân Trung Hạc cười nói, xác thực không dễ, nếu như ta không có đoán sai, Mạc Thu lúc này đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đạm đài gia tộc, hắn muốn đoạn ta tiên cơ. Đánh cờ đến bây giờ mới chính thức kích thích đi lên, đấu với người Kỳ Nhạc vô tận A. Bất quá, Mạc Thu muốn trước người khác một bước, đoạn ta tiên cơ. Thật tình không biết ta là một ngày này đấu tranh, đã chuẩn bị mấy tháng. Tả Ngạn quân sư nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, vậy kế tiếp một bước, chúng ta phải nên làm như thế nào? Vân Trung Hạc cười nói, chủ quân, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thỉnh Trung Nguyệt nói, được. Vân Trung Hạc nói, chỉ chúng ta hai người. Thỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, được. Vân Trung Hạc lộ ra phi thường thần bí A, không biết cử động lần này ý gì. Một ngày đằng sau, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đi vào một sân nhỏ đẹp đẽ hoa lệ bên ngoài. Mà lúc này Vân Trung Hạc đã khôi phục tuấn mỹ vô địch bộ dáng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này là đạm đài gia tộc bí mật biệt viện, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, đi vào ngủ rơi một nữ nhân. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp trợn to, nói, ta là nghiêm túc. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một viên thuốc uống bên dưới, nói, ta cũng là nghiêm túc, vì để tránh cho thể lực chống đỡ hết nổi, ta ăn trước một viên thuốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không trước chinh phục nàng nội tâm, lại chinh phục thân thể sao? Vân Trung Hạc nói, không cần a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bên trong nữ nhân là ai? Đạm Đài Phù Bình. Vân Trung Hạc nói, chờ ta ngủ xong, ngài liền biết. Mà lại trong toàn bộ quá trình, mặc kệ ta phát ra cỡ nào kêu thê lương thảm thiết, coi như ta muốn bị đánh chết, ngài đều không cần xuất thủ cứu giúp, coi như làm không có nghe thấy đồng dạng. Thỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, gật đầu nói, được. Sau đó, Vân Trung Hạc vậy mà thật hướng phía đẹp đẽ trong sân đi đến. Bên trong, quả nhiên có nữ nhân mùi thơm. Còn có đánh đàn thanh âm, tiếng đàn cực diệu. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, mỹ nhân tịch mịch, không bằng ta Vân Ngạo Thiên đến bồi ngươi chung gối, cùng chung một buổi vui mừng, như thế nào? Keng. Bên trong dây đàn gây mất. Chú thích, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, không bằng ném mấy tấm phiếu cho ta như thế nào? Hôm nay chi phiếu, hóa thành ngày mai hoa đảo, hạnh phúc thường bạn quân bên cạnh, chư vị ân công cát tường. Cho ta phiếu nha. Chương 95, trộm tâm gian tặc. Lại phải sóng lật trời. Vân Trung Hạc vừa dứt lời. Đang. Lập tức bên trong dây đàn gãy mất, sau đó chuyển đến một trận sát khí. Vân Trung Hạc tiếp tục hướng bên trong đi vào. Cưỡng. Bên trong chuyển đến rút kiếm thanh âm. Người muốn chết mà nói, liền lại hướng phía trước một bước thử nhìn một chút. Tiếp lấy chuyển đến nữ nhân thanh âm băng lãnh. Vân Trung Hạc cắn răng một cái, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong lầu cát. Một lát sau, chuyển đến một trận kiếm chém vào thanh âm. Ẩm. Bên trong cái bàn bị đánh. Ẩm. Bên trong ghế bị đánh. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền giết ngươi, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nữ nhân nói. Lại một lát sau, chuyển đến hôn âm thanh. Lại sau đó, chuyển đến Vân Trung Hạc tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, chuyển đến nữ nhân tiếng khóc. Người tên nghiệp chứng này, ngày đó vô tình vứt bỏ ta, hôm nay vì sao lại tới trêu chọc ta. Sau nửa canh giờ, Ninh Thanh cóng thân thể, vẫn tại nghẹn ngào nức nở. Ngươi liền chỉ biết làm tiện ta sao? Vân Trung Hạc không có trả lời. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ninh Thanh lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, Vân Vạn Huyết Ác Ôn kia mỗi ngày đều đang tìm ngươi, muốn hai hòa ngươi, cho nên ngươi đương nhiên muốn giấu tốt một chút, ở tại một cái hắn không dám tới địa phương. Ngươi cùng Đạm Đài Phù Bình là khuê mật, toàn bộ vô chủ chi địa ngươi duy nhất có thể chỗ ẩn nút, cũng chính là biệt viện bí mật của nàng. Ninh Thanh cả giận nói, hiện tại ngươi lại được xính, lại thành công trả đạp tôn nghiêm của ta, ngươi cút đi. Vân Trung Hạc ôn nhu nói, Thanh Nhi, ta chuyện yêu cầu ngươi, tuyệt đối đừng quên đi a. Lan. Ninh Thanh không thể nhịn được nữa, trực tiếp vén chăn lên, một tay lấy Vân Trung Hạc đá xuống tới. Vân Trung Hạc nói, bà bối, thật mười phần trọng yếu, liên quan đến vận mệnh a. Lan, Lan, Lan. Vân Trung Hạc đi ra bí mật biệt viện, đi vào phía ngoài rừng cây. Thỉnh Trung Nguyệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia không núp đích. Ai, trải qua Ninh Thanh dạng này tuyệt sắc đằng sau, mới hiểu thêm Thỉnh Trung Nguyệt đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Chủ quân, đi thôi. Vân Trung Hạc nói. Thỉnh Trung Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, chở mình lên ngựa, cùng Vân Trung Hạc cùng kỵ rời đi. Từ đầu tới đuôi, nàng một câu cũng không hỏi. Trọn vẹn một hồi lâu, Thỉnh Trung Nguyệt nói, nàng rất mấu chốt sao. Đúng. Vân Trung Hạc nói, ở sau đó trong đánh cờ đấu tranh, Ninh Thanh cực kỳ trọng yếu, trực tiếp liên quan đến thắng thua. Đây thật là kỳ quái, đã trải qua lần trước sự kiện đằng sau, Ninh Thanh tại vô chủ chi địa hẳn không có bất kỳ lực ảnh hưởng gì à. Nàng đã mất đi quyền uy, đã mất đi công bằng công chính, duy nhất có chỉ có dung nhan xinh đẹp. Làm sao có thể quyết định đấu tranh thắng thua? Trong Đạm Đài gia tộc, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại múc nước. Mạc Thu thiếu chủ không người con xuống nói, chất nhi hướng Đạm Đài gia chủ thỉnh tội. Đạm Đài Diệt Minh thua tay nói, thời gian quý giá, thẳng vào chủ đề. Đúng. Mạc Thu thiếu chủ nói, hôm qua ta Mạc thị gia tộc ra đại xấu, bị Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạm Đài Diệt Minh nói, lại trực tiếp một chút. Mạc Thu thiếu chủ nói, tiếp đó, Vân Ngạo Thiên khẳng định sẽ đến Đạm Đài gia tộc hướng ngài yêu cầu thông gia, chỉ có dạng này Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc mới có thể chân chính vượt qua nguy cơ. Nếu không ra dự kiến, hắn biết dùng bạch ngân ruộng muối tới làm xính lễ, vì tỉnh vô biên cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Đạm Đài Diệt Minh nói, xính lễ này, là đầy đủ hào phóng. Mạc Thu thiếu chủ nói, ở đây, ta cũng vì xá đệ Mạc Cú hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn. Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc Cú, thế nhưng là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử. Mấy năm trước hắn tại tốt nghiệp đại khảo thu hoạch được hạng nhất, cũng đem người thứ hai xa xa bỏ lại đằng sau, ta gặp qua hắn, đối với hắn tài hoa cũng phi thường kinh diễm. Mạc Thu nói, chính là xá đệ, luận võ công hắn không bằng ta. Luận tài văn chương, ta kém hắn rất xa. Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cũng là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài nữ, cùng xá đệ Mạc Cú, trời đất tạo nên một đôi. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta không có nhớ lầm, Phù Bình so Mạc Cú lớn hơn vài tuổi. 3 tuổi rưỡi. Mạc Thu nói, nữ lớn 3, ôm gạch vàng. Ngoài ra ta Mạc thị gia tộc nguyện ý dâng lên 3.000 áo giáp cùng binh khí, tăng thêm hàng năm lạc diệp lĩnh 3 thành lương thực làm xính lễ. Thủ bút này, thật sự là thiên đại. 3.000 áo giáp cùng vũ khí, vốn là một món tài sản khổng lồ. Mấu chốt đây càng là hướng Đạm Đài gia tộc biểu thị, Mạc thị gia tộc không có tăng cường quân bị dã tâm, từ đó về sau nguyện ý túi đầu xương thần. Nơi này khí trời rất nóng, 1 năm 2 mùa lương thực không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên lạc diệp lĩnh hàng năm sản lượng 3 triệu thạch tả hữu, 3 thành chính là 1 triệu thạch. Giá trị 1 triệu thạch lương thực nạ, có thể vượt qua bạch ngân ruộng muối hàng năm 500. Không 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 lượng ích lợi. Đại tranh chi thế sắp đến, lương thực giá trị viễn siêu bạc. Cho nên Mạc Thu xính lễ này viễn siêu Liệt Phong Cốc cho bạch ngân ruộng muối. vì đoạn tuyệt Liệt Phong Cốc sinh lộ, vì đoạn tuyệt Vân Trung Hạc sinh lộ, cái này Mạc Thu thật là khá hào phóng. Đạm Đài Diệt Minh từ trong nước chảy múc một bình, sau đó bắt đầu pha trà. Nấu xong trà, liền vì Mạc Thu rót một chén. Thái độ này rõ ràng chuyển biến tốt đẹp a. Mạc Thu nói, chất nhi, còn có lời từ đáy lòng. Đạm Đài Diệt Minh nói, nói. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên người này quá yêu, lực phá hoại quá lớn, không thích hợp sống trên thế giới này, càng không thể để hắn tại vô chủ chi địa gây sóng gió. Đạm Đài Diệt Minh nói, chỉ giáo cho. Mạc Thu nói, hắn thần không biết quỷ không hay để ký xong khế ước tự đốt tan thành mây khói, hơn nữa còn ngụy tạo một phần hoàn toàn nhìn không ra sơ hở khế ước. Hắn có thể bắt chước phụ thân ta chữ viết, Trúc Thiên Phóng Viện trưởng chữ viết, vậy ngày mai cũng có thể bắt chước chữ viết của ngài, đến lúc đó hắn mang tới nguy hại hoàn toàn là không thể đo lường. Lập tức, Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Mạc Thu nói, hắn có bản lĩnh bực này, lực phá hoại quá mạnh, hẳn là lập tức trừ chi. Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, chỉ là lại vì Mạc Thu rót một chén trà. Mạc Thu không có tiếp tục châm ngòi thổi gió, mà là lẳng lặng uống trà, sau đó chờ đợi Đạm Đài Diệt Minh đáp lại. Dòng dã nửa khắc đồng hồ về sau, Đạm Đài Diệt Minh cuối cùng mở miệng. Mạc Thu ngươi đi về nhà, để Mạc Cu đến một chuyến, cùng Phù Bình gặp mặt một lần. Mạc Thu đại hỉ, đứng dậy cong xuống nói, đúng. Sau đó, Mạc Thu rời đi, chở mình lên ngựa, rời đi Đạm Đài Thành, trở về Tẩy Ngọc Thành. Vân Trung Hạc, ngươi như còn dám đến Đạm Đài gia tộc cầu hôn mà nói, chỉ có một con đường chết. Thỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc về tới trong Liệt Phong Thành. Người kia, chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, đã chuẩn bị hơn nửa tháng. Vân Trung Hạc nói, Thỉnh Vô Biên luyện đến đâu rồi? Lãnh Bích nói, luyện dòng dã 2 tháng, đơn giản thiên phú kinh người, không có chút nào sơ hở. Vân Trung Hạc nói, mộ huyệt kia chuẩn bị xong chưa? Lãnh Bích nói, hoàn toàn thỏa đáng. Vân Trung Hạc nói, đem người kia gọi vào đi. Một lát sau, đi một mình tiến đến. Là một người quen cũ, chính là Vân Trung Hạc bày quẩy bán hàng đoán mệnh gặp phải lao khất cái kia, cho hắn đưa cơm kẻ kia. Hắn nhưng thật ra là Liệt Phong Thành một kẻ mật thám, Vân Trung Hạc vừa mới tại chỗ hẻo lánh bày quẩy bán hàng đoán mệnh liền bị hắn để mắt tới, bởi vì hắn cảm thấy phi thường quái dị. Đằng sau Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cho Vân Trung Hạc đưa một lần cơm, cũng bị hắn nhìn thấy, đồng thời báo cáo đi lên. Tóm lại, Vân Trung Hạc kém chút tại trên thân người này lật xe. Bái kiến Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ nay về sau ta chính là ngài chó săn. Lao khất cái kia sau khi đi vào, lập tức đầu rạp xuống đất cong xuống, ánh mắt không gì sánh được nịnh nọt. Vân Trung Hạc nhìn xem người này thật lâu, gật đầu không ngừng, hắn quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Huấn luyện lâu như vậy, kết quả như thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Tên ăn mày kia nói, luyện tập dòng dã mấy tháng, tăng thêm dược vật, đã không có chút nào sơ hở. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Vân Trung Hạc hỏi. Tên ăn mày kia dập đầu nói, nô tài gọi Hoa Mãn Lâu, ngài về sau liền gọi ta Tiểu Hoa đi. Vân Trung Hạc nghe ngóng cười to. Trận chiến này hắn chuẩn bị mấy tháng, tuyệt đối là nhất định phải được. Xuất phát, tiến về Đạm Đài gia tộc. Trong Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Diệt Minh vẫn tại gồng nước trước mặt múc nước. Liệt Phong Thành, Cẩm Y Ti, Đệ Tam Chủ Bộ, Vân Ngạo Thiên, bái kiến Đạm Đài đại nhân. Vân Trung Hạc cong xuống. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi chính là Vân Ngạo Thiên. Vân Trung Hạc nói, vâng, tiểu nhân chính là Vân Ngạo Thiên. Đạm Đài Diệt Minh nói, chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn, ta Liệt Phong Cốc nguyện ý dâng ra bạch ngân ruộng muối tất cả ích lợi, làm xính lễ. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, thật sự là thủ bút thật lớn. Cục diện dưới mắt phi thường rõ ràng. Liệt Phong Cốc nguy cơ chưa giải, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có điểm này lương thực, ăn không được bao lâu. Muốn phá cục, muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, phải cùng chư hầu minh chủ Đạm Đài gia tộc thông gia. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, minh chủ mời nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi là như thế nào để hai phần mật ước kia tại trong hộp tan thành mây khói? Vân Trung Hạc nói, vô cùng đơn giản, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ trên đại ấn có một loại để cho lân trắng vật chất, là ta nghiên cứu ra tới. Thời tiết mát mẻ thời điểm, nó phi thường ổn định. Mà thời tiết nóng lên, nó liền sẽ tự đốt. Đạm Đài Diệt Minh nói, như vậy thần kỳ. Vân Trung Hạc nói, ta biểu diễn cho minh chủ nhìn. Sau đó, Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bình sứ, bên trong để đó chính là lân trắng. Trong bình sứ mặt tất cả không khí đều bị rút đi, cho nên nó sẽ không tự đốt. Vân Trung Hạc đem lân trắng đổ vào trên một trang giấy, sau đó đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ. Chỉ một lát sau đằng sau. Vâng! Lân trắng trực tiếp tự đốt, đem tờ giấy kia thiêu đến tan thành mây khói. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, như vậy liên quan tới phần khế ước kia chuyện gì xảy ra. cũng chính là Mạc thị gia tộc nguyện ý trả lại Lạc Diệp lĩnh phần khế ước kia, Mạc gia không có khả năng ký tên. Vân Trung Hạc nói, phần khế ước kia là tiểu nhân ngụy tạo, mặc kệ là Mạc gia thành chủ chữ viết, hay là Trúc Thiên phóng viện trưởng chữ viết, ta đều có thể bắt chước đến giống nhau như lúc. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật sao? Vậy ta chữ viết đâu? Vân Trung Hạc nói, cũng có thể bắt chước đến giống nhau như lúc. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a. Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ sinh trưởng tại chợ búa, chính là am hiểu những kỳ kỹ dâm xảo này. Đạm Đài Diệt Minh nói, vậy ngươi liền bắt chước chữ viết của ta, viết mấy chữ nhìn xem.
Tốt.
Vân Trung Hạc nói, ta đã mang đến. Vân Trung Hạc dâng lên một trang giấy, phía trên chính là bắt chước Đạm Đài Diệt Minh chữ viết, tùy tiện viết một đoạn văn chương. Vụng về đến khó coi văn chương, Đạm Đài Diệt Minh khẳng định không có viết qua. Nhìn cái này Vân Trung Hạc bắt chước hắn bút tích viết thiên văn chương này, Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lạnh. Bởi vì cái này cùng bút tích của hắn thật sự là giống nhau như lúc a, ngay cả chính hắn đều nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Sau đó hắn cười nói, thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Vân Trung Hạc nói, minh chủ đại nhân quá khen, đối với cầu hôn của ta đề nghị, ngài cảm thấy thế nào? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta vốn là người hái tài, nhưng ngươi lúc này mới nghệ quá yêu, sợ họa loạn ta vô chủ chi địa. Cho nên ngươi đôi tay này, ta tịch thu. Ngươi tới, đem Vân Ngạo Thiên hai tay chém đứt. Theo Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, tiến đến mấy tên võ sĩ, trực tiếp đem Vân Trung Hạc hai tay đặt tại trên mặt bàn. Một tên nữ võ sĩ giơ lên chiến đao, đống nhiên rơi xuống, liền muốn đem Vân Trung Hạc hai tay chém đứt.
Chậm.
Vân Trung Hạc quát to, Đạm Đài gia chủ, ngươi đây là muốn chém đứt ngươi tương lai bá nghiệp sao? Ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một cái kỳ tích, như thế nào? Xin ngài làm tốt chuẩn bị tư tưởng, bởi vì tiếp xuống một màn sẽ rất rung động. Chú thích, quyển sách ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên giá, khẩn trương đến không thể thở nổi. Có phiếu đề cử ân công, xin mời ban thưởng ta mấy tấm, để cho ta thở cũng có thể nhẹ nhõm một chút, xin nhờ mọi người. Chương 96, Chiêu Vân Trung Hạc là con rể. Đạm Đài Diệt Minh khoát tay. Tên nữ võ sĩ kia đình chỉ, lưỡi đao trực tiếp treo tại Vân Trung Hạc trên cánh tay hai tấc. Chỉ cần lưỡi đao rơi xuống, Vân Trung Hạc hai tay chỉ sợ muốn triệt để cáo biệt thân thể. Vân Trung Hạc nói, là Mạc Thu để ngài chém đứt hai tay của ta đi, bởi vì ta có thể bắt chước chữ viết của ngài, tương lai rất có thể sẽ làm hại toàn bộ vô chủ chi địa. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, con người của ta rất có kiên nhẫn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xíu nhỏ vội vàng sao động. Tay của hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, một khi rơi xuống, Vân Trung Hạc hai tay liền khó giữ được. Vân Trung Hạc nói, tất cả mọi người biết, ta tỉnh thị gia tộc mặc dù thắng hôm qua trận chiến kia, nhưng là nguy cơ chẳng những không có giải khai, ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Duy nhất phá cục chi pháp chính là cùng Đạm Đài gia tộc liên minh, thông gia. Mạc Thu trước người khác một bước, đoạt ta tiên cơ, bỏ ra càng nhiều xính lễ hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là 3.000 quân đội áo giáp cùng vũ khí, còn có Lạc Diệp lĩnh 1/3 thậm chí nhiều hơn lương thực. Vân Trung Hạc nói, thật đúng là của người phúc ta à, những vật này đều là ta Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Đạm Đài Diệt Minh nói, đã ngươi đoán được, vậy ngươi cũng hẳn là biết Đạm Đài gia tộc lựa chọn. Vân Trung Hạc nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, Đạm Đài gia tộc đương nhiên lựa chọn lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên ta dâng lên giá trị càng lớn đồ vật, giá trị viễn siêu Lạc Diệp lĩnh hàng năm 1/3 sinh lương tăng thêm 3.000 áo giáp cùng binh khí. Đạm Đài đại nhân, ta cho ngài xính lễ, đem cải biến Đạm Đài gia tộc vận mệnh, triệt để thành tựu ngài bá nghiệp, giá trị hơn 20.000 đại quân. Vân Trung Hạc cực điểm khoa trương chi tử. Đạm Đài Diệt Minh nói, lấy ra nhìn xem. Vân Trung Hạc nói, ngay tại trong ngực của ta, ta đưa cho ngài nhìn. Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một cái hộp dài. Vô chủ chi địa trong đông đảo chư hầu, Liệt Phong Cốc sinh muối, Tẩy Ngọc Thành sinh lương, vậy Đạm Đài gia tộc sinh cái gì?
Mỏ.
Đạm Đài gia tộc đất cày mặc dù không giống Mạc thị gia tộc nhiều như vậy, nhưng cũng không thiếu lương thực, hàng năm còn có dư. Gia tộc của hắn lãnh địa vượt qua 49,000 cây số vuông, hoàn toàn tương đương với một cái hành tinh, cơ hồ chiếm toàn bộ vô chủ chi địa 1/10. Sinh hoạt tại Đạm Đài gia tộc trên lãnh địa con dân, vượt qua 1,3 triệu. Đạm Đài gia tộc quân thường trực đội vượt qua 30,000, lúc cần thiết có thể gấp bội. Cho nên tại vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc là không thể tranh cãi bá chủ. Mà sở dĩ để Đạm Đài gia tộc thành tựu bá chủ, chính là hắn hoạch tâm sản xuất. Sắt, đồng, vàng. Đạm Đài gia tộc lãnh địa có một cái cự đại quặng mỏ, kéo dài vài trăm dặm, đại lượng quặng sắt, bộ phận mỏ đồng, còn kèm theo một chút mỏ vàng. Có đồng liền có thể đúc tệ, có sắt liền có thể rèn đúc binh khí cùng áo giáp, tăng thêm lương thực tự cấp tự túc. cho nên toàn bộ vô chủ chi địa, đạm đài gia tộc chiến lược cần thiết là nhất hoàn thành, mới có thể trở thành đệ nhất bá chủ. Mà trong những hoạch tâm sản xuất này, cực kỳ mấu chốt chính là sắt. Toàn bộ vô chủ chi địa hơn phân nửa áo giáp cùng vũ khí, đều là đạm đài gia tộc cung cấp. Đồ sắt là toàn bộ đạm đài gia tộc chiến lược hạch tâm, bá nghiệp căn cơ. Đạm đài đại nhân, mời xem. Vân Trung Hạc đem hộp đưa lên. Đạm đài Diệt Minh mở hộp ra, chỉ thấy được bên trong nằm một chi truy thủ, một chi nhìn qua không chút nào thu hút truy thủ. Đây chính là ngươi nói có thể cải biến ta gia tộc vận mệnh, thành tựu ta gia tộc bá nghiệp đồ vật. Đạm đài Diệt Minh nói. Đúng. Vân Trung Hạc nói, xin đem các ngài bảo đao, bảo kiếm, toàn bộ mang lên. Đạm đài Diệt Minh vung tay lên. Gia tộc võ sĩ theo thứ tự đưa ra ba chi bảo kiếm, ba chi bảo đao. Những bảo kiếm bảo đao này, đều là bách luyện thiết rèn đúc mà thành, mỗi một chi giá trị đều vượt qua hơn ngàn lượng, là đạm đài gia tộc làm chân quý lễ vật tặng người. Mà lại trong đạm đài gia tộc cũng chỉ có tướng lĩnh cao cấp, mới có thể đeo dạng này bảo đao bảo kiếm. Vân Trung Hạc nói, trong tay của ta chủy thủ này, có phải hay không chút nào thu hút? Ở đây mười mấy người toàn bộ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, dùng các ngươi bảo kiếm, bảo đao tới chém ta chủy thủ này, thử nhìn một chút. Nói đi, Vân Trung Hạc nắm chủy thủ này. Tên kia đạm đài gia tộc võ sĩ, ta bảo đao này nhắm ngay Vân Trung Hạc chủy thủ trong tay, đống nhiên chém xuống. Đang. Một tiếng vang dọn. Vân Trung Hạc hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy ra, chủy thủ trong tay bay thẳng ra ngoài, thể chất của hắn thật sự là quá cặn bã. Nhưng là rơi trên mặt đất chủy thủ bình yên vô sự, ngược lại đạm đài gia tộc bảo đao trực tiếp tóe một cái miệng lớn. Đạm đài Diệt Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đi ra phía trước, nhặt lên chủy thủ phong cách cổ xưa kia, lại phát hiện phía trên lông tóc không tổn hao gì. Tiếp theo, hắn dùng chủy thủ này nhắm ngay gia tộc mình bảo đao vung chém xuống đi. Đương. Đạm đài gia tộc bảo đao trực tiếp bị chém đứt. Đương. 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 Đạm đài Diệt Minh liên tiếp dùng sức chém xuống. Một màn kinh người phát sinh. Đạm đài gia tộc hao phí vô số tâm huyết rèn đúc đi ra bảo đao bảo kiếm, hoàn toàn không chịu nổi một kích, toàn bộ đứt gãy. Mà Vân Trung Hạc mang tới chi chủy thủ phong cách cổ xưa kia, mặc dù cũng có một chút điểm phá tổn hại, nhưng cơ hồ không đáng kể a. Vân Trung Hạc cầm qua chủy thủ này, đối với trong sảnh tất cả đao kiếm áo giáp, một trận chém lung tung. Mà những võ sĩ đạm đài gia tộc kia, liền đứng đây không nhúc nhích, mặc cho hắn chém vào. Dù là hắn tay trói gà không chặt, đạm đài gia tộc võ sĩ áo giáp vẫn là bị chém ra vô số vết nứt, đao kiếm tức thì bị chém vào như là chó gặm. Toàn trường tất cả mọi người bị chấn kinh. Toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí trong phương viên mấy ngàn dặm, đạm đài gia tộc rèn đúc công nghệ là cao nhất. Đạm đài gia tộc rèn đúc binh khí áo giáp, cũng đại biểu vô chủ chi địa cao nhất trình độ. Cho nên, đạm đài gia tộc quân đội thực lực cũng là mạnh nhất a. Mà bây giờ, đạm đài gia tộc mạnh nhất đao kiếm, lại bị một chi chủy thủ dễ như trở bàn tay chém đứt. Vân Trung Hạc mang tới chủy thủ này, chân chính chém sắt như chém bùn a. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Người khác có lẽ không biết trong này ý nghĩa, nhưng là đạm đài Diệt Minh lại biết rõ rành rành. Vân Trung Hạc nói, ta còn có một nhóm lễ gặp mặt, muốn tặng cho đạm đài đại nhân, đưa vào. Một lát sau, một cái lại một cái dương bị đưa tiền đến. Mỗi cái trong dương có 10 chi kiếm, tổng cộng 100 chi. Mỗi một chi đều là phong cách cổ xưa, thậm chí còn có chút pha tạp, tràn đầy dấu vết tháng năm. Mặt trên còn có kỳ quái điêu văn, trên chuôi kiếm còn có triện văn. Phảng phất mỗi một chi kiếm đều tràn đầy lịch sử. Mỗi một chi kiếm nhìn qua, đều đã phi thường không chịu nổi, vừa ra lại gì, tùy thời đều muốn mục nát cảm giác. Đạm đài Diệt Minh tùy tiện cầm lấy một chi cổ kiếm, nhắm ngay đạm đài gia tộc bảo đao đống nhiên chém xuống. Đương. Một màn kinh người lại một lần nữa phát sinh. Đạm đài gia tộc bảo kiếm, lại một lần nữa bị cắt đứt. Mà bảo kiếm nhìn qua phong cách cổ xưa rách nát này, vẹn vẹn chỉ là cuốn một cái miệng. Đạm đài Diệt Minh tiếp tục thử, Vân Trung Hạc đưa tới 100 chi kiếm này, mỗi một chi đều là giống nhau, đều có thể chặt đứt đạm đài gia tộc bảo đao, cứ việc không giống chủy thủ kia như vậy chém sắt như chém bùn. Binh khí như thế nếu như vẹn vẹn chỉ có một chi, vậy còn đại biểu không là cái gì. Nhưng một lần xuất hiện 100 chi, ý nghĩa liền rất khủng bố. Điều này đại biểu lấy đại lượng sinh sản. Một khi ai nắm giữ dạng này rèn đúc công nghệ, người đó liền nắm giữ cường đại quân đội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đạm đài gia tộc vương bài, lập tức liền rách. Đạm đài gia tộc rèn đúc đi ra vũ khí cùng áo giáp, trực tiếp liền rơi ở phía sau. Như vậy còn nói gì bá nghiệp? Đạm đài Diệt Minh nói, những binh khí này, đều là từ đâu tới? Vân Trung Hạc nói, đạm đài gia chủ, ngài nhìn những kiếm này, mặt ngoài vết dỉ loang lổ, phong cách cổ xưa cũ nát, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Ta liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc nghề chính là sinh muối, đối với rèn đúc binh khí, so gia tộc của ngài kém rất nhiều. Đạm Đài Diệt Minh gật đầu. Vân Trung Hạc thanh âm trở nên chậm chạp mà trịnh trọng, nói, những vũ khí này, toàn bộ đến từ một chỗ, nội đế lăng mộ kho vũ khí. Không có khả năng. Đạm Đài Diệt Minh nói, Đại Hàm đế quốc diệt vong đã ngàn năm, lưu lại kiếm không có khả năng như vậy chém sắt như chém bùn. Huống hồ cái gọi là nội đế lăng mộ tàng bảo đồ tại tỉnh thị gia tộc đã truyền mấy trăm năm, đều không thể tìm tới lăng mộ này, làm sao hiện tại bỗng nhiên lại tìm được. Lại phá giải tàng bảo đồ này rồi. Vân Trung Hạc thở dài nói, Đạm Đài gia chủ, tàng bảo đồ này căn bản cũng không có phá giải, ta cũng hoài nghi tàng bảo đồ này là giả. Nhưng nội đế lăng mộ kho vũ khí, không phải từ trong tàng bảo đồ phát hiện đi ra, mà là một lần phát hiện ngoài ý muốn. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngoài ý muốn gì? Vân Trung Hạc nói, bạch ngân ruộng mùi lún. Đạm Đài Diệt Minh ánh mắt co rụt lại. Vân Trung Hạc nói, giải trừ chế tài cùng phong tỏa về sau, chúng ta tỉnh thị gia tộc một lần nữa tiếp quản ruộng mối, trong lúc vô tình phát hiện khoảng cách bạch ngân ruộng mối hơn 10 dặm địa phương, xuất hiện một vết nước to lớn, phía trên có một tấm bia đá, lại là ngàn năm trước đó triển văn. Thế là chúng ta hướng vết nước chỗ sâu đào đục, kết quả phát hiện ngàn năm mộ huyệt, đồng thời khai quật ra những bảo kiếm này, thần kỳ nhất chính là chùy thủ này, chém sắc như chém bùn, chân chính đem chúng ta đều kinh hãi. Đạm Đài đại nhân, ta phi thường khẳng định nơi này chính là nội đế lăng mộ, bởi vì chúng ta thực lực có hạn, có thể đào móc vẹn vẹn chỉ có một cái góc, nếu như toàn bộ khai quật ra, vậy dạng này bảo kiếm thần binh cũng không phải là 100 kiện, mà là 10. Không 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 kiện, thậm chí là mấy vạn kiện. Đại Hàm đế quốc cường thịnh lúc kéo dài vạn dặm, nội đế chính là thiên cổ nhất đế, hắn trong lăng mộ có con số trên trời bảo tàng. Cực kỳ mấu chốt chính là, những bảo kiếm này giữ ngàn năm, vẫn như cũ như vậy sắc bén kinh người, chém sắc như chém bùn, vậy chứng minh nội đế đã nắm giữ thần kỳ rèn đúc phối phương, nói không chừng liền đặt ở trong lăng mộ. Vậy phối phương rèn đúc nào, có phải hay không có thể cải biến Đạm Đài gia tộc vận mệnh, có phải hay không có thể thành tựu bá nghiệp? Vân Trung Hạc không người nói, Đạm Đài đại nhân, cái này nội đế lăng mộ di chỉ tại ta Liệt Phong cốc trong lãnh địa. Chúng ta nguyện ý dâng ra một nửa quyền khai phát, làm sính lễ, hướng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư cầu hôn, cùng gia tộc của ngài thông gia. Ngài nói sính lễ này, có phải hay không vượt xa Mạc thị gia tộc? Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi Liệt Phong cốc nếu phát hiện nội đế lăng mộ di chỉ, vì sao không chính mình đào móc, thành tựu bá nghiệp? Ngược lại muốn tiện nghi ta Đạm Đài gia tộc đâu? Vân Trung Hạc nói, sống sót quan trọng hơn, bây giờ ta Liệt Phong cốc cạn lương thực nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đã chạy mười mấy vạn con dân. Mà nội đế lăng mộ di chỉ đào móc, không biết cần bao nhiêu nhân lực vật lực, tỉnh thị gia tộc không đủ sức, cho nên nguyện ý hiến cho Đạm Đài gia tộc, cùng ngài thông gia là tỉnh thị gia tộc duy nhất sống tiếp con đường. Đạm Đài Diệt Minh nói, đem ngươi nói cái này nội đế lăng mộ di chỉ địa điểm, tại trên địa đồ tiêu xuất tới. Vân Trung Hạc cầm qua một tấm bản đồ, ở phía trên đánh dấu ra địa điểm. Đạm Đài Diệt Minh nói, thật không thể giả, giả thật không được, các ngươi không phải đã khai quật ra bộ phận khu vực sao. Ta muốn phái người đi nghiệm chứng, nữ nhi của ta Đạm Đài Phù Bình, đúng lúc là vô chủ chi địa cao minh nhất nhà sử học, đối với Đại Hàm đế quốc cũng có đầy đủ nghiên cứu. Nếu như ngươi dám gạt ta, hậu quả ngươi không dám tưởng tượng. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh cầm tấm địa đồ này nói, người tới, đem địa đồ giao cho Phù Bình, để nàng đi nguyên địa khảo sát một chút. Đúng. Võ sĩ gia tộc kia mang theo địa đồ rời đi. Một lúc lâu sau, Đạm Đài Phù Bình mang theo vài trăm người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Liệt Phong cốc lãnh địa, Vân Trung Hạc đánh dấu di chỉ nội đế lăng mộ kia. Năm ngày sau đó, Đạm Đài Phù Bình phong trần mệt mỏi chạy về gia tộc. Bẩm báo phụ thân, nơi đó xác thực có một cái mộ huyệt, mà lại đúng là thuộc về Đại Hàm đế quốc hoàng tộc, mộ huyệt quy chế, phía trên văn tự đồ án, đúng là thuộc về nội đế thời kỳ. Đạm Đài Phù Bình giao cho thật dày tư liệu nói, trong bộ phận mộ huyệt đã khai quật ra, xác thực phát hiện ngàn năm áo giáp cùng binh khí, còn có chết theo thành viên hải cốt. Đương nhiên không có sơ hở. Bởi vì đây đúng là Đại Hàm đế quốc hoàng tộc một cái mộ huyệt, mấy trăm năm này đến, tỉnh thị gia tộc đạt được tàng bảo đồ về sau, khắp nơi đào móc. Chân chính nội đế lăng mộ không có tìm được, nhưng là mặt khác cổ mộ không biết đào ra bao nhiêu, trong đó không thiếu Đại Hàm đế quốc hoàng tộc. Mà Vân Trung Hạc cung cấp địa chỉ, chính là tỉnh Ách thành chủ mười mấy năm trước vừa đào móc một tòa Đại Hàm đế quốc hoàng tộc mộ huyệt, quy mô cũng rất lớn. Đạm Đài Diệt Minh tiếp nhận tư liệu, mỉm cười nói, Đại Tây thư viện đệ nhất tài tử Mạc Cũ đã tới, tỉnh Vô Biên cũng tới, hai người kia hướng ngươi cầu hôn, ngươi có ý kiến gì không? Đạm Đài Phù Bình nói, nữ nhi toàn bằng phụ thân làm chủ. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đi nghỉ trước, mấy ngày nay vất vả. Đạm Đài Phù Bình nghiêng người hành lễ nói, nữ nhi cáo lui. Đạm Đài Phù Bình đi đằng sau, Đạm Đài Diệt Minh nói, người tới, mang Vân Ngạo Thiên. Một lát sau, Vân Trung Hạc lại xuất hiện tại Đạm Đài Diệt Minh trước mặt. "Đạm Đài gia chủ, ngài đã khảo chứng qua đi, đó đúng là Nộ Đế Lăng mộ di chỉ a." Vân Trung Hạc nói, "Chúng ta Liệt Phong cốc phần xính lễ này, có phải hay không vượt xa Mạc thị gia tộc? Ngài lựa chọn cùng chúng ta thông gia mới là chính xác." Đạm Đài Diệt Minh nói, "Nộ Đế Lăng mộ, xác thực giá trị liên thành, có thể thành tựu bá nghiệp, phần xính lễ này xác thực vượt qua Mạc thị gia tộc gấp 10 lần, bất kỳ một cái nào người thông minh đều biết hẳn là lựa chọn thế nào." Vân Trung Hạc không người nói, "Đa tạ Đạm Đài đại nhân, từ đó về sau chúng ta hai nhà kết làm thông gia." Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, "Vân Ngạo Thiên, ngươi là một người thông minh, nhưng ngươi lớn nhất ma bệnh chính là đem người khác trở thành đồ đần. Cái chỗ kia căn bản cũng không phải là cái gì Nộ Đế Lăng mộ di chỉ, mà lại cũng căn bản không phải vừa phát hiện. Tỉnh thị gia tộc đạt được truyền thuyết Nộ Đế Lăng mộ tàng bảo đồ đằng sau, dùng dòng dã mấy đời người thời gian, khắp nơi đi đào móc. Nộ Đế Lăng mộ không có tìm được, nhưng là Đại Hàm Đế quốc hoàng tộc lăng mộ ngược lại là tìm được mấy cái. Ngươi chọn lựa chúng một cái lớn nhất Đại Hàm Đế quốc thành viên hoàng thất chi mộ, sau đó hướng bên trong thả vài chi vừa mới rèn đúc không lâu bảo kiếm, đồng thời trải qua làm cũ, để cho người ta tưởng rằng ngàn năm trước đó cổ kiếm, chính là vì để cho ta tin tưởng đây chính là Nộ Đế chi mộ. Nộ Đế chi mộ à, cỡ nào kinh người chi bảo hộ, chân chính có thể thành tựu bá nghiệp, ai có thể không tâm động. Ta đương nhiên hẳn là lựa chọn cùng tỉnh thị thông gia, nhưng là Vân Ngạo Thiên ngươi có lẽ không biết, tỉnh ách đào móc ra đại mộ huyệt này thời điểm, tự cho là tuyệt mật, nhưng ta là biết đến. Vân Ngạo Thiên, trong thiên hạ không chỉ ngươi một người thông minh. Nóa! Cái này Đạm Đài Diệt Minh quá ngưu bức a. Vân Trung Hạc bắt đầu run rẩy, nói, Đạm Đài gia chủ, thế nhưng là những bảo kiếm này chém sắc như chém bùn không giả được a. Đạm Đài Diệt Minh nói, khi loại bỏ tất cả sai lầm đáp án đằng sau, còn lại cái kia mặc kệ lại hoang đường, đó cũng là thật. Cứ việc ta không dám tin, nhưng những chủy thủ cùng bảo kiếm chém sắc như chém bùn này, là ngươi rèn đúc đi ra, ngươi nắm giữ bí phương rèn đúc, đây mới thật sự là giá trị liên thành, bí phương rèn đúc này giá trị, vượt qua mấy vạn đại quân. Vân Ngạo Thiên, ngươi lừa gạt ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Tiếp đó, Đạm Đài Phù Bình vẫn như cũ sẽ gả cho Mạc Cú tỉnh thị gia tộc diệt vong, liền để nó diệt vong, Vân Ngạo Thiên ngươi đắc ý tính toán thất bại. Bất quá, con người của ta coi trọng nhất chính là nhân tài. Ta không cùng tỉnh thị gia tộc thông gia, nhưng là ta và ngươi thông gia. Ta còn có một cái chưa gả nữ nhi, ta đem nàng gả cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta Đạm Đài Diệt Minh con rể. Chọn ngày không bằng đụng ngày, buổi tối hôm nay liền thành hôn, đồng thời động phòng hoa chúc. Đạm Đài Diệt Minh vỗ tay ba lần. Một nữ tử mặc váy đỏ, mang theo khăn vân đỏ, một bộ tân nương giả dạng, chậm rãi mà vào. Lập tức bái đường thành thân, động phòng hoa chúc. Chú thích, gần 5.000 chữ đại trường, chỉ vì lấy lòng chư vị ân công. Có phiếu đại nhân, ân thưởng ta mấy tấm, được không nào? Chương 97, yêu phát cuồng. Thật là đáng sợ. Tân nương kia đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, nàng xốc lên khăn đoan, nói, phu quân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta động phòng đi. Lập tức, Vân Trung Hạc thật muốn nôn. Bởi vì tân nương này nữ tử cực xấu cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy mặt dô không nói, mấu chốt là cả trường gương mặt là vật mẹo. Mà lại con mắt lật lên, hiển nhiên trí thông minh có vấn đề. Vân Trung Hạc nghĩ tới, nàng này thật đúng là Đạm Đài gia tộc nữ nhi, tên gọi Đạm Đài Vô Diệm. Mẫu thân của nàng mang thai thời điểm, lây nhiễm một loại nào đó độc tố, cho nên nàng sinh ra chính là không bình thường. Một mực đến nay, Đạm Đài gia tộc đều đưa nàng giấu kỹ đi, tuyệt không lộ diện. Cho nên, Đạm Đài Vô Diệm liền trở thành vô chủ chi địa một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới thật xấu như vậy, đáng sợ như vậy a. Lúc này, nàng hướng thẳng đến Vân Trung Hạc đánh tới, cười to nói, phu quân, chúng ta động phòng A, chúng ta động phòng A. Nóa! Nàng lại còn là biết võ công, liền như là trong xạ điêu anh hùng chuyện câu ngốc một dạng. Mắt thấy Vân Trung Hạc liền muốn trong sạch khó giữ được, bị cái này xấu xí như quỷ Đạm Đài Vô Diệm trả đạp. Vậy đối với Vân Trung Hạc thảo luận, thật như là 18 tầng địa ngục A. Muốn sống không được, muốn chết không sống A. Lập tức Vân Trung Hạc cao giọng nói, Đạm Đài gia chủ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nguyện ý dâng lên rèn đúc binh khí bí phương A. Đạm Đài Diệt Minh vung tay lên, mấy tên võ sĩ tiến lên kéo lại xấu xí như quỷ Đạm Đài Vô Diệm. Nàng vẫn như cũ chảy nước bọt muốn hướng Vân Trung Hạc xông lại, la lớn, phu quân, chúng ta động phòng A, chúng ta động phòng A. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, Đạm Đài đại nhân, ta nguyện ý dâng lên bí phương rèn đúc, cầu ngài thu thần thông đi. Đạm Đài Diệt Minh nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, không nên đem thế nhân xem như đồ ngốc. Những bảo kiếm chém sắc như chém bùn kia, thật là ngươi rèn đúc. Vân Trung Hạc nói, thật là ta, bí phương này giá trị liên thành, ta nguyện ý đem bí phương dâng lên. Đạm Đài Diệt Minh nói, không, so với bí phương, ta vẫn là càng ưu ái ngươi nhân tài này. Ta nói, tỉnh thị gia tộc tùy ý nó đi chết, nhưng là ngươi nhân tài này ta muốn. Vân Trung Hạc nói, đó còn là muốn cưới nữ tử trước mắt này. Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh nói, ta Đạm Đài gia tộc nữ nhi, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi một tên ăn mày xuất thân lưu manh sao? Ta phải dùng ngươi, nhưng là cũng phải cho ngươi một bài học, bởi vì ngươi lừa gạt qua ta. Lại nói ngoại trừ Phù Bình bên ngoài, ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng mặc dù xấu xí ngốc ngốc, nhưng là huyết mạch cao quý, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Cùng lắm thì cưới nàng đằng sau, cho ngươi thêm nạp vài phòng xinh đẹp tiểu thiếp. Đạm Đài đại nhân, ta vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ sau cùng dãy rủa. Vân Trung Hạc nói, bây giờ Mạc thị gia tộc Mạc Cú đến, Tỉnh Vô Biên cũng đến, hai người bọn họ đều muốn cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư đúng không? Đạm Đài Diệt Minh nói, đúng, ta đã chọn chúng Mạc U. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Là bởi vì Mạc thị gia tộc càng thêm cường đại sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, ta đối với Mạc thị gia tộc không có hảo cảm, sự cường đại của nó đối với chúng ta Đạm Đài gia tộc vô ích. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài vì sao còn lựa chọn cùng Mạc thị gia tộc thông gia? Đạm Đài Diệt Minh nói, Mạc U là ai? Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, hắn cưới Phù Bình, cẩm sắt cùng gieo vàng, trời đất tạo nên. Tỉnh Vô Biên là ai? Không cần ta nhiều lời đi, ta Đạm Đài Diệt Minh quan tâm lợi ích, nhưng cũng quan tâm nữ nhi hạnh phúc. Đây cũng là nói đến trên gốc rễ. Mạc U ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người. Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, phế vật, cặn bã, tên điên, biến thái. Hai nam nhân này đứng tại trước mặt, bất kỳ cái gì phụ thân đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho Mạc U, mà không phải Tỉnh Vô Biên loại phế vật rác rưởi này. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài gia chủ, Tỉnh Vô Biên sở dĩ điên biến thái, hoàn toàn là bởi vì lúc trước bị người mưu hại, phục dụng một ít quỷ dị dược vật, hơn nửa năm qua, hắn đã bị ta chữa khỏi. Đây cũng là không giả, Tỉnh Vô Biên nha phiến chi nghiện, quả thật bị Vân Trung Hạc chữa khỏi. Mặc dù vẫn như cũ tố chất thần kinh, nhưng ít ra đã không điên, không biến thái. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi hẳn phải biết nữ nhi của ta là ai. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nàng tài hoa hơn người, là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài nữ. Đạm Đài Diệt Minh nói, nàng sở dĩ hai mươi mấy tuổi còn không có lấy chồng, chính là tầm mắt quá cao, chính là muốn tìm được một cái tài hoa xứng đôi phu quân. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân có chỗ không biết, Tỉnh Vô Biên mặc dù có chút ngây thơ, nhưng hắn bản nhân tài hoa phi thường cao, mặc kệ là văn tài, thi tài, hay là tạp học, đều phi thường cao. Chỉ bất quá bình thường làm người phóng đãng hình hài, che giấu những này tài hoa mà thôi. Nóa! Lời này quỷ tin tưởng A. Tỉnh Vô Biên chính là một cái bất học vô thuật cặn bã tuổi mù. Có lẽ hắn một số phương diện xác thực có thiên phú, nhưng là thi thư văn tài, thật sự là cầu thí không có. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, dạng này như thế nào? Chúng ta lập một vụ cá cược, ở trước mặt tất cả mọi người, Đạm Đài Phù Bình tiểu thư trước mặt mọi người ra đề mục, khảo hạch Tỉnh Vô Biên cùng Mạc Cú tài hoa, người nào thắng, người đó liền cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Nếu như Tỉnh Vô Biên thắng, chúng ta vẫn như cũ dâng lên bạch ngân ruộng muối hàng năm ích lợi, vẫn như cũ dâng ra binh khí rèn đúc phối phương, nhưng là xin ngài thả ta về Tỉnh Vô Biên bên người. Nếu như Mạc Cú thắng, vậy liệt phong cốc cùng Đạm Đài gia tộc thông gia chính thức coi như thôi, ta cũng liền tùy ý Tỉnh thị gia tộc diệt vong, ta ngoan ngoãn cưới trước mắt vị này Đạm Đài Vô Diệm tiểu thư, từ nay về sau, toàn tâm toàn ý vì ngài hiệu mệnh. Đạm Đài Diệt Minh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói, ngươi, vì sao nhất định phải hiệu trung Tỉnh thị gia tộc? Ta Đạm Đài gia tộc chẳng lẽ không mạnh bằng Tỉnh thị rất nhiều sao? Vân Trung Hạc nói, ta muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, ta yêu nàng yêu phát cuồng. Đạm Đài Diệt Minh trầm mặc một lát, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Để Phù Bình công khai so văn chọn rể, Mạc U cùng Tỉnh Vô Biên hai người, trước mặt mọi người so đấu tài hoa, ai thắng người đó liền cùng ta Đạm Đài gia tộc thông gia. Vân Trung Hạc không người cong xuống nói, đa tạ Đạm Đài đại nhân. Đạm Đài Diệt Minh nói, nếu như trận này lấy văn tài chọn rể, Tỉnh Vô Biên thua, ngươi liền muốn cưới Vô Diệm, chân thật làm ta Đạm Đài gia tộc con rể. Vân Trung Hạc nhìn trước mắt xấu xí như quỷ, nước bọt chảy ngang Đạm Đài Vô Diệm, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Một lời đã định. Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta cho tới bây giờ liền không cần cái gì quân lệnh trạng, nhưng là có một chút, trận này so văn chọn rể, ngươi không được tại hiện trường, ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong địa lao chờ đợi kết quả. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, lập tức nói không ra lời. Tỉnh Vô Biên bất học vô thuật, tuổi mục cặn bã. Mạc U là Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử, tạo nghệ kinh người. Không có Vân Trung Hạc tại bên cạnh, 100 cái Tỉnh Vô Biên cũng là thua đi. Vậy Tỉnh thị gia tộc chẳng phải là xong. Vân Trung Hạc chẳng phải là cưới định cái này xấu xí như quỷ Đạm Đài Vô Diệm. Thế nhưng là, ta cần chứng kiến đây hết thảy a. Vân Trung Hạc làm sao cùng dãy rủa.
Không cần.
Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, Tỉnh Vô Biên cùng Mạc U so đấu văn tài thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể tại hiện trường. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là lúc này liền cùng Vô Diệm động phòng hoa trúc. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua xấu xí như quỷ Đạm Đài Vô Diệm, lập tức cơ hồ muốn hôn mê nôn mửa. Sau đó, Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là đều đã tới, ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng, đem việc này cáo chi, có thể chứ? Đạm Đài Diệt Minh nói, có thể, nhưng là chỉ cấp ngươi nửa khắc đồng hồ, gặp Tỉnh Trung Nguyệt sau lập tức nhốt vào địa lao.
Được.
Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Đạm Đài gia tộc mấy tên võ sĩ đè ép Vân Trung Hạc đi gặp Tỉnh Trung Nguyệt. Vì trận này cầu thân, Tỉnh Trung Nguyệt, Liệt Phong Phu Nhân, Tỉnh Vô Biên đều tới, lúc này liền ở tại Đạm Đài gia tộc trong tòa thành. Vân Trung Hạc sau khi tiến vào phòng, đem cả sự kiện nói một lần. Lập tức bên trong truyền đến một tràng tốt lên. Liệt Phong Phu Nhân, Tỉnh Vô Biên, Tả Ngạn quân sư cũng không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Để Tỉnh Vô Biên cùng Mạc Ú so đấu tài hoa. Mà lại là Đạm Đài phù bình trước mặt mọi người ra đề mục. Đây không phải là nhất định phải thua sao? Coi như mặt trời rời khỏi phía tây, Giang Hà đảo lưu, cũng nhất định phải thua a. Trận này thông gia nhất định thất bại a. Tỉnh thị gia tộc nhất định xong đời a. Vân Trung Hạc nhất định cưới Đạm Đài Vô Diệm người quái dị này a. Quả nhiên vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, cửa phòng mở ra, Vân Trung Hạc đi ra. Đạm Đài gia tộc mấy tên võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc gáp giải tiến về địa lao, trực tiếp giam lại. Trận này so Vân chọn rể quyết định Tỉnh thị gia tộc vận mệnh, cũng quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh. Nhưng là, Vân Trung Hạc bản nhân không thể xuất hiện tại so Vân chọn rể hiện trường, một mực muốn tới kết quả hoàn toàn sau khi đi ra, mới có thể đem hắn phong xuất. Ba ngày sau, Đạm Đài gia tộc tiếng người huyên náo, khách khứa như mây. Gần nhất vô chủ chi địa đại sự, thật sự là lầm lượt từng món A. Mấy ngày trước đó vừa mới đã trải qua cái gọi là mật ước phong ba, bây giờ lại trình diễn so Vân chọn rể. Tỉnh thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, đồng thời hướng Đạm Đài phù bình cầu hôn. Tất cả mọi người biết rõ. Ai thành công cùng Đạm Đài gia tộc thông gia, người đó liền thu được sinh cơ. Nhất là Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc, cạn lương thực nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như lần này thông gia thất bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, tại trong mắt mọi người liền triệt để xong đời. Nhưng mà, trận này so Vân chọn rể. Tỉnh Vô Biên có thể thắng sao? Nói đùa cái gì? Tên phế vật cặn bã này cùng Mạc U so ra, hoàn toàn là trên trời dưới đất, cách biệt một trời. Coi như tiếp qua 100 năm, 1000 năm, Tỉnh Vô Biên cũng tất thua không thể nghi ngờ. Trong con mắt của mọi người, Đạm Đài gia tộc cử động lần này hoàn toàn là cởi quần đánh giám, rõ ràng đã sớm chọn chúng Mạc U làm Đạm Đài phù bình vị hôn phu, cái gọi là so văn chọn rể, cũng vẹn vẹn chỉ là một trận giả công bằng mà thôi. Đạm Đài gia tộc trong đại đường, dòng dã ngồi gần 200 người. Một nửa là vô chủ chi địa đại nhân vật, một nửa là tài tử giai nhân, còn có đại tây thư viện các lao sư. Những người này đều tới chứng kiến hôm nay trận này so văn chọn rể. Lâu không lộ diện quả phụ Ninh Thanh cũng tới, còn mang đến một tên tuấn tiếu nữ học sinh, tới chứng kiến trận này cảnh tượng hoành tráng. Như vậy trận này so văn chọn rể, Vân Trung Hạc trước đó biết đề mục sao? Đương nhiên không biết, đây là Đạm Đài phù bình lâm thời ra đề mục. Tình Vô Biên thật sự có tài hoa sao? Cái rắm, hắn bất học vô thuật, hoàn toàn là bao cỏ. Mạc U thật là đại tây thư viện đệ nhất tài tử sao? Đúng, hắn thật là đại tài tử, thi thư tạc học, thiên văn địa lý, mọi thứ tinh thông. Vậy Tỉnh Vô Biên còn thế nào thắng? Coi như muốn nổ đầu, cũng không thắng được a. Coi như địa cầu hủy diệt, Tỉnh Vô Biên cũng không thắng được a. Nhưng là Vân Trung Hạc nói có thể thắng. Như thế nào thắng? Có trời mới biết. Đây là muốn điên a. Đạm Đài gia tộc đại sảnh. Tài nữ Đạm Đài phù bình ngồi ở phía trên chỗ ngồi. Tỉnh Vô Biên cùng Mạc U, đứng tại trong sảnh hai bên, đối lập mà đứng. Đạm Đài phù bình nói, lần này so văn chọn rể, ta tự mình ra đề mục, tổng cộng 3 đề, người nào thắng liền cùng ta Đạm Đài gia tộc thông gia. Mạc U, Tỉnh Vô Biên, xin nghe tốt, đề thứ nhất. Chú thích, mỗi ngày cầu phiếu tốt thê lương, chư vị ân công đại nhân, có phiếu giúp ta một chút sức lực đi. Hướng ngài gửi lời chào. Chương 98, Ly Kỳ Quyết Đấu. Hoa lệ biểu diễn. Phù Bình lao sư, mời. Mạc U không người nói. Mẹ nó, hắn một tiếng này Phù Bình lao sư, làm cho lòng người ngỡ a. Hắn đây là cố ý. Chính là ứng câu nói kia, chỉ cần gan lớn, lao sư thả nghỉ sinh. Hắn đây là ỷ lại tài phong khoáng a, bởi vì hắn biết Đạm Đài Phù Bình nữ tử này là một cái tràn ngập cá tính tài nữ, coi thường nhất những người gò bó theo khuôn phép kia. mà hắn Mạc Cú này tấm tuấn mỹ nhưng lại phóng khoáng ngông nghênh tài hoa cùng sinh, có thể nhất hấp dẫn nàng chú ý cùng ái mộ. Tình Vô Biên mặc dù dáng dấp cũng rất anh tuấn, nhưng mặc kệ là tướng mạo hay là khí chất đều cùng cái này Mạc Cú kém xa. Cái này Mạc Cú cả đời ma bảo, tóc hai bù xù, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một tia tà khí, đối với nữ nhân lực sát thương là chí mạng. Trên thực tế cũng là như thế, tại Đại Tây Thư Viện mấy năm này, không biết có bao nhiêu nữ tử cho hắn cuồng nhiệt. Thích hắn tướng mạo, cá tính, càng ưa thích tài hoa của hắn. Mà hắn một tiếng này Phù Bình lão sư, chính là muốn trêu chọc Đạm Đài Phù Bình cấm kỵ chi luyến. Mà lại Đạm Đài Phù Bình cũng đúng là Đại Tây Thư Viện lão sư, cứ việc không phải hắn Mạc Cú lão sư. Mà Tình Vô Biên, liền có vẻ hơi khẩn trương, thậm chí chất phác. Tình Vô Biên vậy mà lại khẩn trương. Hắn không phải tên điên biến thái sao? Không sai, hắn xác thực cảm thấy khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn, phảng phất tiến nhập một loại nào đó trạng thái chiến đấu. Lỗ thai dựng thẳng lên, toàn thân thần kinh đều căng thẳng, không giống như là so đấu tài học, giống như là muốn lên tiết mục cuối năm sân khấu một dạng. Mà Mạc Cú bên kia, thì là tiêu sái nhẹ nhõm, thoải mái tự nhiên. Hai người phong độ chênh lệch rất xa. Một cái như là chim cút, một cái như là khổng tước. Đạm Đài Phù Bình cầm bút lên, ở trên giấy viết một chữ, sau đó nói, đề thứ nhất này rất đơn giản, ta viết một chữ, chữ phi thường không thường gặp, nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại không phổ thông. Ai trước nhận ra cái chữ này, đọc lên đến, đồng thời giải thích ý gì, liền coi như làm thắng. Mọi người nhất thời bị khơi gợi lên hứng thú đến, mở to hai mắt nhìn xem Đạm Đài Phù Bình trong tay tờ giấy kia. Đạm Đài Phù Bình đem viết xong giấy giơ lên, chỉ gặp nàng viết chữ là. Mọi người nhất thời thấp giọng hô. Cái này, cái chữ này đọc cái gì a? Sắc thực nhìn qua phi thường phổ thông, chính là ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, nhưng thật chưa bao giờ thấy qua a. Chúng ta biết ba chữ Nhật đọc là tinh, chính là ngũ hành thiếu Nhật ý tứ. Nhưng ba chữ mục tổ hợp lại với nhau, đọc cái gì a? Tình Vô Biên lỗ thai dựng thẳng lên, ngưng tụ tất cả tinh thần, tùy thời chuẩn bị thốt ra. Nhưng là, Mạc thị gia tộc nhị công tử Mạc U nói thẳng, chữ này đọc là Mạc, cùng ta dòng họ cùng âm. Ý là con mắt thâm u, mỹ lệ không gì sánh được ý tứ. Trả lời ra đáp án này thời điểm, Mạc Cú phi thường đắc ý. Bởi vì Đạm Đài Phù Bình đề mục thứ nhất này, liền thiên hướng về hắn Mạc Cú A, thật có một loại ám thông xã giao cảm giác. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn phía Đạm Đài Phù Bình, chờ đợi phán định của nàng. Đạm Đài Phù Bình nói, trả lời đúng, đề thứ nhất này, Mạc Cú công tử thắng. Đám người thở dài một tiếng, quả nhiên là kết quả này, không có chút nào ngoài ý muốn. Tình Vô Biên tài hoa làm sao có thể cùng Mạc Cú so sánh đâu. Hôm nay cái này so văn chọn rể mặt ngoài công bằng, kỳ thật căn bản liền không có cấp Tình thị gia tộc cơ hội. Tình Vô Biên trong lòng không khỏi lo lắng. Bình thường hắn điên điên cùng cùng, phảng phất cái gì đều không để ý, nhưng lúc này quan hệ đến gia tộc vận mệnh, sinh tử tồn vong, hắn như thế nào lại không quan tâm. Cho nên mấy tháng này thời gian, hắn hoàn toàn ý theo lấy Vân Trung Hạc phân phó, không ngừng mà luyện tập một loại nào đó khúc nghệ kỹ thuật, đã không có chút nào sơ hở. Hắn mỗi ngày đối với tấm gương luyện tập 17-18 giờ. Chính là vì hôm nay a. Nhưng là, đề thứ nhất này liền thua. Nếu như tại thua một đề, hôm nay thông gia triệt để thất bại, Liệt Phong Cốc nguy cơ liền triệt để vô giải. Đạm Đài Phù Bình nội tâm cũng một trận thở dài. Nàng đối với Tỉnh Vô Biên tài hoa cũng không có cái gì chờ mong, biết hắn bất học vô thuật, nhưng là cuộc sống bình thản quá lâu, tóm lại muốn có một chút kích thích, ngoài ý muốn kích thích. Cho nên, hắn bản đối với Tỉnh Vô Biên biểu hiện là có một chút điểm mong đợi, khát vọng có kinh người đảo ngược. Kết quả cũng không có. Tình Vô Biên tên điên tên là thật, nhưng là bất học vô thuật cũng là thật. Tiếp đó, ta ra đề thứ hai, đây là một đạo đề toán thuật, hai vị công tử xin nghe đề, vẫn như cũng là ai trả lời trước, đồng thời chính xác, liền xem như người nào thắng. Đương nhiên, nếu như Mạc Cú công tử thắng đề thứ hai này, vậy đề thứ ba cũng sẽ không cần dựng lên. Đề thứ hai như sau, hiện có gà trống một, đáng tiền ngũ, gà mẹ một, đáng tiền ba, gà con ba, đáng tiền một. Tổng quát tiền mua gà trăm con. Hỏi gà trống, mãi, con tất cả bao nhiêu? Đây thật ra là một vấn đề phương trình vô định số nguyên giải, đặt ở xã hội hiện đại, đương nhiên không tính là một nan đề. Nhưng đặt ở thế giới cổ đại, đề toán thuật này đã coi như là rất khó, có thể lên được tính trải qua nan đề. Nhất là tại vô chủ chi địa loại địa phương này, càng là khó càng thêm khó. Quả nhiên, đề thi này vừa đọc đi ra. Toàn trường thư sinh, tài tử, lập tức cúi đầu tính nhẩm, thậm chí hít sâu một hơi. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, thật sự là thật quá khó khăn. Mạc U là một cái đại tài tử, trên tính thuật tạo nghệ cũng không thấp, đề này mặc dù khó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là vô giải, hắn tại trong đầu cực nhanh diễn toán. Nhanh, nhanh. nhiều nhất cho ta nửa nén hương thời gian, ta Mạc Cú liền có thể tính ra tới. Về phần tỉnh Vô Biên, căn bản liền không có chút nào cơ hội, hắn chính là một cái phế vật, phế vật. Hôm nay trận này so văn chọn rể, ta Mạc Cú căn bản cũng không có đối thủ của ta chỉ có chính ta. Thậm chí hắn cùng tỉnh Vô Biên tên phế vật này đứng chung một chỗ, đều xem như một loại sỉ nhục. Thắng thua không có bất ngờ, ta Mạc Cú duy nhất có thể làm chính là biểu hiện tốt nhất chính mình, triệt để đả động Đạm Đài Phu Bình. Nhưng mà, ngay lúc này, tỉnh Vô Biên mở miệng. Đề này đáp án là không xác định, tổng cộng chia làm 4 loại tình huống. Loại thứ nhất, gà trống không, gà mẹ 25 con, gà con 75 con. Loại thứ hai, gà trống 4, gà mẹ 18 con, gà con 78 con. Loại thứ ba, gà trống 8, gà mẹ 11 con, gà con 81 con. Loại thứ tư, gà trống 12, gà mẹ 4 con, gà con 84 con. Trả lời xong đằng sau, Thỉnh Vô Biên liền ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thỉnh Vô Biên, lại nhìn phía Đạm Đài Phu Bình. Có ít người trong lòng đã bắt đầu tính nhẩm, kết quả lại là chính xác. Đây là chuyện gì xảy ra a? Đạm Đài Phu Bình cơ hồ là vừa mới đọc xong đề mục, Thỉnh Vô Biên liền lập tức cho ra đáp án, trong nháy mắt công phu a. Thỉnh Vô Biên đây là biết bay a, hắn tính toán tốc độ làm sao nhanh như vậy a? Không chỉ là vây xem đám người, liền ngay cả Đạm Đài Phù Bình cùng Mạc U công tử cũng sợ ngây người. Hẳn là cái này Tỉnh Vô Biên, hay là một cái toán thuật thiên tài? Quá quỷ dị. Tỉnh Vô Biên dĩ nhiên không phải toán thuật thiên tài, hắn 100 trong vòng đều tính không rõ ràng, huống chi khó như vậy để. Vậy hắn là thế nào làm được a? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng làm đến a. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đạm Đài Phù Bình nói, trả lời đúng, đề thi thứ hai, Tỉnh Vô Biên công tử chiến thắng. Lời này vừa ra, vây xem mọi người nhất thời trở nên hưng phấn lên. Lúc này mới đặc sắc, lúc này mới kích thích nha. Nếu để cho Mạc Cú từ đầu thắng đến đuôi, không có chút nào lo lắng, vậy còn có ý gì? Không nói người khác, liền ngay cả Đạm Đài Phù Bình đều có chút hưng phấn lên. Đương nhiên, thoáng hưng phấn một chút xíu là đủ rồi. Dù sao phụ thân ý chí là cùng Mạc thị gia tộc thông gia, cũng không phải Tỉnh thị gia tộc. Bao quát Đạm Đài Phù Bình chính mình cũng là tương đối thiên hướng về Mạc Cú công tử, mà không phải Tỉnh Vô Biên. Mà đề thứ ba này, hoàn toàn khảo nghiệm là thi từ chi tài, chính là Mạc Cú công tử am hiểu nhất địa phương. Tại Đại Tây Thư Viện, Mạc U mê đảo vô số chư hầu thiên kim, dựa vào là không phải liền là làm thơ sao. Mấy năm này thời gian, dưới ngòi bút của hắn không biết viết ra bao nhiêu tác phẩm xuất sắc, liền ngay cả Đạm Đài Phù Bình cũng cất chứa vài bài. Mà Tỉnh Vô Biên, căn bản chưa từng nghe qua làm một bài thi từ, hắn mặc dù cũng là Đại Tây Thư Viện học sinh, nhưng là tại trong thư viện không có đứng đắn đọc sách qua một ngày. Mà lại không đến 10 tuổi liền đầu óc phát bệnh, rời đi thư viện, quay lại gia trang. Cho nên, Tỉnh Vô Biên nào chỉ là không có thi thư tài hoa, thậm chí có người hoài nghi hắn là mù chữ, không biết chữ A. Đề thứ ba này, Mạc Ú công tử tất thắng không thể nghi ngờ. Đạm Đài Phù Bình nhìn qua Mạc Ú cùng Tỉnh Vô Biên hai người, bắt đầu ấp ủ đề thứ ba. Trước mắt hai người, đều là tất cả thắng một ván. Đề thứ ba này, liền quyết định Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc vận mệnh. Như vậy Đạm Đài Phù Bình sẽ trước đó cùng Mạc Cú thông đề sao? Tuyệt đối không thể. Bởi vì kiêu ngạo của nàng, không cho phép nàng làm như vậy. Huống chi tất cả mọi người cảm thấy lần này so văn, Mạc Cú tất thắng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đạm Đài Phù Bình đề thi thứ ba đi ra. Các ngươi một người gọi Mạc Cú, một người gọi Tỉnh Vô Biên. Liên riêng phần mình làm một bài thơ, trong thơ nhất định phải chứa hai người các ngươi danh tự, có thể hài âm. Đề này vừa ra, đám người ồn ào. Không phải là bởi vì đề này rất khó khăn, ngược lại là bởi vì quá đơn giản, mà lại không công bằng. Mạc Cú trong thơ, muốn chứa Mạc Cú hai chữ. Tỉnh Vô Biên trong thơ, muốn chứa Tỉnh Vô Biên ba chữ. Mạc Cú chỉ có hai chữ, mà lại có thể trực tiếp hài âm Mạc Cú, tốt bao nhiêu viết ta. Tỉnh Vô Biên danh tự có ba chữ, Vô Biên hai chữ này còn tốt làm thơ, tăng thêm một cái tỉnh, liền không có cách nào viết, cho dù là hài âm cũng không tốt viết. Đề này rõ ràng là muốn để Mạc Cú thắng A. Lập tức. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Mạc U. Vị này Mạc thị gia tộc nhị công tử, lập tức tràn đầy nắm chắc tất thắng, hơn nữa còn có một loại không hiểu kiêu ngạo. Hừ, ta Mạc U thi từ vô song, còn cần ngươi thiên vị. Ta nhắm mắt lại, đều có thể miểu sát Tỉnh Vô Biên tên phế vật này. Nếu như chỉ là dựa theo đề mục của ngươi viết một bài thơ, há có thể cho thấy ta Mạc U tài hoa. Ta Mạc U muốn chính mình gia tăng độ khó. Ta bài thơ này, chẳng những phải có tên của mình, còn muốn có tên Tỉnh Vô Biên. Tên Đạm Đài Phù Bình. Sau đó, Mạc Cú công tử bắt đầu nhắm mắt lối suy nghĩ. mà Tỉnh Vô Biên cũng rất giống đang nhắm mắt lối suy nghĩ dáng vẻ, nhưng là lỗ thai lại tùy thời dựng thẳng lên. Phía sau hắn, ngồi Ninh Thanh cùng nàng tú mỹ nữ học sinh. Ninh Thanh cũng nhắm mắt lại, căn cứ Tỉnh Vô Biên cùng Mạc Cú hai người danh tự bắt đầu làm thơ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Mạc Cú nói, ta thơ có, xin nghe tốt. Mặt tuyết lộng tân tễ, ú nguyệt thượng sơ huyền. Đan tỉnh bằng nghe thức, phong vật hương vô biên. Liễu ngạn khô thủ hạ, phù bình nhạ nhân liên. Lai tuế kim chiêu lý, nhân tại đạm đài điện. Sửa chữa từ Nam Tống Trạng Nguyên Diêu miễn tác phẩm. Thơ này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh hô. Đạm đài phù bình yêu cầu chỉ có một cái, trong thơ mang theo riêng phần mình danh tự. Mạc Cú thơ, chỉ cần mang theo Mạc Cú hai chữ liền có thể. Nhưng là hắn trong bài thơ này, có Mạc Cú, Tỉnh Vô Biên, Đạm Đài Phù Bình ba người danh tự. Mà lại thơ ba vị trí đầu câu, biểu hiện ra một loại cô đơn chiếc bóng cảm giác cô tịch. Vô chủ chi địa thời tiết không lạnh, cho nên mùa đông cho dù có tuyết, cũng là loại bọt tuyết rải rác kia, như là rơi muối đồng dạng. Dưới cây liễu trong hồ nước, bèo tấm cô tịch làm người thương yêu yêu, phiêu linh tuyết nhỏ muốn an ủi bao trùm, cũng bất lực. Nhưng thơ tại một câu cuối cùng đảo ngược. Lai tuế kim chiêu lý, nhân tại đạm đài điện. Cái này chẳng những biểu hiện ra cực độ tự tin, nói mình sẽ trở thành đạm đài phù bình phu quân, cùng nàng trung lập đạm đài điện dưới. Mà lại kinh người hơn chính là, hắn ở trong thơ càng là biểu hiện ra đạm đài diệt mình có thể nhất thống vô chủ chi địa, xương vương chi ý. Bây giờ cái đại sảnh này, tên gọi là đạm đài sảnh. Năm sau xưng là đạm đài điện, người nào phòng lớn có thể xưng là điện, đương nhiên là vương giả. Cái này không chỉ có biểu hiện ra đối với đạm đài diệt mình cao nhất mong ước, hơn nữa còn biểu hiện ra ý thần phục. Trung thực giảng, bài thơ này lập ý cũng không cao xa, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả mọi người trong lòng lại một lần nữa thở dài, Mạc U thắng chắc. Lần này thông ra, Mạc thị gia tộc thắng chắc. Tỉnh thị gia tộc xong. Đạm đài phù bình ánh mắt nhìn về phía Tỉnh Vô Biên nói, Tỉnh Vô Biên công tử, người thơ đâu? Ngươi như không làm được so Mạc U công tử tốt hơn câu thơ, chính là thua. Chú thích, hậu thiên liền lên đỡ, run lẩy bẩy bên trong, phiếu đề cử là ta lòng tự tin nơi phát ra, chư vị đại nhân khai ân, cảm ơn các ngươi. Chương 99, điên cuồng đại thắng. Kinh diễm tuyệt luân. Có lẽ tất cả mọi người không có phát hiện. Khi Mạc U công tử đọc lên bài này thông minh tuyệt đỉnh thơ lúc, đạm đài phù bình ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút xíu thất vọng. Mạc U công tử thơ rất thông minh, cũng rất tốt. Nhưng chính là quá thông minh, quá đùa bỡn từ ngữ. Thơ là cái gì? Nó không phải văn tự cùng từ ngữ đắp lên. Thi nhân là vĩ đại nghệ thuật gia, mà không phải văn tự công tượng. Thơ muốn viết đi ra một loại ý chí, một loại cảnh giới. Mạc U bài thơ này, mặc dù đem ba người danh tự đều viết vào, hơn nữa còn biểu hiện mình ý thần phục. Nhưng ở đạm đài phù bình loại người này trong mắt, thơ là phi thường thuần túy. Một bài thơ, chỉ có thể biểu đạt một loại tình hoài. Nhiều, liền không tinh khiết. Mà Mạc U bài thơ này, rất thông minh, rất lợi hại. Nhưng, mất cảnh giới. Mà đứng trên lầu chỗ tối đạm đài diệt mình, nghe Mạc U thơ đằng sau, càng là biến sắc. Ta là có dã tâm không giả, ta là muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, ta là muốn xưng vương. Nhưng là, cần ngươi làm thơ chuyên môn vạch tới sao? Có một số việc có thể làm không thể nói. Ngươi bài thơ này viết ra, chẳng phải là vạn chúng nhìn chừng chừng nói cho tất cả mọi người, ta đạm đài diệt mình muốn chinh phục tất cả chư hầu. Ta muốn tất cả chư hầu đối với ta cúi đầu xưng thần. Ngươi đây không phải bức bách ta đứng ở tất cả chư hầu mặt đối lập đi sao? Nhưng là, mặc kệ đạm đài phù bình cùng đạm đài diệt minh lại không cao hứng, Mạc U bài thơ này chung quy là viết rất tốt. Dưới mắt có mấy trăm tân khách, đều là người chứng kiến. Thua thì thua, thắng thì thắng. Tình vô biên phế vật bất học vô thuật này, muốn tại trên thi từ thắng được Mạc U, thật sự là quá khó khăn. Hoàn toàn là không thể nào. Đạm đài phù bình tiếp tục nói, Tình vô biên công tử, nếu như ngươi làm tiếp không ra thơ đến, thời gian liền kết thúc, ta liền phán định ngươi thua. Tình vô biên mở to mắt, nói, phù bình tiểu thư. Ta không có Mạc U công tử thông minh như vậy, ta sẽ không đem ba cái danh tự đặt ở một bài trong thơ. Nhưng là ta nguyện ý làm ba đầu thơ, đem chúng ta ba người danh tự bỏ vào. Bài thứ nhất, bé con trống thuyền nhỏ, trộm hái bạch liên về. Không hiểu dấu tung tích, bèo tấm một đạo nở. Đám người nghe chút, cảm thấy bình thường. Ngược lại đạm đài phù bình cảm thấy viết rất tốt, bởi vì hình ảnh cảm giác mạnh phi thường, tràn đầy đồng thú, đại tục phong nhã. Nàng cảm thấy bài này, liền so Mạc U càng tốt hơn. Nhưng là ở đây tất cả tân khách hiển nhiên không cho là như vậy. Đây là công khai so văn chọn rể, cần chinh phục không chỉ là đạm đài phù bình một người, còn có ở đây gần 200 người. Tình vô biên tiếp tục há mồm nói, kế tiếp là bài thơ thứ hai, mang theo Mạc U công tử danh tự. Biệt thái A tiên sinh. Thiên lý hoàng vân bạch nhật vân, Bắc Phong Suy Nhạn Tuyết phân phân. Mặc Ưu Tiền Lộ Vô Chi Kỷ, Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân. Lục Cách Phiêu Diêu Tư Tự Liền, Nhất Ly Kinh Lạc Thập Dư Niên. Trượng Phu Bần Tiện Ứng Vị Túc, Kim Nhật Tương Phùng Vô Tiểu Tiễn. Bài thơ thứ hai này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng im mắng, Đạm Đài Phù Bình càng là tóc gáy dựng lên. Nếu như nói bài thứ nhất thơ phẩm không ra tốt xấu, vậy bài thơ thứ hai chỉ cần người có chút văn hóa, đều biết là bực nào chi xuất sắc. Mặc U, Ưu, hai chữ ở trong thơ, không có chút nào chế tạo, thậm chí có vẽ rồng điểm mắt chi thần hiệu. Bài thơ này cảnh giới lập ý, so Mặc U bài kia cao hơn quá nhiều nhiều lắm. Nhất là hai câu Mặc Ưu Tiền Lộ Vô Chi Kỷ, Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân kia, quả thực là hiếm có câu hay a. Lý Thái A tiên sinh làm thiên hạ văn học đại sư, năm đó bởi vì thái tử tạo phản bị liên lụy, đại hạ hoàng đế đem hắn giáng chức đến cực tây biên thủy 10 năm. Lúc trở về, Lý Thái A nghèo rất mồng tơi. Nhưng mà, Thái A tiên sinh cũng không có mai danh nhận tích, vẫn như cũ danh dương thiên hạ. Đạm Đài Phù Bình nói, tỉnh vô biên công tử, ngươi bài thơ thứ hai này tuyệt hảo, nhưng cũng tiếc không có đối ứng đề mục của ta. Đề mục của ta là dùng chính ngươi danh tự tỉnh vô biên làm thơ, mà không phải dùng đúng phương danh tự làm thơ. Tỉnh vô biên cất cao giọng nói, bài thứ ba, Thái A đăng cao. Gió gấp trời cao vượn khiếu buồn bã, chữ thanh cắt trắng chim bay về. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tận trưởng giang quần của tới. Vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh độc đăng đài. Gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng chén rượu đủ. Tỉnh vô biên bài thứ ba thơ vừa ra, toàn trường như chết tĩnh lặng. Đạm Đài Phù Bình nào chỉ là tóc gáy dựng lên, toàn thân nổi da gà toàn bộ đều bốc lên đứng lên. Da đầu từng đợt run lên. Đơn giản đem người chấn động đến toàn thân tê dại. Chân chính hiếm có danh thiên. Quá kinh người, quá rung động. Lý Thái A tiên sinh làm thiên hạ văn đàn thái đầu, lại là một cái điển hình bi kịch nhân vật, cho nên mấy chục năm qua viết cho Lý Thái A thơ vô số kể. Vậy mà hôm nay hai bài thơ này đằng sau, ca tụng Lý Thái A thơ xem như có 102. Bởi vì đã viết đến cực hạ, sẽ không còn có tốt hơn. Bài thơ này có thể không tốt sao? Đỗ Phủ tiên sinh cao nhất kế tác, thậm chí được vinh dự Trung Quốc cổ đại thiên cổ đệ nhất tuyệt cú. Mấu chốt bài thơ này dùng tại Thái A tiên sinh trên thân, hoàn toàn ăn khớp, thậm chí càng thêm ăn khớp. Bởi vì Lý Thái A rất hiển nhiên là một cái càng thêm bi kịch nhân vật. Mà lại trong bài thơ này cũng chứa tỉnh vô biên ba chữ, cứ việc tận chỉ là tỉnh hài âm mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào tượng khí, mỗi một chữ đều là như vậy sự hoàn mỹ. Đương nhiên thế giới này cũng không có Trường Giang, chỉ có Thiên Giang, trực tiếp đem toàn bộ đại lục chia làm Nam Bắc. Nhưng chính là một chữ không đổi, bởi vì quá kinh điển. Về phần tỉnh vô biên cùng Mạc U người nào thắng? Vậy còn cần đáp án sao? Chỉ cần người lỗ thai không có điếc rơi, chỉ cần người còn biết chữ, đều ai có thể phán đoán được đi ra, tỉnh vô biên thơ cao hơn Mạc U trở ra rất rất nhiều. Thậm chí, đem hai người kia thơ đặt chung một chỗ so sánh, hoàn toàn là một cái sỉ nhục. Mạc U bài thơ kia mặc dù rất thông minh, nhưng là tại tỉnh vô biên hai bài thơ này trước mặt, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Rất hiển nhiên, Mạc U chính mình cũng biết kết quả. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bước chân phù phiếm, trong miệng niệm niệm có tiếng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tỉnh vô biên là một tên phế vật, bất học vô thuật phế vật, hắn tuyệt đối không biết ra được dạng này thơ tới. Gian lận, các ngươi gian lận. Mạc U chỉ vào Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi cùng tỉnh vô biên đã sớm thông đồng tốt, hắn đã biết đề mục, đề toán thuật kia đáp án ngươi cũng sớm đã cho hắn, còn có ba bài thơ này, đều là ngươi trước viết xong, các ngươi tại gian lận. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc. Bao quát Mạc Thu, Mạc Giã thành chủ, sắc mặt đều kịch biến. Hoa mắt ù tai, muốn chết ta. Không nghĩ tới, cái này Mạc U bình thường nhìn thông minh tuyệt đỉnh, thời khắc mấu chốt vậy mà như thế không chịu nổi. Kỳ thật cái này rất bình thường, hắn đọc sách tốt, tài hoa hơn người, ỷ lại tài phong khoáng, EQ tự nhiên là thấp, người như vậy còn có một cái đặc điểm, đó chính là thua không nổi. Liên như là Dương Tu, thời thời khắc khắc đều nhớ thắng, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn biểu hiện mình, kết quả bị Tào Tháo giết chết. Mà cái này Mạc U, rõ ràng chính là bên trong phòng ấm đóa hoa. Nhưng là, hắn có một câu nói đúng, tỉnh vô biên rõ ràng là một tên phế vật, một cái bất học vô thuật cặn bã, làm sao có thể làm được ra tốt như vậy thơ. Loại trăm năm danh thiên này, chỉ sợ ngay cả Đạm Đài Phù Bình chính mình cũng làm không được đi. Mạc Giã thành chủ lập tức liền muốn xông ra đến ngăn cản, nhưng Mạc Thu ánh mắt run lên, ngược lại ngăn cản phụ thân của mình. Mạc U tiếp tục lớn tiếng nói, tỉnh vô biên là một người nào, ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Đơn giản chính là một cái mù chữ, làm sao lại làm thơ, mà lại viết ra loại trăm năm danh thiên này. Nhất định là gian lận, nhất định là gian lận. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người toát ra suy nghĩ sâu xa. Có đạo lý A, tỉnh vô biên là phế vật chuyện này, toàn bộ vô chủ chi địa đều biết ta. Loại thơ này, hắn xác thực không biết ra được đến a. Mạc U lớn tiếng nói, Tỉnh Vô Biên, ngươi gian lận, cho nên hôm nay so văn chọn rể, ngươi vẫn thua. Tỉnh Vô Biên cười lạnh nói, ngươi nói gian lận liền gian lận. Mạc U nói, ngươi dám thể, những này thơ đều là chính ngươi viết sao? Tỉnh Vô Biên nói, đương nhiên là do ta viết. Mạc U nói, rõ ràng là ngươi cùng Đạm Đài Phù Bình âm thầm thông đồng, đã sớm biết đề mục, nàng thay ngươi viết, lại hoặc là Ninh Thanh thay ngươi viết, ai cũng biết nàng cùng Vân Ngạo Thiên có một chân. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nói ta cùng Đạm Đài Phù Bình tiểu thư thông đồng, vậy ta cùng ngươi tổng không có thông đồng đi. Mạc U nói, đương nhiên không có. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi ra đề mục đến thi ta, ta nếu có thể đáp, có phải hay không chứng minh ta tài hoa vô song? Mạc U nói, đương nhiên, ta cái này liền tới thi ngươi. Tỉnh Vô Biên nói, đến, cứ tới. Cũng đừng cái gì làm thơ, đến trực tiếp nhất đấu văn, thần thương khẩu chiến, ganh đua cao thấp. Mạc U nói, tốt. Chúng ta tại trong thư viện, thích nhất chơi đấu văn, chính là đối câu đối. Ta ra câu trên, ngươi nếu có thể đối với ra câu dưới, liền xem như thắng, đúng không ra chính là thua, như thế nào? Tốt. Tỉnh Vô Biên nói, cứ tới, ta hôm nay không đem ngươi miểu sắt thành tạt bã. Ta Tỉnh Vô Biên liền không mặt mũi nào cưới Đạm Đài Phù Bình tiểu thư. Mạc U nói, vậy thì tốt, tất cả mọi người chứng kiến, ta cùng Tỉnh Vô Biên đương đỉnh đấu văn, phân cao thấp. Lập tức, toàn trường tất cả mọi người hưng phấn lên. Không nghĩ tới, vậy mà gặp đấu văn trận giáp lá cả, lúc này mới kích thích ra. Đạm Đài Phù Bình lúc này coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được. Nhưng là hắn đối với Mạc U đã là thất vọng cực độ. Mạc U lại toàn thân đều ở vào chiến đấu trong dục vọng, chỉ vào Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nghe kỹ cho ta, ta câu trên là, muốn không họa tại sáng tỏ. Tỉnh Vô Biên nói, không được tội tại tối tăm. Mạc U nói, nhất niệm sai, liền cảm giác chăm đi đều là không phải. Tỉnh Vô Biên, vạn tốt toàn, bắt đầu đến cả đời không thẹn. Mạc U nói, trời làm bàn cờ sao làm quân ai dám hạ. Tỉnh Vô Biên, đất làm cẩm sắt đường làm tia người nào có thể đạn. Mạc U nói, nhất niệm quá kém. Đủ tang sinh bình chi thiện. Tỉnh Vô Biên, trung thân kiểm sức, khó đóng một chuyện chi khiên. Mạc U nói, thượng câu là giả, hạ câu là thì, kiểm tra đồng sinh thì đến giả. Tỉnh Vô Biên, một người là lớn, hai người là trời, thiên đại nhân tình lớn hơn trời. Từ đầu tới đuôi, Mạc U mới ra câu trên, Tỉnh Vô Biên lập tức đạt được câu dưới, không có chút nào trì hoãn, cơ hồ không có suy nghĩ thời gian, hoàn toàn là thốt ra, há mồm liền đến. Mà lại mỗi một câu đều đối với đến tuyệt diệu, lập ý sâu xa, nhìn rõ tình đời, tuyệt không rơi khuôn sáo cũ. Đánh võ mùng này, ngươi tới ta đi, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mạc U sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn lúc đầu tin tưởng vững chắc là Tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Phù Bình tại gian lận, cho nên tự mình khảo nghiệm, không nghĩ tới Tỉnh Vô Biên đáp lại hoàn mỹ như vậy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tỉnh Vô Biên cái tên điên này, thật sự có kinh người tài hoa? Mạc U đấu văn cho tới bây giờ đều không có thua qua, hôm nay vậy mà như thế mất mặt. Mà lại trong đầu hắn tuyệt hảo từng cặp, đã toàn bộ phải dùng xong, không nghĩ ra được a. Lúc này, bên ngoài thổi qua một trận gió, mà bên trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc U ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Lập tức, Mạc U than thở nói, thanh phong đầy đất khó chứa ta. Lúc này ngoài phòng, màn đêm buông xuống, tàn nguyệt như câu, gần như không thể trông thấy. Tỉnh Vô Biên lập tức cao giọng đối ứng nói, Minh Nguyệt khi nào lại chiếu người? Lại là nhất đẳng từng cặp. Mạc U vắt hết óc, thật rốt cuộc không nghĩ ra được câu hay. Hắn người này hay là rất kiêu ngạo. Ánh mắt rơi vào đại sảnh nơi hẻo lánh, nơi này cùng Đạm Đài Diệt Minh thư phòng mở dạng, cũng có một cái gường nước trang bị, dẫn nước chảy tiến vào bên trong đại sảnh, đến một lần hạ nhiệt độ, thứ hai lộ ra sâu thẳm. Một trận gió thổi qua, trong sảnh ao nước nhỏ nổi lên một tia gợn sóng. Mạc U lập tức có câu trên, lớn tiếng nói, nước biết vốn không lo. Bởi vì gió nhăn mặt. Bên trong đại sảnh có một cái bình phong, phía trên vẽ lên một tòa núi lớn, tên là Bạch Kim Sơn. Đây là vô chủ chi địa núi cao nhất, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng mênh mang, sườn núi phía dưới lại quanh năm thường xanh, xanh um tươi tốt. Tỉnh Vô Biên cười nói, thanh sơn nguyên không giả, là tuyết trắng đầu. Một bên đọc lên câu dưới, hắn một bên chỉ hướng trên bình phong bức tranh. Câu này liền đối đến càng diệu. Bực này tài hoa, đơn giản để cho người ta kinh diễm tuyệt luân. Mạc U toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, đầu não từng đợt hoa mắt, nhìn qua đám người châm chọc ánh mắt, bước chân bắt đầu lảo đảo. Ta còn có tuyệt hảo từng cặp, ta còn có tuyệt hảo câu. Hắn nhìn xem trong đại điện ao nước thanh tịnh, nhưng bên trong giống tuyết không có bất kỳ cái gì vật sống, không khỏi đọc lên một câu, nước quá trong át không có cá. Tình Vô Biên chỉ vào Mạc U, cười to nói, người trí tiện thì vô địch.
Tốt, tốt, tốt.
Toàn trường đám người cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng vỗ tay hoan hô. Câu này hoạt bát câu dưới, trực tiếp điểm đốt toàn bộ đại điện bầu không khí. Lập tức, Mạc U công tử rốt cuộc đỡ không nổi. Hắn chỉ vào Tình Vô Biên run rẩy nói, ngươi, ngươi, ngươi. Hắn chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, con mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng hoa mắt, một đầu cắm đến trên mặt đất, triệt để bất tỉnh đi. Chú thích, còn có 15 giờ liền lên trống, thật thật khẩn trương. Có phiếu huynh đệ, đầu cho ta mấy tấm đi, để cho ta chậm rãi cảm xúc, thật hô hấp đều dồn dập. Chương 100, qua kích thi cờ hở, chịu không được.